Chương 1, Hải Dương thế giới. Tô Mạch, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gia nhập ta Bạch gia, vì ta Bạch gia hiệu lực. Tráng lệ đại sảnh bên ngoài, một vị lão giả đang lườm Tô Mạch. Thật có lỗi, ta càng thích hợp trở thành người tự do. Ngươi sẽ hối hận. Lão giả tức giận rời khỏi nơi này, người chung quanh chỉ vào Tô Mạch xì xào bàn tán nói, tiểu tử này thật sự là cùng a, dám cự tuyệt Bạch gia mời chào. Liên la chính là, hàng năm hơn vạn tên người tự do, có thể kiên trì một năm xuống tới không đến 100 người, đại bộ phận vẫn là trở thành lưu dân. Dù cho cái này Tô Mạch có thể chống nổi trước mặt một tháng, Bạch gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chờ bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, Bạch gia hạm đội đoán chừng liền sẽ phá hủy hắn hải đảo. Đáng tiếc, nghe nói Tô Mạch trong trường học vẫn là một thiên tài đâu. Trung quanh trò chuyện âm thanh cũng không có ảnh hưởng đến Tô Mạch, hắn nhanh chân đi vào trong đại sảnh. Tô Mạch là một cái người xuyên biệt, thế giới này được xưng là Hải Dương thế giới. Hải Dương diện tích vô biên vô hạn, có được đến không hết đảo và tài nguyên. Mà thế giới này cư dân, tại tuổi tròn 18 tuổi về sau, có thể lựa chọn dùng tiền mua sắm, hoặc là miễn phí ngẫu nhiên phân phối một hòn đảo. Cả hai khác nhau cũng không chỉ là ở chỗ hòn đảo lớn nhỏ, còn tại ở có thể có được hòn đảo số lượng. Mỗi tòa đảo đều sẽ có tầm một tháng bảo hộ kỳ, các đảo chủ cần lợi dụng một tháng này kiến thiết hải đảo. Bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, đến từ Hải Dương thế giới khảo hạch liền sẽ tùy theo mà tới. Thông qua khảo hạch về sau, Hải Dương thế giới mới có thể triệt để tán thành tòa hòn đảo này, liên minh loài người cũng sẽ ban phát ban thưởng. Nếu như khảo hạch thất bại, vận khí tốt người lưu lạc trở thành lưu dân, phiêu bạt ở trên biển, hoặc táng thân bụng cá, hoặc gia nhập cái khác hải đảo, trở thành đảo dân. Đảo dân hiệu chung với đảo chủ, tại Hải Dương thế giới quy tắc giới, không cách nào phản kháng đảo chủ ý nguyện. Về phần vận khí không tốt, thì sẽ chết tại khảo hạch bên trong. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, rất nhiều gia tộc thế lực trổ hết tài năng. Nương tựa theo hùng hậu tài nguyên, bọn hắn một bên mời chào người mới, một bên lớn mạnh chính mình. Có thể nói trước mắt liên minh loài người có 80% hòn đảo là thuộc về các đại gia tộc địa bàn. Tô Mạch tại bình dân đảo chủ huấn luyện trong trường học, thành tích đứng hàng đầu. Tự nhiên là các đại gia tộc mời chào đối tượng. Bọn hắn sẽ cung cấp các loại ban đầu tài nguyên, trợ giúp tuổi trẻ các đảo chủ kiến thiết hòn đảo, ứng đối khảo hạch. Thế nhưng là một khi tiếp nhận mời chào, những cái này đảo chủ bọn họ tại kiến thiết hải đảo bên trong đoạt được thu hoạch, 2/3 cần nộp lên cho gia tộc. Lại thêm giữ gìn hải đảo chi tiêu hàng ngày, chân chính tới tay còn thừa không có mấy. Nhưng là bọn hắn đồng dạng có thể đạt được gia tộc che chở, không chỉ có thể sử dụng gia tộc cờ xí tiến hành mậu dịch, còn có thể thông qua điểm cống hiến tăng lên địa vị. Một khi trở thành chấp sự, liền có thể cầm tới một nửa thu nhập, gia tộc cũng sẽ cấp cho bổng lộc. Về phần đại chấp sự, càng là đại biểu gia tộc giám thị nhiều tòa đảo. Bởi vậy cầu ổn người thường thường chọn đầu nhập vào thế lực lớn, mà người có dã tâm thì chọn trở thành người tự do, bằng vào thực lực của mình tại Hải Dương thế giới sống sáo. Tô Mạch sau khi xuyên việt có được một cái cường đại kim thủ chỉ, lại có thể nào đầu nhập vào thế lực khác đâu? Trong đại sảnh, ước chừng lấy có hơn 100 người ngay tại xếp hàng. Bọn hắn đều là đảo chủ huấn luyện trường học tốt nghiệp, cũng là Tô Mạch đồng học. Nhìn thấy Tô Mạch sau khi đi vào, một cái tiểu mập mạp hướng hắn vẫy tay. Nơi này, lão Tô, tới này. Tiểu mập mạp tên là Vương Đại Tráng, là Tô Mạch trong trường học hảo hữu một trong. Xếp tại tiểu mập mạp phía sau mấy cái đồng học cũng tự giác lui ra phía sau mấy bước, là Tô Mạch nhường ra không gian. Bạch gia lão giả là tại bọn hắn vừa muốn vào cửa lúc xuất hiện. Đối với gia tộc thế lực chiêu mộ Tô Mạch một chuyện, bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ đầu Tô Mạch cự tuyệt rất nhiều gia tộc mời, các bạn học cho là hắn là tại treo giá. Rốt cuộc người có thiên phú thường thường có một ít đặc quyền. Cái này đều đến hải đảo cửa đại sảnh, cũng không thể lại đợi ra a. Bởi vậy trong lòng mọi người, Tô Mạch khẳng định là đồng ý Bạch gia mời, trở thành Bạch gia một phần tử. Lao Tô, mau nói cho chúng ta biết, Bạch gia để ngươi chọn lựa cái nào hải bực a? Đúng a Tô Mạch, nói với chúng ta một tiếng, chúng ta cũng tốt ôm một cái đuổi. Bạch gia thế nhưng là có được cỡ lớn thuyền gia tộc, sinh ý trải rộng tứ hải. May mắn Tô Mạch mô phỏng đảo chủ thành tích tốt, chúng ta cũng có thể dính được nhờ. Mặc kệ là lớn gia tộc vẫn là tiểu gia tộc, có điều kiện đều sẽ lựa chọn trọng kim mua sắm hòn đảo. Bọn hắn những người này một không có thực lực, hai không có bối cảnh, chỉ có thể lựa chọn miễn phí phúc lợi. Tại bảo vệ bên trong hết sức thu thập tài nguyên, sau đó nương tựa theo những tư nguyên này cố gắng góp nhặt tài phú. Nếu như có thể cùng Tô Mạch hải đảo liền nhau, nói không chừng trải qua bắc cầu giật dây, có thể quy thuận đến Bạch gia đâu. Bởi vậy tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Mạch, hy vọng hắn có thể cung cấp tọa độ. Tô Mạch nhún nhún vai, bình thản nói, ta cự tuyệt mời chào, muốn mình phát triển. Cái gì? Toàn bộ đại sảnh một mảnh xôn xao. Có mấy người mới từ bên ngoài tiến đến, vây xem cái này sự kiện, cũng nghiệm chứng Tô Mạch không có nói sai. Tô Mạch thật cự tuyệt Bạch gia mời chào. Vương Đại Tráng ngây ngẩn cả người, những bạn học khác cũng ngây ngẩn cả người. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong nhiều vài tia kháng cự. Mặc kệ Bạch gia báo đáp nhiều không trả thù Tô Mạch, bọn hắn cũng không dám cùng Tô Mạch dính líu quan hệ. Vương Đại Tráng vừa quay đầu, những người còn lại cũng không còn vây quanh Tô Mạch. Đây chính là hiện thực. Đội ngũ càng lúc càng ngắn, Tô Mạch rốt cục đi tới trước cửa sổ. Điền xong đơn đăng ký về sau, Tô Mạch đồng hồ trên xuất hiện một khối hư ảo màn hình. Tô Mạch xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đại bộ phận liên minh tệ đổi thành vật tư, bởi vậy hắn lựa chọn miễn phí hòn đảo. Điểm kích ngẫu nhiên nút bấm, Tô Mạch đồng hồ trên xuất hiện một cái địa vực tọa độ. Đem đơn đăng ký đưa ra đi lên về sau, Tô Mạch đi theo chỉ dẫn đi tới một cái phòng. Màu lam nhạt cổng không gian chiếm cứ gian phòng đại bộ phận diện tích, trên tường trên màn hình nhấp nô chú ý hàng ngũ. Những vật này ở trường học lúc Tô Mạch liền đã biết, thân phận kiểm tra không sai về sau, bước vào trong cánh cửa không gian. Sau 10 phút, Tô Mạch vịn một cây đại thụ, đối đầu cùng mẹ không thôi. Tiếp trước say xe say sóng còn chưa tính, đời này vậy mà choáng cổng không gian. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Mạch lúc này mới ngẩng đầu, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ba cây số vương hòn đảo bên trên, đứng vững vàng mười mấy quả đại thụ. Gồ ghề nhấp nhô thổ địa, đại bộ phận diện tích trụi lùi. Tài nguyên thưa thớt, diện tích cũng không lớn. Có thể nói kiến thiết tòa hòn đảo này độ khó tương đối lớn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đến không người hải đảo, thỏa mãn kích hoạt điều kiện, thuần dưỡng hệ thống kích hoạt. Đã lâu thanh âm nhắc nhở vang lên, Tô Mạch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vừa xuyên qua đến thế giới này, Tô Mạch liền biết mình có được trong truyền thuyết kim thủ chỉ, hệ thống. Chỉ bất quá hệ thống kích hoạt điều kiện là có được một tòa thuộc về mình hòn đảo. Bởi vậy Tô Mạch chỉ có thể trong trường học khắc khổ học tập sinh tồn và kinh doanh tri thức, đợi đến 18 tuổi lựa chọn mình hòn đảo. Mở ra hệ thống, Tô Mạch xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng. Túc chủ, Tô Mạch hải đảo, chưa khóa lại trạng thái, nguyên rủa bên trong thuần dưỡng điểm, không thuần dưỡng vật, không thiên phú, cùng hưởng thực lực, nhất giai đinh, phải chăng nhận lấy tân thủ gói quà lớn nhận lấy. Chương 02, lựa chọn rùa biển làm hải đảo. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được dị chủng rùa biển một con, thiên phú gấp trăm lần tăng phúc, không gian chữ vật, 10 điểm thuần dưỡng giá trị dị chủng rùa biển tính danh, không đẳng cấp, không huyết mạch, huyền vũ, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, không, 10 thiên phú, cứng rắn như bàn gấp trăm lần tăng phúc, kỹ năng thiên phú, có thể đem hệ thống thu hoạch tăng phúc gấp trăm lần không gian chữ vật, 10 lập phương, theo thuần dưỡng sư đẳng cấp tăng lên thuần dưỡng giá trị, dùng cho thuần dưỡng vật vật, mỗi ngày có thể đạt được 10 điểm tra xét xong ban thưởng về sau, Tô Mạch lần nữa ấn mở mình giao diện. Túc chủ, Tô Mạch hải đảo, chưa khóa lại trạng thái, nguyên rủa bên trong thuần dưỡng điểm, 1000 thuần dưỡng vật, dị chủng rùa biển thiên phú, cùng hưởng gấp trăm lần tăng phúc thực lực, nhất giai thuần dưỡng điểm bởi vì thiên phú nguyên nhân, biến thành 1000 điểm. Mà rùa biển nhưng vẫn là một con. Về phần nguyên rủa, hệ thống, vì cái gì ta bị nguyên rủa rồi? Đinh, mời túc chủ tự hành tham dò sau khi thành công có thể đạt được ban thưởng. Được rồi, còn chơi tội phạm bị áp giải mật trò chơi đến rồi. Chỉ bất quá, ta rùa đâu? Tô Mạch cúi đầu nhìn một chút dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn một phía, không có phát hiện rùa biển thân ảnh. Ai, đoán chừng có trì hoãn đi. Hệ thống, ta hải đảo tại sao không có khóa lại? Đinh, trước mắt túc chủ chỉ có thể khóa lại một hòn đảo, xét thấy tình huống trước mắt, mời túc chủ cẩn thận lựa chọn tình huống trước mắt. Nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, nếu như đem tòa hòn đảo này khóa lại, dù cho có được hệ thống, hạn mức cao nhất cũng sẽ không cao đi nơi nào. Mà lại mình nguyện rủa trạng thái cũng có vấn đề. Được rồi, vẫn là trước thu thập tài nguyên đi. Đại thụ phụ cận có một cái lớn túi sách ra rắn, bên trong đựng Tô Mạch trước đó tại ban đầu ở trên đảo mua sắm vật tư. Đem đồ vật để vào chứa đựng trong không gian, Tô Mạch đang muốn lựa chọn một chỗ nơi thích hợp dựng lều vài lúc, đột nhiên phát hiện một con rùa biển ngay tại chậm rãi bỏ hướng chính mình. Cái này sẽ không phải là tân thủ gói quà lớn mở ra con kia a? Rùa biển leo đến Tô Mạch dưới chân, thò đầu ra, thân mật cọ sát Tô Mạch ống quần. Tốt a, cái này chính là mình rùa biển. Về sau ngươi liền gọi là Huyền Vũ. Huyền Vũ gật gật đầu, tiếp nhận tên của mình. Hệ thống, cho Huyền Vũ 10 điểm thuần dưỡng giá trị. Tô Mạch vừa dứt lời, Huyền Vũ thân thể phi tốc sinh trưởng, dòng dã làm lớn ra gấp trăm lần. Hệ thống, cho Huyền Vũ 100 điểm thuần dưỡng giá trị. Dị trùng rùa biển tính danh, Huyền Vũ đẳng cấp 2 huyết mạch, Huyền Vũ chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị 0, 1000 thiên phú, cứng rắn như bàn, thủy tiễn Huyền Vũ trên lưng diện tích đạt đến 1100 mét vuông, tiểu quy biến thành lớn rùa. Tê đầu của ngươi thật lớn. Sờ lên Huyền Vũ đầu, Tô Mạch đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hệ thống, ta có thể hay không đem Huyền Vũ vỏ lưng làm ta khóa lại hải đảo? Đinh, không vừa lòng hải đảo điều kiện cơ bản, hải đảo điều kiện cơ bản. Huyền Vũ, trở lại trong nước đi. Đuổi Huyền Vũ phiêu trên mặt biển, Tô Mạch bưng lấy một bồi thổ đặt ở lưng của hắn sắc bên trên. Như vậy chứ? Đinh, không vừa lòng hải đảo điều kiện cơ bản, Tô Mạch đành phải đi tới đi lui mấy lần, lấy Huyền Vũ vỏ lưng trên khe rãnh làm ranh giới, dùng bùn đất bao trùm một phần nhỏ. Đinh, phát hiện giản dị hải đảo, phải trang khóa lại khóa lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công khóa lại hải đảo, thu hoạch được tài nguyên tiểu gói quà một phần đinh, hải đảo tự động quy hoạch bên trong đinh, hải đảo quy hoạch hoàn tất, nhưng kiến thiết tài nguyên tiểu gói quà, chất lượng tốt bùn đất 1, cây bánh mì hạt giống 1, long huyết quả 1, trồng dịch dinh dưỡng 1, vật liệu gỗ 10, vật liệu đá 10 đinh, gấp trăm lần tăng phúc thiên phú phát động, ban thưởng gia tăng gấp trăm lần phát tài. Có gấp trăm lần tăng phúc thiên phú tại, cho dù là một phần tài nguyên tiểu gói quà, đều như thế phong phú. Nếu như về sau có thể được đến gói quà lớn, chẳng phải là nhất cử trở thành người trên người. Có Huyền Vũ, Tô Mạch cũng chướng mắt dưới chân tòa này hoang đảo. Chờ hắn đem trên đảo vật tư cho vơ vét sạch sẽ, toàn bộ vận đến Huyền Vũ vỏ lưng trên về sau, trực tiếp mang theo Huyền Vũ vô nông rời đi. Tô Mạch đã tưởng tượng đến bảo hộ kỳ kết thúc về sau, Mạch gia hạm đội đến đây tiêu diệt mình lúc, phát hiện hòn đảo không có một hai hình tượng. Nói làm liền làm, Tô Mạch từ không gian chữa vật đem trước mua xong đũa đem ra, bắt đầu vơ vét lên trên đảo tài nguyên. Cây cối, chặt, bùn đất, đào, hoa hoa thảo thảo, toàn bộ xúc cây ghép đến Huyền Vũ trên lưng. Tô Mạch giống như cá giết sang sông đồng dạng, muốn đem trên hải đảo là số không nhiều tài nguyên toàn bộ đóng gói mang đi. Sau 5 tiếng, ở trên đảo tám thành tài nguyên bị lấy đi. Sắp trời đã tối, còn lại chỉ có thể ngày mai lại sưu tập. Có lẽ là bởi vì thuần dưỡng nguyên nhân, Huyền Vũ cũng cực kỳ phối hợp, yên tĩnh bỏ trên mặt biển, tiếp nhận Tô Mạch đan bài. Lên tới cấp 2 Huyền Vũ trên lưng tích có 100 mét vuông tả hữu, tự mang khe rãnh vừa vặn phân ra từng cái tiểu không gian. Hệ thống quy hoạch về sau, Tô Mạch có thể tùy ý kiến thiết hòn đảo, mà không cần lo lắng các loại vấn đề. Ăn hai bao lương khô, uống một bình nước lọc về sau, Tô Mạch nằm tại Huyền Vũ trên lưng, trong đầu sờ sờ phát họa kiến trúc. Có sung túc vật liệu đá, mình có thể dựng một tòa thạch ốc dùng để ở lại. Có bùn đất cùng hạt giống, cũng muốn làm một mảnh trồng trọt vườn. Hệ thống không gian có hạn, không phải trọng yếu vật tư không cần thiết đặt ở bên trong, nói cách khác còn cần dựng một gian nhà kho. Nếu như về sau tại cái khác hòn đảo trên phát hiện tiểu động vật, cũng có thể nuôi nốt một chút, dạng này còn cần một vòng hàng rào cột. Trải qua quy hoạch, Tô Mạch dự định dựa theo độ ưu tiên, trước làm trồng trọt vườn, xây lại hòn đá nhỏ phòng, sau đó là nhà kho, rào chắn. Từ không gian bên trong lấy ra hai ngọn ngọn đèn nhỏ, một chiếc thả ở trong doanh trướng, một cái khác ngọn đặt ở Huyền Vũ trên lưng. Căn cứ trước đó trong đầu quy hoạch, trồng trọt vườn diện tích lớn ước chừng 50 mét vuông, ở giữa nhất bộ phận cất đặt chất lượng tốt bùn đất, phân biệt trồng lên cây bánh mì cùng long huyết quả. Vốn cho rằng khai khẩn bắt đầu khá là phiền toái, không nghĩ tới trải qua hệ thống quy hoạch về sau, lại thuận lợi đến kỳ lạ. Trải lên bùn đất tự động tản ra. Rải lên hạt giống mình chui vào đến thổ nhưỡng bên trong. Đem trồng trọt vườn khai khẩn xong, nhìn một chút đồng hồ thời gian, đã 8 giờ tối. Dùng nước biển bọt lên xuống tay, Tô Mạch về tới trong doanh trướng. Mở ra đồng hồ, thuần thục leo lên hải đảo diễn đàn. Thế giới này giải trí sản nghiệp xa không có kiếp trước phát đạt như vậy, phim truyền hình càng là thượng tầng nhân sĩ mới có thể hưởng thụ tài nguyên. Đối với phần lớn người mà nói, hải đảo diễn đàn liền là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Ban ngày kiến thiết hải đảo, cần mẫn khổ nhọc. Ban đêm đăng lục diễn đàn, điên cuồng tuổi so. Đây chính là phần lớn người sinh hoạt khắc họa. Hải đảo diễn đàn công năng dung hợp kiếp trước của ba, hệ chặt các loại, đã có thể xem xét liên minh loài người ban bố quyền uy tin tức, cũng có thể tổ kiến gờ giúp chat. Thậm chí trước đó không lâu diễn đàn đổi mới, tăng lên trực tiếp công năng, càng làm cho online nhân số lại sáng tạo cái mới cao. Mở ra lớp bảy tổ, phát hiện có mấy người ngay tại biểu hiện ra mình hòn đảo, những người còn lại thì là đang không ngừng thổi phồng. Chứ ba, phát triển hiện trạng từ Khang Nguyên trong miệng biết được, cách hắn hòn đảo gần nhất một cái thế lực vương gia đã phát ra mời. Một khi vượt qua bảo hộ kỳ, liền cho phép Khang Nguyên gia nhập bọn hắn. Về phần khoáng mạch tích lợi, tự nhiên là dựa theo liên minh loài người chế định quy tắc tới. 2/3 nộp lên cho chỗ phụ thuộc thế lực, 1/3 lưu cho chính mình. Dù vậy, những người còn lại cũng là nóng mắt không thôi. Đây chính là một chỗ khoáng mạch a. Nếu như cũng đủ lớn, rất dễ dàng góp nhặt điểm cống hiến, lên tới chấp sự vị trí. Ngoại trừ Khang Nguyên bên ngoài, còn có 2-3 người vận khí bạo dạng, cũng thu được cơ duyên không nhỏ. Bất quá bọn hắn cơ bản đều lựa chọn cùng thế lực lớn hợp tác, đem cơ duyên làm tấn thăng chi tư. Những người còn lại liền không có vận tốt như vậy, chỉ có thể khổ hề hề trông coi mình hòn đảo, thuận tiện nước bảy. Các minh đệ, nay giữa trưa ta câu cá thời điểm, phát hiện chung quanh xuất hiện cá mập, xin hỏi ta nên làm như vậy à? Đề nghị chữa sẻn. Đừng nói nữa, trên đảo của ta có một chỗ đầm lầy, bên trong nằm 3 con cá sấu đâu. Cái này không làm nhanh lên cái ra cá sấu dày, cho các minh đệ đưa tới. Có cá sấu thỏa mãn đi, ta chỗ này chùi lủi, cái gì cũng không có, một tháng sau trực tiếp xách thùng chạy trốn. Nghe nói không? Sát vách quý tộc trường học bạch chỉ, nghe nói bảo hộ kỳ kết thúc về sau, liền muốn tuyển nhận lưu dân, thậm chí tổ kiến hạm đội đâu. Cái nào hải bực a, ta cái này ôm lấy đuổi. Thêm một. Có người đem bạch chỉ tọa độ công bố ra, Tô Mạch kinh ngạc phát hiện, vậy mà cùng nàng tại cùng một vùng biển. May mắn mình đem hải đảo khóa lại tại Huyền Vũ trên thân, không phải bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, bạch gia rất có thể sẽ phá hủy chính mình cái này không nể mặt mũi ra hỏa. Bởi vì hải dương thế giới đặc thù phát tắc, tại nhân loại đặt chân vô chủ hải đảo trước trong một tháng, toàn bộ hải đảo bị thần kỳ lực lượng bao trùm. Ngoại trừ phụ trách khảo hạch hải thú có thể tiến vào bên ngoài, những nhân loại khác chỉ có thể vọng đảo than thở. Nhân loại trên đảo ngược lại là có thể chủ động rời đi. Thế nhưng là nếu như không có ở trên đảo chờ đủ một tháng, trung quanh tụ tập hải thú liền có thể để bọn hắn cảm thụ một chút hải dương thế giới lửa giận. Chớ đừng nói chi là có chút hòn đảo tài nguyên thiếu thốn, ngay cả một đầu thuyền đều không nhất định có thể tạo ra tới. Bởi vậy phần lớn người bình thường chỉ có thể kỳ vọng có thể độ an toàn qua khảo hạch, sau đó mang lên tài nguyên đi tìm nơi nương tựa thế lực khác, trở thành tòa nào đó hòn đảo đảo dân. Tựa như là kiếp trước nhân loại cố gắng tăng lên mình, mang theo sơ yếu lý lịch đi xí nghiệp lớn đồng dạng. Liên minh loài người đối với cái này rất được hoan nghênh. Rốt cuộc cao tầng đều là từ các đại gia tộc tạo thành, bọn hắn cần đại lượng nhân khẩu đến phục vụ mình, củng cố tự thân thế lực. Tích 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 thủ đoạn một trận chấn động, Tô Mạch mở ra xem, nguyên lai là Vương Đại Tráng nói chuyện riêng tin tức. Vương Đại Tráng, lão Tô, ngươi ở đâu phiến hải vực a, cùng hưởng một chút tọa độ chứ sao? Cùng hưởng tọa độ. Tô Mạch hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là nhớ kỹ làm Vương Đại Tráng nghe nói hắn cự tuyệt Bạch gia mời chào về sau, là một bộ thái độ gì. Mình vẫn còn có chút đánh giá thấp đại gia tộc gia mặt ta, lúc này mới ngày đầu tiên liền không nhịn được. Nhìn thấy tin tức biến thành đã đọc, mà Tô Mạch chậm chạp chưa có trở về tin, Vương Đại Tráng lần nữa gửi đi mấy cái tin tức. Vương Đại Tráng, lão Tô, ta chỗ này tìm được một viên trứng sủng vật. Vương Đại Tráng, trên đảo tài nguyên đều bị trứng sủng vật nuốt chửng lấy, chung quanh ngay cả khỏa cỏ đều dài không ra. Vương Đại Tráng, không bằng hai ta hợp tác, chờ bảo hộ kỳ kết thúc về sau, ta mang theo trứng sủng vật đi tìm ngươi. Vương Đại Tráng, lão Tô, những người khác ta không tin được, chỉ có thể nhờ ngươi a. Vương Đại Tráng, chờ ta đến ngươi nơi đó, ta chính là của ngươi đảo dân, thế nào? Đảo dân tự nhiên có thể bảo trì trung thành, nhưng là vậy cũng phải dành trước đảo xin a. Như loại này ngân phiếu khống, Tô Mạch làm sao lại tin tưởng đâu? Chỉ bất quá Tô Mạch là cái thực sự người, nhìn thấy Vương Đại Tráng lại muốn đưa trứng sủng vật lại muốn đưa nhân lực, trong lòng băn khoăn. Đến lúc đó vẫn là mình tự mình đi cầm đi. Tin tưởng bằng vào Huyền Vũ thực lực, Vương Đại Tráng nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đem trứng sủng vật giao ra. Đương nhiên, tin tức này phải giữ bí mật, liền xem như đưa cho hắn một kinh hỉ đi. Lý do an toàn, Tô Mạch dùng tay gõ gõ vào lưng. Huyền Vũ thò đầu ra, không biết Tô Mạch vì sao muốn triệu hoán nó. Hòn đảo phụ cận hải thú, ngươi có thể đối phó sao? Hiện tại còn không thể, thực lực lại đề cao một lần về sau, hẳn là được rồi, cảm giác được Huyền Vũ đáp lời, Tô Mạch gật gật đầu. Tòa hòn đảo này tài nguyên, hai ngày liền có thể vơ vét sạch sẽ. ngày mai lại có thể thu hoạch được 1000 thuần dưỡng điểm, chờ Huyền Vũ thăng cấp về sau, mình liền có thể rời đi nơi này, đi lấy người hảo tâm tặng chứng sủng vật. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch phát ra mở ra cùng hưởng tọa độ mời. Vương Đại Tráng không kịp chờ đợi điểm kích đồng ý, đem mình hòn đảo tọa độ cùng hưởng ra. Sau đó thuận tay một đoạn đồ, đem Tô Mạch tọa độ phát cho một cái khác người liên hệ, Bạch Chỉ. Đạt được Bạch Chỉ khẳng định về sau, Vương Đại Tráng mới cười tủm tỉm hồi phục Tô Mạch. Vương Đại Tráng, Tô Minh chờ, bảo hộ kỳ sau gặp. Tô Mạch, không có vấn đề quan bế nói chuyện phiếm giao diện về sau, lại nước diễn đàn. Nương theo lấy tiếng sóng biển, Tô Mạch nặng nề ngủ thiết đi. Thiên trước kia, Tô Mạch sốc lên doanh trướng. Hít một hơi mang theo mùi tanh không khí, mở ra hệ thống. Túc chủ, Tô Mạch hải đảo, huyền vũ trạng thái, nguyên rùa bên trong thuần dưỡng điểm, 1890 thuần dưỡng vật, dị chủng rùa biển thiên phú, cùng hưởng, gấp trăm lần tăng phúc thực lực, nhất giai mỗi ngày 10 điểm thuần dưỡng điểm, gấp trăm lần tăng phúc sau liền là 1000 điểm. Đem 1000 điểm thêm trên người huyền vũ lần nữa thăng cấp. Dị chủng rùa biển tính danh, huyền vũ đẳng cấp, 3 huyết mạch, huyền vũ, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, 0, 1000 thiên phú, cứng rắn như bản, nhưng cùng hưởng, thủy tiễn, nhưng cùng hưởng, tự lành, nhưng cùng hưởng, cấp 3 huyền vũ không riêng tăng lên tự lành thiên phú, ba cái thiên phú đằng sau đều xuất hiện nhưng cùng hưởng chữ. Cùng hưởng huyền vũ tất cả thiên phú. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sắt thép thân thể đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thủy pháo thuật đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cao cấp tự lành cùng hưởng huyền vũ thiên phú về sau, Tô Mạch vậy mà đem cái này ba cái thiên phú gấp trăm lần tăng phúc. Nhưng là có được cao cấp tự lành về sau, mình trạng thái vẫn như cũ là nguyền rủa bên trong. Nhìn đến chỉ có ra biển mới có thể tìm kiếm bị nguyền rủa nguyên nhân. Tiện tay vung lên, một viên tử thủy nguyên tố tạo thành đạn pháo rơi vào trước mặt, đem trên hoang đảo mặt đất nổ ra một đạo hố sâu. Khá lắm, hôm nay đem hải đảo vơ vét xong, ngày mai liền có thể ra ngoài làm hải thú a. Nếu qua tự mang đồ ăn về sau, Tô Mạch hào hứng vùi đầu vào công nhân bút vắt trong công việc. Một bên khác, Huyền Vũ cũng không có nhàn rỗi. Tại được Tô Mạch sau khi đồng ý, Huyền Vũ hướng hòn đảo bên ngoài bơi đi, cho ăn no bụng đồng thời thuận tiện trinh sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Làm Tô Mạch đem ở trên đảo hữu dụng vật tư toàn bộ đặt ở chứa đựng không gian lúc, Huyền Vũ cũng chậm gì gì về tới hòn đảo bên cạnh. Cái gì? Ngươi nói bên ngoài có 10 con hải thú, phân bố tại mỗi cái phương hướng. Nghe xong Huyền Vũ tình báo về sau, Tô Mạch đơn giản trong đầu tính ra bắt đầu. Căn cứ trường học truyền thụ cho tri thức, hải thú là hải dương thế giới đặc lưu giống loài. Bình thường chỉ có hai loại tình huống, hải thú mới có thể xuất hiện. Một loại là có người đi tới một tòa mới hòn đảo, tại hải dương thế giới pháp tắc ảnh hưởng dưới, xung quanh lại không ngừng tụ tập hải thú. Bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, bọn chúng liền sẽ lên bờ tiến công. Một loại khác tình huống thì là hải dương bí bảo xuất thế, cũng sẽ đưa tới đại lượng hải thú. Chương 4, chuẩn bị rời đi hải thú cá thể thực lực cũng không mạnh, tại trên bờ sức chiến đấu càng là sẽ suy yếu mấy phần. Nhưng là nó chỗ kinh khủng ở chỗ số lượng. Phần lớn người khảo hạch là đứng trước 15 con hải thú tiến công. Nếu như ở trên đảo tài nguyên phong phú, có thể chế tạo ra đồ sắt hoặc là vũ khí tầm xa, có lẽ có thể liệu một phen. Nhưng là nếu như vận khí không tốt, ở trên đảo tài nguyên thiếu thốn. Như vậy thật đáng tiếc, đảo chủ đại khái suất sẽ ở 15 con hải thú vây công dưới, ôm hận mà chết. Nhưng mà đây là nhằm vào Tô Mạch loại này người bình thường, về phần con em của đại gia tộc, khảo hạch độ khó liền không đồng dạng. Nương tựa theo mấy đời tiên tổ cố gắng, mỗi cái gia tộc nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Liền giống như Bạch Chỉ, lên đảo trước đó tùy thân mang theo chân quý trang bị ma pháp. Căn cứ bọn hắn mang theo vật liệu giá trị, hải thú xuất hiện số lượng cũng sẽ tiến hành điều chỉnh. Đối với đại gia tộc tới nói, nương tựa theo tính sát thương cường đại vũ khí, cũng bất quá là tốn nhiều chút thời gian thôi. Mà tiểu gia tộc liền xấu hổ không ít, nửa đời, một cái sơ sẩy rất dễ dàng khảo hạch thất bại. Cái này có lẽ là hải dương thế giới một loại nào đó công bằng quy tắc. Bất quá đối với Tô Mạch mà nói, có được Huyền Vũ về sau, không yếu tại đại gia tộc cường đại vũ khí. Lại thêm hắn là người bình thường, mang theo tài nguyên cũng không khá hơn chút nào, lại thành công chui hải dương thế giới bút. Hiện tại, treo so Tô Mạch dự định kiến thiết một chút mình Huyền Vũ đảo. Hôm qua đem trồng trọt vườn khai khẩn hoàn tất, tại dịch dinh dưỡng cùng chất lượng tốt thổ nhưỡng tác dụng dưới, từng quả tiểu chồi non đã chèn phá thổ nhưỡng. Đại khái nửa tháng nữa, liền có thể thu hoạch. Sau đó thì là dựng mình hòn đá nhỏ phòng. Có hệ thống ban thưởng vật liệu đá cùng trên đảo tài nguyên, Tô Mạch hoàn toàn có thể làm cái một phòng ngủ, một phòng khách, một ban công. Huyền Vũ thăng cấp phía sau lưng sát diện tích lần nữa mở rộng, không cần lo lắng không gian không đủ vấn đề. Buông xuống vật liệu đá về sau, tại hệ thống ngón năm dưới, tự động biến thành thạch ốc nào đó một bộ phận. Gia nhập vật liệu đá càng nhiều, thạch ốc cũng liền càng xa hoa. Vẫn bận đến xế chiều, một tòa từ tảng đá tạo thành 3 tầng phòng ốc xuất hiện tại Huyền Vũ vỏ lưng bên trên. Lầu 1 là phòng khách, phòng bếp, ban công cùng phòng vệ sinh. Lầu 2 thì là phòng ngủ cùng khách phòng. Lầu 3 bị cải tạo thành lầu các, đã có thể nhìn ra xa biển cả, cũng có thể cất đặt một chút sinh hoạt vật tư. Dưới phòng ốc mặt còn có cái hầm, Tô Mạch cũng không biết cái hầm này là như thế nào cùng Huyền Vũ vỏ lưng phía dưới không gian chống chất. Sau đó là trong phòng trang trí, dùng tảng đá làm mấy cái chậu hoa, đem từ trên hoang đảo móc ra mấy đóa tiểu hoa cây ghép quá khứ, là hòn đá nhỏ phòng tăng thêm mấy phần sắc thái. So với ở lại phòng ốc, nhà kho tu kiến liền giản dị không ít. Trước đó, Tô Mạch dự định trước giải quyết một cái cơm trưa. Trong ba lô lương khô còn có mười mấy túi, Tô Mạch cũng không có lựa chọn tiếp tục ăn bánh mít quy, mà là rút ra cần câu cá, ngồi tại Huyền Vũ vỏ lưng biên giới câu lên cá. Không sai, hải dương thế giới chính là không bao giờ thiếu thủy sản phẩm. Câu cá kỹ năng càng là trường học từ nhỏ đã thiết trí hoạch tâm chương trình học một trong. Tô Mạch nghe qua có người chết tại hải thú công kích đến, nhưng là rất ít nghe qua có người chết đói tại trên hải đảo. Không bao lâu, cần câu run run một hồi. Tô Mạch đè xuống nút bấm, cần câu mang theo con mồi tự động trở lại Tô Mạch trong tay. Không thể không nói, so với kiếp trước trang bị, Hải Dương thế giới nhân loại trực tiếp đem cần câu nghiên cứu ra hoa văn. Dù sao cũng là đại bộ phận nhân loại dựa vào sinh tồn ra hỏa, các loại công nghệ cao cần câu không ngừng bị nghiên cứu ra được. Thậm chí tốt nghiệp khảo hạch lúc, trường học đều sẽ đưa tặng một chút đạo cụ, tựa như là kiếp trước tới gần thi đại học, trên đường có người cấp cho túi văn kiện đồng dạng. Trong đó liền bao quát tự mang mồi nhử tác dụng cùng co vào công năng cần câu cá. Ngắn ngủi 40 phút, Tô Mạch liền câu đi lên 5 đầu cá lớn. Đơn giản thu thập một chút, đem cần câu cá có rối đến nửa mét lớn nhỏ. Từ miệng cá đâm vào, ngang qua thân cá. Dựng lên một cái vị nướng, nhóm lửa củi lửa, Tô Mạch bắt đầu nướng cá. Đạo đạo nhiệt khí toát ra, thịt cá mùi thơm dần dần bùng phát ra ngoài. Một con chim biển bị hấp dẫn đến, rơi vào Huyền Vũ vỏ lưng bên trên, ngẹo đầu đánh giá Tô Mạch. Nhìn thấy Tô Mạch không để ý tới hắn, chỉ lo một người miệng lớn ăn cá. Chim biển nhún nhảy một cái đi vào vị nướng trước mặt, to gan đoạt một ngụm thịt cá. Sau đó lập tức mở ra cánh bay đến không trung, sợ bị Tô Mạch bắt lấy. Dù cho Tô Mạch sức ăn lại lớn, cũng vô pháp đem 5 đầu cá toàn bộ ăn hết. Ăn hết 3 đầu cá về sau, Tô Mạch đem còn thừa 2 đầu cá cùng một chỗ nướng bên trên. Sau đó hướng chim biển với tay, ra hiệu nó xuống tới ăn cơm. Xoay quanh trên không trung chim biển sao có thể chịu đựng được thực phẩm chín dụ hoặc, suy tư một lát sau quyết định tin tưởng cái này nhân loại một lần. Rơi xuống mặt đất, bắt đầu mổ lên thịt cá ăn. Hệ thống, cái này chim biển ta có thể thuần dưỡng sao? Chim biển tính danh, không đẳng cấp, không huyết mạch, phổ thông chim biển thuần dưỡng giá trị, không, một thiên phú, không thuần dưỡng ban thưởng, không so với Huyền Vũ đến, cái này chim biển số liệu có thể nói là thảm đạm tới cực điểm. Thậm chí ban đầu thuần dưỡng giá trị đều chỉ cần một điểm. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, chim biển tốt xấu tính cái không quân không phải. Thuần dưỡng, chim biển tính danh, không đẳng cấp, một huyết mạch, phổ thông chim biển thuần dưỡng giá trị, không, 10 thiên phú, không ăn xong thịt cá chim biển hướng Tô Mạch Âu Âu gọi vài tiếng, sau đó quả quyết bay về phía bầu trời, biến mất tại Tô Mạch trong tầm mắt. Vừa rồi nó có ý tứ là dự định mang cho ta niềm vui bất ngờ. Chim biển đẳng cấp quá thấp, Tô Mạch không cách nào cùng nó trực tiếp ý niệm giao lưu, chỉ có thể suy đoán cái đại khái. Bất quá đã thuần dưỡng, Tô Mạch cũng không cần lo lắng chim biển một đi không trở lại. Tiêu hóa một lát sau, tiếp tục kiến tạo lên nhà kho tới. Dùng còn lại vật liệu đá một hơi xây dựng 2 cái kho hàng lớn, lại dùng gỗ xây dựng 2 cái cửa gỗ. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện còn thiếu một vòng lan can. Vẫn bận lục đến trời tối, Tô Mạch quê hương xem như cơ bản định hình. Một tòa hòn đá nhỏ phòng, một tòa trồng trọt vườn, 2 gian nhà kho, tầng ngoài cùng bảng gỗ cán cùng chống rông chăn nuôi trợ. Về phần bị nướng, liền tạm thời đặt ở bên ngoài. Thời tiết sáng sủa lúc ở bên ngoài nướng. Trời mưa xuống thì có thể cất đặt tại hòn đá nhỏ trong phòng. Lại câu được mấy con cá làm cơm tối nếm qua về sau, Tô Mạch nằm ở trên giường, đùa nghịch lên thủ đoạn. Huyền Vũ ẩm thực không cần hắn lo lắng, đầu lắc lư liên tục, miệng há ra khép lại, liền có không ít loài cá bị nó nuốt vào trong bụng. Trải qua 2 ngày, phần lớn người đã đem trụ sở tu kiến hoàn tất. Mấy cái tiến độ nhanh người đều ở trong bầy phơi bọn hắn khai khẩn thổ địa, trồng hạt giống. Quan bế vừa giúp trang, Tô Mạch xem xét lên diễn đàn trên ban bố tin tức. Chương 05, chim biển kinh hỉ. Có một đầu thiệp bị liên minh loài người đưa đỉnh thêm tinh, điểm đi vào vừa mở. Nguyên lai là Tề gia tại 9527 hải vực tìm được một chỗ đáy biển khoáng mạch, trải qua kiểm tra, phát hiện là so hoàng kim còn đắt hơn nặng hải lâu thạch mạch. Nhưng là chỗ này khoáng mạch phụ cận chú đóng một chi xa nhân bộ lạc, đồng thời đã cùng Tề gia phát sinh nhiều lần xung đột, trước mắt thế lực ngang nhau. Nhân loại tại Hải Dương thế giới chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ, trừ cái đó ra, nơi biển sâu còn chiếm cứ đến không hết Hải Dương chủng tộc. Nhân loại ưu thế ở chỗ nhân khẩu cùng cường đại khoa học kỹ thuật, mà Hải Dương chủng tộc cũng có được đặc biệt năng lực. Mỹ nhân ngư bộ lạc am hiểu ma pháp, có thể câu thông sinh vật biển. Sa nhân bộ lạc da dày thịt béo, đơn thể thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể thúc đẩy cá mập. Tuần tu bộ lạc càng là cường đại, không chỉ có từng cái đều là hắc ma pháp hảo thủ, còn nuôi nhốt đến không hết to lớn con mực. May mắn thực lực càng mạnh bộ lạc, vị trí cách nhân loại càng xa. Bởi vậy mới cho nhân loại trở lại đầy đủ thời gian phát triển. Cho đến ngày nay, chỉ cần không phải Hải Dương chủng tộc viết cổ, nhân loại lực lượng đủ để ứng đối với phần lớn bộ lạc. Đương nhiên, nhân loại nơi này đại biểu cho cả nhân loại liên minh. Tế gia tại cùng Sa nhân bộ lạc đại chiến một phen về sau, phát hiện dựa vào gia tộc mình thực lực, dù cho giải quyết hết cái này một chi Sa nhân bộ lạc, cũng vô lực giữ vững tài phú. Bởi vậy quyết định chắc chắn, trực tiếp đem tin tức cáo chi cái khác tới gần đại gia tộc. Mặc dù phân đi ra một bộ phận lợi ích, nhưng là so với một mình đối mặt Sa nhân bộ lạc báo thù phong hiểm, vẫn là đáng giá. Trải qua các đại gia tộc thương thảo, ngoại trừ quyết định xuất động tinh nhuệ hạm đội bên ngoài, còn cho rằng cần đại lượng phá hôi. Cái này thiệp liền là chiêu mộ lưu dân cùng người tự do. Chỉ cần có thể đánh giết một con sa nhân, liền có thể hướng liên minh loài người nhận lấy phần thưởng phong phú. Câu phú quý trong nguy hiểm, tại kết sủ ban thưởng trước mặt, không ít người kích động. Liều một phen, xe đạp biến motor. Còn không có lựa chọn thế lực lưu dân cùng phát triển lâm vào bình cảnh người tự do nhóm, vì cải biến vận mệnh, tại thiếp mời dưới đáy nhao nhao nhắn lại. Người qua đường giáp, ta chuẩn bị mang hòn đảo trên tất cả đảo dân, đi giết cái sa nhân thử một chút. Người qua đường đất, lão ca đừng xúc động a, nếu là thất bại, gia sản coi như mất giáo. Người qua đường giáp, ngươi cho rằng ta nghĩ làm cái an ổn đảo chủ không tâm sao? Thế nhưng là ta bên này thời tiết hay thay đổi, thu hoạch không tốt, thiếu đặt mông nợ, lại không nghĩ biện pháp, chủ nợ liền muốn lấy đi ta hết thảy. Người qua đường bính, đao nơi tay, theo ta đi. Làm lưu manh, đoạt đầu người. Người qua đường đinh, các ca ca, tình huống bây giờ khẩn cấp, đem phản đồ đầu người cho giết đi. Người qua đường bính, trên lầu cái này suy tử ngậm miệng a. Đang lúc Tô Mạch nhìn tiếp mời nhìn say sưa ngon lành lúc, nói chuyện riêng tin tức băng lên. Ấn mở xem xét, nguyên lai là Vương Đại Tráng hướng Tô Mạch chia sẻ mình hôm nay thu hoạch. Vương Đại Tráng, lão Tô, người đoàn ta hôm nay vớt đi lên cái gì? Vương Đại Tráng, làm vây cá kim tương ngư. Di vợ vợ Vương Đại Tráng, ha ha, hâm mộ a. Yên tâm, ta tạo cái bể cá, trước nuôi, đến lúc đó mang cho ngươi, chúng ta một khối ăn. Vì giữ gìn hai người hữu nghị, Vương Đại Tráng cũng không ít phí tâm tư. Đáng tiếc ban đầu ở lựa chọn hải đảo trước đó, Tô Mạch liền xem thấu bản chất của hắn. Nếu là phía sau không có người cung cấp lợi ích, Vương Đại Tráng sao có thể như vậy đâu? Bất quá bây giờ còn không đổi, mình khoảng cách Vương Đại Tráng hòn đảo cũng không xa, Huyền Vũ toàn lực ra tốc dưới, một tuần đủ để đến. Đến lúc đó Vương Đại Tráng trên đảo hết thảy vật tư đều là mình. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch biên tập mấy đầu tin tức phát quá khứ. Tô Mạch liền một đầu kim tương ngư, còn chưa đủ trên đường đi dạy vò đây này. Tô Mạch nhiều làm điểm đồ tốt, bằng không bảo hộ kỳ thoáng qua một cái, ta cần phải mình ra biển tìm. Tô Mạch lại nói, hiện tại khác hòn đảo nhận người lúc cánh cửa rất cao, ngươi dạng này ta đều không muốn ngươi. Vương Đại Tráng xem xét liền gấp, vạn nhất Tô Mạch ra biển, chính mình cái này dẫn đường đảng tìm không thấy người, Bạch gia chẳng phải là giết mình cho hạ giận. Vương Đại Tráng, đừng, ngươi trước chia ra biển, chờ hai ta sẽ cùng về sau, sẽ cùng nhau hành động. Vương Đại Tráng, không phải liền là kim thương ngư nha, ta đầu này cần câu cá là tốn hao giá tiền rất lớn mua, nhất định có thể câu ra thứ càng tốt đến, chờ lấy ta đi. Tô Mạch nhìn ngươi một tháng này biểu hiện, lần nữa cho Vương Đại Tráng một điểm cảm giác áp bách. Tô Mạch quan bế nói chuyện riêng, nằm ngáy ho ho bắt đầu, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Tô Mạch duỗi lưng một cái, đi ra thạch ốc. Trước tuần sát một vòng trồng trọt vườn, long huyết quả cùng cây bánh mì mầm non đã có dài 20 cm. Xem ra chính mình đánh giá thấp bọn chúng xu hướng tăng. Thuận tay ấn mở bạch trạng thái của mình, Tô Mạch muốn xem xét một chút trạng thái. Túc chủ, Tô Mạch hải đảo, Huyền Vũ trạng thái, nguyên rùa bên trong thuần dưỡng điểm, 1890 thuần dưỡng vật, dị chủng rùa biển thiên phú, cùng hưởng gấp trăm lần tăng phúc, sắt thép thân thể, thủy pháo thuật, cao cấp tự lành tự lực, hai giai vẫn như cũng là bị nguyên rùa trạng thái. Xem ra chính mình không thể không ra biển tìm kiếm đáp án. Ngay tại Tô Mạch chỉ huy Huyền Vũ chuẩn bị ra biển, chém giết ngoại vi hải thú lúc, bầu trời chuyển đến vài tiếng đề khiếu. Một giây sau, hai con chim biển rơi vào Tô Mạch trước mặt, một con là hôm qua thuần dưỡng tiểu hải chim, một cái khác thì là hải dương thế giới tương đối hiếm thấy cỏ trắng. Chim biển sông cỏ trắng kêu vài tiếng, sau đó nhún nhảy một cái đi vào Tô Mạch trước mặt, dùng miệng mổ Tô Mạch dày mấy lần. Làm không sai. Tô Mạch minh bạch chim biển ý tứ, đem thuần dưỡng điểm thêm tại cỏ trắng trên thân. Cỏ trắng tính danh, không đẳng cấp, một huyết mạch, tiên linh chim, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, không, 100 thiên phú. Nhẹ nhàng thuần dưỡng ban thưởng, mỗi ngày gia tăng 5 điểm thuần dưỡng giá trị, cái này cỏ trắng lại là mang theo huyết mạch, mà lại thuần dưỡng sau có thể thu hoạch được thuần dưỡng giá trị. Về sau ngươi liền gọi là Tiểu Bạch. Nhìn thấy cỏ trắng đạt được Tô Mạch mệnh lệnh, chim biển ăn dấm sông Tô Mạch kêu lên. Ha ha ha, ngươi gọi là Tiểu Hôi. Vì ban thưởng hai người, Tô Mạch đưa chúng nó đều lên tới cấp 2. Tiểu Bạch tăng lên một cái nhanh nhẹn tiên phú, mà Tiểu Hôi thì thu được một cái tầm bảo tiên phú. Ăn cơm no về sau, Tô Mạch vung tay lên, Huyền Vũ đảo chậm rãi thúc đẩy bắt đầu. Huyền Vũ dần dần rời xa hoang đảo. Hòn đảo ngoại vi hải thú phảng phất nhận được tin tức gì đồng dạng, nhao nhao hướng Huyền Vũ nơi này hội tụ. Làm Huyền Vũ xông phá hoang đảo an toàn phạm vi về sau, khoảng chừng 20 con hải thú ngăn ở Huyền Vũ trước mặt. Khá lắm, là thật để mắt ta. Tô Mạch vốn định từ một chút thuần dưỡng, thế nhưng là hệ thống nhắc nhở thuần dưỡng vật chống cự trình độ quá cao, nhìn đến chỉ có thể vật lý hạ nhiệt một chút. Huyền Vũ há miệng liền là một đạo thủy tiễn. Sắc bén thủy tiễn lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu một con hải thú thân thể, một kích trọng thương. Còn lại hải thú đồng thời hướng Huyền Vũ vọt tới, Tô Mạch thi triển thủy pháo thuật, một pháo xuống dưới, hai con hải thú bị tạc ra chóc thịt bong, máu tươi phun ra ngoài. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi cũng không có làm nhìn xem, bay ở bầu trời tìm kiếm thời cơ. Nhìn thấy hải thú lực chú ý bị Huyền Vũ cùng Tô Mạch hấp dẫn, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi cấp tốc hạ xuống, một người mổ mù hải thú một con mắt. Giống. Mù hải thú trở nên nôn nóng bất an, thậm chí công kích lên chung quanh đồng bạn. Mấy cái hải thú đi vào Huyền Vũ trước mặt, lại bị Huyền Vũ một tiễn tam liên. Thủy pháo thuật. Lần nữa trọng thương ba con hải thú về sau, trên biển chỉ còn lại có 7 con có được sức chiến đấu hải thú. Cái này 7 con hải thú đã đi tới phụ cận, Tô Mạch lo lắng thủy pháo thuật sẽ thương tổn đến Huyền Vũ, đành phải từ bỏ sử dụng, trở tay từ chứa đựng không gian bên trong rút ra tráng kiện cần câu cá. 4 cái hải thú đang cùng Huyền Vũ cùng Tiểu Bạch bọn chúng chiến đấu, còn thừa 3 con hải thú thì bò lên trên Huyền Vũ vào lưng, hướng Tô Mạch đánh tới. Chương 06, Bạch Như chân kinh. Đến hay lắm. Tô Mạch không lùi mà tiến tới, một cái trượt xẻn đi qua, cần câu cá đập tầm ầm tại một con hải thú trên đầu, hải thú lảo đảo bò lên mấy bước, một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Mặt khác hai con hải thú phần dưới dùng sức, lại cách mặt đất 2 mét, muốn đem Tô Mạch bổ nhào xuống đất. Tô Mạch đem cần câu cá trên dưới duỗi dài, đâm vào một con hải thú phần bụng. Nghiêng người tránh thoát một cái khác hải thú công kích, đang muốn bổ đao lúc, hải thú tốc độ đột nhiên tăng tốc, cắn một cái vào Tô Mạch cánh tay. Giáp băng. Hải thú giang hai tay, miệng bên trong răng vỡ thành một mảnh. Sắt thép thân thể lực phòng ngự viễn siêu Tô Mạch tưởng tượng, thừa dịp này, Tô Mạch dùng cần câu cá lập tức đập vào trên đầu của nó. Đến tận đây, tất cả hải thú toàn bộ trọng thương, hiện tại cũng có thể bị thuần dưỡng đi. Hải thú tính danh, không đẳng cấp, không huyết mạch, phổ thông hải thú thuần dưỡng giá trị, không, 10 thiên phú, răng nhọn thuần dưỡng ban thưởng, hải dương bí mật thứ nhất 20 con hải thú toàn bộ thành công thuần dưỡng, đẳng cấp 1 thằng, thương thế hoàn toàn khôi phục. Đến cấp 2 sau hải thú tăng lên trưởng không thiên phú, đối với thực lực yếu hơn mình hải thú, có thể vô điều kiện khống chế bọn chúng. Nói cách khác, Tô Mạch về sau lại nghĩ thuần dưỡng hải thú lúc, không cần lại tân tân khổ khổ chiến đấu một phen. Vì khác nhau hải thú, Tô Mạch lựa chọn nhìn cường tráng nhất một con mệnh danh là số 0, còn lại từ 1 đến 19 làm danh tự. Về phần Hải Dương Mặt Tân, Tô Mạch đến mở về sau, mấy hàng văn tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Hải Dương Mặt Tân, ngàn năm trước kia, một đám quyền cao chức trọng nhân loại cùng tà ác Hải Dương thuật sĩ đạt thành một hạng giao dịch. Từ đây, tà ác hắc ma pháp nguyên rủa xuất hiện tại nhân loại huyết mạch bên trong nguyên rủa. Không phải là đạo dân vô điều kiện thuận theo đạo chủ. Không, không chỉ là như vậy, nhất định còn có cái khác. Tô Mạch tựa tại trước của phòng, tinh tế nghĩ tới, có vẻ như chỉ có người bình thường mới có thể lựa chọn miễn phí hòn đảo, cho dù là cô đơn gia tộc cũng sẽ vay tiền mua sắm hòn đảo. Trên trời không có cơm trưa miễn phí, muốn miễn phí có được một hòn đảo, chỉ sợ bị nguyền rủa liền là đại giới đi. Đinh, túc chủ phát hiện nguyền rủa manh mối, ban thưởng nhắc nhở một đầu, vì cái gì không hỏi xem thần kỳ ốc biển đâu. Nửa giờ sau, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, một con to lớn rùa biển ngay tại du động. Rùa biển cái đầu đã đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc, mà càng thêm thần kỳ là rùa biển trên lưng còn kiến tạo một chút kiến trúc. Tô Mạch nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, gió biển thổi. Huyền vũ du động bắt đầu rất là bình ổn, ở lưng sắt trên căn bản cảm giác không ra. Trên bầu trời còn có hai con chim biển đi theo, một con toàn thân màu xám, là hải dương thế giới thường thấy nhất chim biển. Một cái khác thì có được trắng loãng lông vũ, trên đầu còn mọc ra mấy sợi màu đỏ con tóc. Huyền vũ sau lưng, 20 con hải thú đi sát đằng sau, trong hải dương những sinh vật khác nhau nhau né tránh. Ai, thuần dưỡng điểm vẫn là quá ít ta. Dù cho Tô Mạch có được gấp trăm lần tăng phúc thiên phú, cũng không nhịn được nhiều như vậy thuần dưỡng vật. Nhưng mà Tô Mạch cũng không nghĩ một chút, lúc này mới trở thành đảo chủ ngày thứ ba. Người khác còn tại khai khẩn đất hoang, cố gắng chế tạo vũ khí ứng đối hải thú tập kích lúc, hắn đã mang theo thuần dưỡng vật nhóm bắt đầu đi thuyền. Mỗi ngày đưa tặng điểm số, khả năng chỉ là thuần dưỡng điểm thu hoạch phương pháp một trong. Về phần những phương pháp khác, chỉ có thể nói thời gian quá ngắn, Tô Mạch còn không có tham dò ra. Căn cứ Vương Đại Tráng cung cấp tọa độ, Tô Mạch chính mang theo gia sản của mình hướng hắn hòn đảo tiến đến. Dọc theo con đường này, bởi vì huyền vũ tản ra huy áp, thật không có cỡ lớn loài cá tập kích Tô Mạch. Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch thỉnh thoảng bay đến không trung, là Tô Mạch trinh sát tung tích. Vì lý do an toàn, Tô Mạch tận lực tránh đi cỡ lớn hòn đảo. Tình nguyện đi vòng thêm một điểm đường xa, cũng không muốn từ đã kiến thiết hoàn thiện hòn đảo phụ cận trải qua. Rốt cuộc huyền vũ cái đầu quá rõ ràng, một khi gây nên đại gia tộc chú ý, rất dễ dàng tại Tô Mạch chưa trưởng thành bắt đầu trước đó, đem nó bóp chết. Nhưng mà có đôi khi sự tình phát triển cũng không phải giống Tô Mạch tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Căn cứ Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch bọn hắn trinh sát, bên trái đằng trước có một tòa cỡ lớn hòn đảo, thậm chí còn có không ít thuyền ngay tại vận chuyển hàng hóa. Phải phía trước thì là một mảnh cỡ nhỏ quần đảo nhỏ, phía trên dải lấy lẻ tẻ kiến trúc, nhân số cũng không nhiều. Mà lại hậu phương xuất hiện một chi hạm đội, nếu như quấn đường xa, rất có thể bị hạm đội kính viễn vọng phát hiện. Lần này liền lung túng, trước có chướng ngại vật, sau có hạm đội truy, Tô Mạch nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết sách. Huyền Vũ hướng phải phía trước hành sự, tận lực vòng qua đám kia hòn đảo. Tô Mạch tại cực hậu phương hạm đội mục đích là tòa kia cỡ lớn hòn đảo, mình hướng phải phía trước đường vòng, chỉ cần cẩn thận điểm, hoàn toàn có thể không bị phát hiện. Huyền Vũ hướng phía bên phải ra tốc du động, một mực bơi đến quần đảo nhỏ bên phải nhất. Tô Mạch móc ra một cái từ ban đầu đảo giá thấp mua sắm kính viễn vọng, phát hiện quần đảo nhỏ bên trên có vài tòa đảo nhỏ xanh úng tươi tốt. Cũng không biết là cái nào may mắn, bị điểm đến khu này khu vực. Chỉ cần có thể thông qua lần thứ nhất khảo hạch, liền có thể bước vào cái khác hòn đảo. Chờ đem những hòn đảo này toàn bộ thăm dò xong, hải thú bầy cũng toàn bộ tiêu diệt về sau, hoàn toàn có thể chế tạo thành một tòa cỡ lớn hải đảo. Thậm chí có thể thu lưu dân, cùng bên trái cỡ lớn hòn đảo tiến hành hợp tác, tổ kiến hạm đội, khai triển hàng hải giao dịch. Ta làm sao lại không được chia loại này hòn đảo đâu? Tô Mạch lại cảm thán một lần vận khí của mình kém, thật tình không biết trên hải đảo một người khác so với hắn còn kinh ngạc. Làm Bạch gia chi thứ đệ tử, Bạch Nhược có tài nguyên kém xa mình biểu thị, Bạch gia trực hệ đệ tử Bạch Chỉ. Nhưng là Bạch Nhược từ nhỏ cùng Bạch Chỉ cùng nhau lớn lên, hai người tuổi tác tương đương, còn có chút hợp ý được sự giúp đỡ của Bạch Chỉ, Bạch Nhược thậm chí còn lấy được không ít đồ tốt. Thông qua gia tộc quan hệ, nàng mua đến quần đảo nhỏ bên trong một hòn đảo. Cái này mười mấy hòn đảo tài nguyên phong phú, có thích hợp trồng, có thì có được khoáng mạch. Chờ bảo hộ kỳ kết thúc về sau, gia tộc lại phái một chi hạm đội đến đây. Bạch Nhược có thể giá thấp bán ra trên hải đảo tài nguyên, đồng thời cho gia tộc một thành rút thành. Những điều kiện này đương nhiên là xây dựng ở Bạch Nhược là Bạch gia chi thứ đệ tử về mặt thân phận, mà lại hạm đội đều là chính Bạch gia hạm đội, bằng vào mượn bán Bạch Nhược trên đảo tài nguyên, liền đầy đủ kiếm một khoản. Bạch Nhược những ngày này tại khi nhàn hạ, thường xuyên chạy đến hòn đảo biên giới, quan sát cái khác hòn đảo trên tình trạng. Tại tiến vào đảo trước đó, từ biểu tỷ Bạch Chỉ nơi đó lấy được một đài tiên tiến kính viễn vọng, không chỉ có thăm dò khoảng cách xa xôi, còn có thể hoán đổi khác biệt hình thức, thích ứng khác biệt chẳng cảnh. Thuộc về liên minh loài người khai phát ra hắc khoa kỹ, có tiền mà không mua được, bình thường chỉ có đại gia tộc đệ tử mới có thể có được. Vì đổi lấy đài này kính viễn vọng, Bạch Nhược khả năng không ít cầu Bạch Chỉ. Lúc này Bạch Nhược đang dùng máy ảnh nhiệt hình thức xem xét cái khác hòn đảo có hay không sinh vật đâu. Đột nhiên một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong màn ảnh. Nàng đội vàng chuyển động xoắn ốc, mở ra nhiều chức năng hình thức, làm tầm mắt núi lỏng về sau, phát hiện đúng là một đầu đại hải quy. Bạch Nhược theo bản năng mở ra đồng hồ, cho biểu thị Bạch Chỉ phát đi. Song song, ta gặp cự quái, một con rùa biển so với ta hòn đảo đều lớn hơn, phải chết phải chết. Bạch Chỉ, biến chủng rùa biển. Ngươi làm cái gì? Làm sao lại trêu chọc đến sinh vật biến dị đâu? Bạch Nhược, ta chẳng hề làm gì a. Vừa đem mua hạt giống cho trồng lên, nghĩ đến dùng kính viễn vọng nhìn xem cái khác hòn đảo hoàn cảnh, ai biết thấy được cái này. Bạch Nhược, chờ một chút, rùa biển mục đích không phải ta, nó tiếp tục du động, không có dừng lại. Bạch Nhược, ha ha ha, ta được cứu rồi. Đây chỉ là một con đi ngang qua biến chủng rùa biển. Bạch Nhược, a, rùa biển trên lưng làm sao còn có người? Đằng sau còn có hải thú. Có vẻ như còn có hai con chim biển một mực tại đi theo nó. Bạch Nhược, màu đỏ, nên sẽ không có người đem hòn đảo xây ở rùa biển trên lưng a. Bạch Nhược, màu đỏ, ngươi làm sao đem ta gia nhập sổ đen rồi? Chương 7, thông tí linh hầu nhìn qua trên màn hình màu đỏ dấu chấm than, Bạch Nhược thở dài, cảm thấy biểu tỷ tám thành đem mình làm bệnh tâm thần. Ngẫm lại cũng thế, nếu là biểu tỷ nói với mình, nàng phát hiện có người tại rùa biển vỏ lưng trên xây một hòn đảo, mình cũng sẽ không tin tưởng. Hẳn là đại gia tộc nào yêu người ta. Giữ bí mật tính thật tốt, trước đó một điểm phong thanh đều không có nghe được. Bạch Nhược vừa nghĩ, một bên dùng ánh mắt hâm mộ, mắt thấy Tô Mạch dần dần rời xa mình hòn đảo. Nếu như Tô Mạch có thể biết được Bạch Nhược ý tưởng, có thể vui cái cả ngày. Chính mình là cái không thân phận không bối cảnh không có thế lực ba không nhân viên, lại còn có thể bị xem như đại gia tộc xuất thân yêu nghiệt, thật sự là có thật tốt cười. Ở trên biển hành xử hai ngày sau, Tiểu Bạch Phi rơi xuống Tô Mạch trên lưng, đem mình trinh sát đến tin tức nói cho hắn. Cái gì? Phía trước có một hòn đảo, Tiểu Hôi nói bên trong có bảo bối. Lên tới cấp 2 Tiểu Hôi đã thức tỉnh tầm bảo thiên phú, dọc theo con đường này mặc dù đại bảo bối không có tìm được, nhưng là cũng tìm không ít đồ tốt. Hiện tại Tô Mạch trong tay quả táo, liền là Tiểu Hôi tìm tới bảo bối một trong. Trong trọt vườn bên trong, cũng may mắn tăng lên mấy quả quả táo mầm non. Huyền Vũ, đi theo Tiểu Bạch đi, để chúng ta nhìn xem là bảo vật gì. Huyền Vũ gật gật đầu, hướng Tiểu Bạch chỉ phương hướng ra tốc bơi đi. Nửa giờ sau, Tô Mạch trước mắt xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Vội vàng dùng kính viễn vọng xem xét, chính là một hòn đảo. Theo Huyền Vũ dần dần tới gần, hòn đảo hình dạng cũng một chút xíu nổi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy cái chim biển nghỉ lại ở phía trên, líu ríu, náo nhiệt cực kỳ. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, Tiểu Hôi từ trên trời hạ xuống tới, dùng cánh chỉ vào một chỗ vị trí, sau đó cho Tô Mạch giảng thuật bắt đầu. Còn không có thành thục linh quả, con khỉ cùng sói hoang. Khá lắm, tòa hòn đảo này bên trong giống loài cực kỳ phong phú a. Đúng lúc này, một mực đi theo Huyền Vũ phía sau hải thú cũng truyền tới tin tức, nơi xa lại có mười mấy con hải thú hướng nơi này bơi lại. Hải thú làm hải dương thế giới bên trong, đại bộ phận nhân loại có thể gặp được là số không nhiều chủng tộc một trong, từ trước đến nay có được rất cao nhận ra độ. Nếu như ngươi tại hải dương thế giới đụng phải hải thú, chúc mừng ngươi, ngươi phía trước hoặc là một tòa nhân loại vừa mới đặt chân hòn đảo, hoặc là phía trước sẽ xuất hiện hải dương bí bảo. Hải dương bí bảo là cái gì? Là sinh vật biển gặp sẽ rơi lệ, liên minh loài người gặp sẽ trầm mặc đổ bật. Căn cứ cổ lão truyền ngôn, trên thế giới này ngay từ đầu không có mỹ nhân ngư những này chủng tộc biết cổ, là khắp nơi có thể thấy được hải thú nhóm, an hải dương bí bảo về sau, dần dần tiến hóa ra. Truyền ngôn thật không thật, Tô Mạch không biết, nhưng là hắn ở trường học lúc, lão sư từng nói qua một cái cố sự. Nghe nói cực kỳ lâu trước kia, một vị đại gia tộc thiên tài mua đến một chỗ phong thủy bảo địa. Hòn đảo kia trên vật tư phong phú, còn có được một viên kỳ dị linh quả. Đang lúc linh quả thành thục lúc, một tháng bảo hộ kỳ cũng chấm dứt. Sau đó mấy chục cái hải thú leo đến ở trên đảo, nghĩ muốn cướp đoạt linh quả. Thiên tài không có để ý, tay cầm nguyên tố tên nỏ, dễ như trở bàn tay địa liền bắn giết từng cái hải thú. Thế nhưng là có một chỉ hải thú tại trước khi chết nhào tới trên cây, đem linh quả nuốt vào trong bụng. Tại còn lại hải thú thi thể điểm hộ bên dưới, thiên tài cũng không hề để ý. Đang lúc đại gia tộc phái ra hạm đội chuẩn bị viện trợ thiên tài vật tư lúc, hải thú khởi tử hoàn sinh, còn tiến hóa thành bạo thú. Bạo thú rất nhanh giết chết thiên tài, cũng phá hủy cả chi hạm đội. Tiếp lấy biến mất tại trong hải dương, không còn xuất hiện. Mấy chục năm sau, trên biển chủng tộc tăng lên một chi. Căn cứ miêu tả, chính là trước đó xuất hiện qua bạo thú. Một con bạo thú trải qua thời gian mấy chục năm, vậy mà làm ra một chủng tộc. Bởi vậy mỗi khi liên minh loài người phát hiện bí bảo khi xuất hiện trên đời, đều sẽ phái ra đại lượng hạm đội bắt giết hải thú. Bọn hắn tình nguyện cầm hải dương bí bảo, đi cùng một chút trung lập chủng tộc viễn cổ trao đổi các loại tài nguyên, cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái khác hải dương chủng tộc xuất hiện. Liên minh loài người cũng từng tổ chức qua bắt hành động, mục đích là nghiên cứu hải thú trên người bí mật. Thế nhưng là hải thú phảng phất là hải dương thế giới quy tắc sản phẩm đồng dạng, căn bản nghiên cứu không ra cái gì. Các đại gia tộc đến nay cũng không biết vì cái gì hải thú nuốt ăn linh quả về sau có thể tiến hóa được không cùng hải dương chủng tộc. Tô Mạch không có vội vã lên đảo, linh quả còn không có thành thủ, hiện tại đi lên cũng vô dụng. Không bao lâu, hải dương phía dưới xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen, Tô Mạch biết đây là hải thú tới. Tiểu hải số 0, khống chế lại bọn chúng. Tiểu hải tản mát ra vô hình sóng điện, mười mấy con hải thú lập tức dừng lại thân hình. Mấy giây qua đi, hải thú nhóm theo thứ tự bò lên trên Huyền Vũ vỏ lưng, hướng Tô Mạch túi đầu xuống, lấy đó thần phục. Ha ha ha, tới tới tới, đều có phần. Tô Mạch đem cái này 11 con hải thú tất cả đều thuần dưỡng thành cấp 1, tăng lên răng nhọn thiên phú. Về phần vì sao không có lên tới cấp 2, đó là bởi vì trước mắt hải thú số lượng không nhiều, để tiểu hải một cái trưởng không đầy đủ. Chờ hải thú số lượng vượt qua hạn mức cao nhất về sau, Tô Mạch lại cho một cái khác hải thú thăng cấp. Dạng này cũng dễ dàng cho hải thú nhóm thống nhất chỉ huy. Lưu lại Huyền Vũ giữ nhà, Tô Mạch trên vai trái đứng vững Tiểu Bạch, trên đỉnh đầu đứng vững vàng Tiểu Hôi, bên cạnh còn trùng trùng điệp điệp đi theo hải thú đại quân. Vung tay lên, Tô Mạch leo lên tòa hòn đảo này. Đi ở trên đảo, dưới chân sốt bùn đất để Tô Mạch mừng rỡ không thôi. Có bùn đất, trông trọt vườn diện tích liền có thể lần nữa mở rộng. Không có người sẽ ghét bỏ mình trên hải đảo đồ ăn chủng loại nhiều, tựa như là không ai có thể cự tuyệt trở thành hải dương thế giới đỉnh tiêm thế lực đồng dạng. Theo Tô Mạch càng lúc càng thâm nhập, hắn vui mừng trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Không nói cái này chim hót hoa nở hoàn cảnh, chỉ bằng vào trên đường đi thu vào chứa đựng không gian bên trong quả dại cùng rau dại, lần này thu hoạch liền không nhỏ. Rốt cuộc rau dại thứ này là có thể nuôi dưỡng, mà lại rất dễ dàng nuôi sống, nuôi dưỡng diện tích cũng lớn, không cần Tô Mạch hao tổn nhiều tâm trí. Thậm chí Tô Mạch có thể dùng rau dại đi một chút hòn đảo nộp lên đổi vật tư, đồ ăn ở chỗ nào đều là được hoan nghênh. Đảo chủ sẽ rất ít ăn những vật này, nhưng là bọn hắn sẽ rất vui lòng mua một ít rau dại để đảo dân nhóm ăn. Mấy phút sau, thở gấp tiếng nước truyền đến. Tại Tiểu Hôi chỉ dẫn hạ rẽ trái rẽ phải, một đầu thác nước vậy mà xuất hiện tại Tô Mạch trước mặt. Nhân công thác nước Tô Mạch tại ban đầu ở trên đảo gặp không ít, rốt cuộc hải dương thế giới chính là không bao giờ thiếu nước. Thế nhưng là loại này thiên nhiên thác nước, Tô Mạch xác thực chưa từng gặp qua. Chỉ ở lớp học mơ hồ nghe các bạn học nghỉ giữa khóa đàm luận lên, đại gia tộc trụ sở đều sẽ phí hết tâm tư làm mấy đầu thác nước giữ thể diện. Nếu như nơi này có thác nước, như vậy phía trên tất nhiên có thác nước thạch. Thuận núi nhỏ đi lên, đi vào trên thác nước mới, quả nhiên phát hiện chân quý thác nước thạch. Đang lúc Tô Mạch muốn qua nhặt lúc, một đạo phẫn nộ tiếng kêu vang lên. Một con khỉ đi lại nhánh cây hướng nơi này chạy đến, thật dài cánh tay cộng thêm bộ lông màu vàng nóng, rõ ràng là một con thông tí linh hầu. Chương 08, Tùng Bí Kê. Thông tí linh hầu mượn nhờ nhánh cây đáng đến Tô Mạch trước mặt, sau đó duỗi ra cánh tay bảo hộ ở thác nước trên đá. Cách đó không xa truyền đến một tiếng sói tru, nhìn đến đầu này thác nước là trên hải đảo các loại sinh vật tổng cộng có tài nguyên. Tô Mạch không chút hoang mang, mang theo hải thú bọn chúng tiếp tục hướng thác nước thạch đi đến. Hắn hôm nay không riêng muốn dẫn đi thác nước, còn muốn đem tòa hòn đảo này trên tài nguyên một mẹ hút gọn. Nhìn thông tí linh hầu dáng vẻ, muốn bình ổn thuần dưỡng là không thể nào. Bất qua vấn đề không lớn, Tô Mạch có là tay chân, cho ta đem nó cầm xuống. Nghe được Tô Mạch mệnh lệnh về sau, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi quả quyết lên không, xoay quanh tại thông tí linh hầu đỉnh đầu tìm kiếm thời cơ. 30 con hải thú tại Tiểu Hải dẫn đầu dưới, dần dần vây quanh lên thông tí linh hầu. Thông tí linh hầu phát ra tiếng rít chói tai âm thanh làm cảnh cáo, đáng tiếc hải thú chỉ nghe từ Tô Mạch mệnh lệnh, căn bản không quan tâm thông tí linh hầu. Ngao sói hoang từ Tô Mạch phía sau đánh tới, muốn trợ giúp thông tí linh hầu. Tô Mạch một phát thủy pháo thuật đánh vào sói hoang trước người, tại thổ địa bên trên nổ ra một đạo hố sâu. Nô sói hoang vạn vạn không nghĩ tới Tô Mạch thực lực mạnh như vậy, không có mượn nhờ bất luận cái gì đạo cụ, vậy mà có thể phát ra cường đại công kích. Trong lúc nhất thời, nó cúi người xuống, không dám vào công. Thông tí linh hầu thấy thế kêu to không thôi, phản phất là tại khiển trách sói hoang nhu nhược. Sói hoang không để ý đến, vẫn như cũ buông phong đầu, thành thần phục hình. Tô Mạch cũng không cảm thấy mặt mũi của mình như thế lớn, hơi đổi qua thân, dư quang nhìn chằm chằm vào sói hoang. Thông tí linh hầu tại hải thú vây đánh dưới, từng bước lùi lại, thật dài cánh tay trên cũng nhiều mấy vết thương. Nguyên bản hải thú răng liền vô cùng sắc bén, không ít nhân loại liền là bởi vậy mất mạng. Bọn này hải thú trải qua Tô Mạch thuần dưỡng cùng thăng cấp, càng là đã thức tỉnh răng nhọn thiên phú. Nguyên bản cá thể thực lực không bằng thông tí linh hầu hải thú, trải qua cường hóa về sau, sắc bén răng nanh đủ để cắn bị thương nó. Lại thêm số lượng rất nhiều, thông tí linh hầu khó mà chống cự. Lần nữa chiều chính sói nơi đó nhìn một cái, thông tí linh hầu cũng không quay đầu lại quên dừng dậm thân ở chạy tới. Đúng lúc này, sói hoang đột nhiên nổi lên. Liền đợi đến ngươi. Thủy pháo thuật. Một phát thủy pháo đánh vào sói hoang trên thân, trực tiếp đánh thành trọng thương. Thông tí linh hầu vốn định phối hợp một đợt, lúc này cũng bị sợ choáng váng. Tại nó ngây người công phu, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi thẳng tắp bay thấp xuống tới, một trái một phải mổ tại thông tí linh hầu trên đùi. Thông tí linh hầu nghẹn ngào một tiếng, vô lực ngã trên mặt đất. Làm tốt lắm. Tô Mạch khen ngợi chúng thú một câu, lúc này mới không nhanh không chậm hướng đi sói hoang. Sói hoang ánh mắt bên trong lộ ra cầu xin chi ý, nó còn trẻ, không muốn chết. Nếu không phải thuần dưỡng sau tuyệt đối trung thành với ta, hôm nay ngươi liền sẽ chết rồi. Tô Mạch đưa tay đặt tại giá đầu sói bên trên, mấy giây về sau, sói hoang không riêng thương thế khôi phục như lúc ban đầu, khí thế cũng so trước đó cường đại mấy phần. Sói hoang tính danh, sói con đẳng cấp, 2 huyết mạch, ngân nguyện phong làng, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, 0.1000 tiền phú, mau lẹ, cùng bạo thuần dưỡng ban thưởng, mỗi ngày 5 điểm thuần dưỡng giá trị. Ô, sói hoang cung kính cầm đầu sói cọ lấy Tô Mạch, biểu đạt thân cận chi ý hiện tại nên đến với ngươi. Tô Mạch hướng thông tí linh hầu từng bước một đi đến, thông tí linh hầu đã ngốc trệ ngay tại chỗ, đối sói hoang biến hóa tràn đầy kinh ngạc. Mấy giây sau, thông tí linh hầu bị Tô Mạch thuần dưỡng thành công. Thông tí linh hầu tính danh, khỉ con đẳng cấp, 2 huyết mạch, tiên vượng, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, 0.1000 tiền phú, thiết ý, cự lực thuần dưỡng ban thưởng, mỗi ngày 5 điểm thuần dưỡng giá trị. Bị thuần dưỡng sau, khỉ con vội vàng cầm lấy thác nước thạch, hai tay dâng tặng đi lên, thác nước cũng biến mất theo. Tô Mạch đem nó thu vào cá nhân không gian, chờ Huyền Vũ lần nữa thăng cấp về sau, mình liền có thể tại hòn đảo trên làm ra một cái thác nước. Tòa hòn đảo này diện tích không nhỏ, Tô Mạch cũng không tin chỉ có một sói một khỉ. An bài trước Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi đến trông coi linh quả, gần thành thục lúc trở về báo tin. Sau đó đưa tới thông tí linh hầu, Tô Mạch hỏi, khỉ con, ngoại trừ ngươi hai bên ngoài, còn có nào động vật? Thông tí linh hầu trí thông minh cao, tại cấp 2 lúc liền có thể cùng Tô Mạch không chướng ngại ý niệm giao lưu. Biết được hòn đảo trên còn có mười mấy con tùng vị cây lúc, Tô Mạch nước bọt bất tranh khí chảy ra. Kiếp trước khắp nơi có thể thấy được thịt gà tại hải dương thế giới bên trong thế nhưng là đại gia tộc chuyên môn. Đi vào hải dương thế giới thời gian dài như vậy, Tô Mạch ẩm thực vẫn là lấy loài cá làm chủ. Nếu như mình có thể nuôi dưỡng những này tùng vị kê, chẳng phải là nói về sau cũng có thể ăn được liên tục không ngừng thịt gà rồi. Phát hiện Tô Mạch đối bọn này tùng vĩ kê cảm thấy hứng thú về sau, khỉ con lập tức vỗ bộ ngực, cam đoan đem bọn này tùng vĩ kê cho đuổi tới Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch mệnh lệnh hải thú nhóm cắn đứt những cây, hắn ngồi dưới đất bệnh lên cái sọn. Khỉ con nhảy đến sói con phía sau, vỗ vô đầu của nó, cưới sói hoang biến mất tại trong rừng cây. Chọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, Tô Mạch nghe được trong rừng cây truyền đến lạc 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 kinh hoàng tiếng kêu. Thanh âm từ xa mà đến gần, Tô Mạch mau để cho hải thú mở ra vòng đây. Không lâu, một đám tùng vĩ kê tại một sói một khỉ xua đuổi dưới, hướng Tô Mạch nơi này chạy tới. Hải thú lập tức vây lên, bước bách tùng vĩ kê chui vào sớm đã sắp xếp cẩn thận trong cái sọt. Nhìn thấy khỉ con cơ một đoạn những cây, diều võ dương ai dáng vẻ, Tô Mạch cười lắc đầu. Có vẻ như về sau trên hải đảo sinh hoạt sẽ không tịch mịch. Lần này hết thảy bắt được 19 con tùng vĩ kê, có được có cái. Lần nữa phân phó khỉ con cùng sói con đi tìm động vật về sau, Tô Mạch trước đem bọn này tùng vĩ kê bỏ vào huyền vũ vỏ lương trên trại chăn nuôi bên trong. Giải lên một thanh rau dại cùng quả dại, đóng lại lan căn cửa, Tô Mạch cầm lúa về tới hòn đảo bên trên. Huyền vũ thăng cấp sau các hạng công trình kiến trúc cần xây dựng thêm, sói con bọn chúng cũng cần dựng ổ cho nên Tô Mạch quyết định chặt một ít cây cối, gia tăng hạ huyền vũ trên đảo vật liệu gỗ dự trữ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi đang ngó trường linh quả, khỉ con cùng sói con tìm kiếm có thể cung cấp ăn thịt động vật, chỉ có hải thú nhóm không có chuyện để làm, lười biếng nằm trên mặt đất nhìn xem Tô Mạch đốn tuổi. Chém ngã hai viên đại thụ về sau, Tô Mạch lau lau mồ hôi chán. Trong mắt dư quang thấy được mấy cái hải thú nhảm chán đánh mấy cái ngáp. Chờ một chút, đến cùng ai mới là thuần dưỡng thú a? Tô Mạch một thanh ném đi bữa, chỉ huy hải thú lợi dụng răng gặm đoạn cây cối. Đáng thương hải thú nhóm một thú ôm lấy một gốc cây mục, thở hổn hển gặm. Ở trên đảo dừng lại 3-4 ngày, làm linh quả rốt cục sắp thành thục về sau, Tô Mạch lúc này mới mang theo hải thú nhóm đi tới linh quả trước mặt. Một viên thường thường không có gì lạ cây nhỏ bên trên, kết lấy một viên đỏ rực trái cây. Trái cây cũng không lớn, nhưng lại tản ra kỳ dị hương vị. Mùi vị này tại Tô Mạch nghe bắt đầu cũng có ngửi. Thế nhưng là hải thú nhóm nghe được cái này mùi về sau, đều hướng Tô Mạch trong đầu phát ra khát vọng ý niệm. Nếu như không phải Tô Mạch áp chế bọn chúng, đoán chừng cái này mười mấy con hải thú liền muốn cùng nhau tiến lên, cướp đoạt trước mắt cái này linh quả. Tiểu hải số 0, cái này linh quả giao cho ngươi. Quan sát một lát, xác định cái gì cũng không nhìn ra, Tô Mạch đem linh quả phân phối cho số 0. Tiểu hải số 0 đạt được Tô Mạch mệnh lệnh về sau, không kịp chờ đợi một ngụm đem linh quả thôn vệ xuống dưới. Tại Tô Mạch ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiểu hải toàn thân run rẩy, sau đó nhắm mắt lại bất tỉnh nhân sự. Chương 09, hầu nhi tiểu. Nếu không phải giờ phút này thuần dưỡng hệ thống bên trong còn có tiểu hải danh tự, Tô Mạch đều coi là tiểu hải bị độc chết. Hải thú tính danh, tiểu hải số 0 đẳng cấp, 2 huyết mạch, không biết, kích hoạt bên trong, thuần dưỡng giá trị, 0, 1000 thiên phú, răng nhọn, trưởng khống, 50, chỉ vốn là phổ thông hải thú huyết mạch tiểu hải, lúc này huyết mạch biến thành không biết. Căn cứ cổ lão truyền ngôn, tên kia thiên tài hòn đảo trên hải thú, là ngủ say 2 ngày sau thức tỉnh. Chắc hẳn tiểu hải ngủ say thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tô Mạch vừa vặn có thể mượn nhờ thời gian này, tiếp tục thu thập hạ tài nguyên. Đem tiểu hải ôm đến huyền vũ vỏ lưng bên trên, lại lưu lại 10 con hải thú phụ trách bảo hộ tiểu hải. Tô Mạch mang theo còn lại thuần dưỡng vật tiếp tục thăm dò lên hòn đảo tới. Đang chờ đợi linh quả thành thục thời gian bên trong, khỉ con cùng sói con vừa tìm được một đám tùng vĩ kê. Lúc này trại chăn nuôi bên trong tùng vĩ kê số lượng đạt đến 33 con. May mắn tòa hòn đảo này trên thực vật phong phú, ngắn ngủi nửa ngày liền thu thập được không ít thực vật tính đồ ăn, dùng để nuôi dưỡng tùng vĩ kê bầy đều dư xài. Để linh xảo khỉ con cùng 2 con chim biển tiếp tục ngắt lấy thực vật về sau, Tô Mạch mang theo 20 con hải thú, cưỡi sói con xâm nhập đến hải đảo nội bộ. Một sói một khỉ làm tòa hòn đảo này trên bá chủ, tự nhiên biết trên hải đảo không có cái khác có tính uy hiếp sinh vật. Mang theo Tô Mạch ngắt lấy một chút quả dại, đào móc vài cọng quả dại quả mầm về sau, sói con đứng tại một mảnh trong bụi hoa, quay đầu lấy lòng nhìn xem Tô Mạch. Thật xinh đẹp, không nghĩ tới chỉ là một hòn đảo, có thể mang đến cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Chắc không được những người khác như thế thích tổ kiến hạm đội, tham dò rộng lớn hải dương thế giới. Tô Mạch ngồi xổm người xuống, bắt đầu đào móc lên mảnh này bụi hoa tới. Hắn dự định tại Huyền Vũ vỏ lưng trên tái thiết kế một cái vườn hoa, mặc dù tính thực dụng không cao, nhưng là thưởng thức tính cực mạnh. Ngắm lại xem đi, một cái hải đảo trên đã có thác nước nước chảy, lại có rực rỡ hoa mỹ bụi hoa. Linh hầu, cò trắng các loại sinh vật ở trên đảo chơi đùa giỡn. Trong trọt vườn bên trong, các loại thu hoạch xanh đúng tươi tốt. Trại chăn nuôi bên trong, gà vịt dê bò lợn tại túi lầu ăn. Tô Mạch ngồi tại trên ghế xích đu, uống vào tươi mới sữa bò, ăn ngọt hoa quả. Cái này mới là Huyền Vũ đảo tương lai. Chờ Tô Mạch đem mảnh này bụi hoa đều thu vào hệ thống không gian về sau, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Chào hỏi sói con một tiếng, Tô Mạch cùng hải thú nhóm về tới Huyền Vũ vỏ lưng bên trên. Dâng lên đống lửa, Tô Mạch từ trại chăn nuôi bên trong chọn lấy một con màu mỡ tùng vĩ kê. Thu thập sạch sẽ về sau, đem tùng vĩ kê đặt ở trong nồi, để vào một chút rau dại về sau, hầm lên canh gà. Sau đó từ trên biển câu lên mấy đầu cá lớn, cũng gác ở trên lửa nướng bắt đầu. Ngay tại ăn quả dại sói con ngửi ngửi cái mũi, một đường chạy chậm đến Tô Mạch bên người, nằm trên mặt đất lăn lộn nũng nịu. Tô Mạch ném ra một đầu nướng xong cá, sói con lập tức bắt đầu ăn. Khỉ con ý chí liền kiên định nhiều, vừa ăn quả dại, một bên ghét bỏ nhìn xem sói con. Nhìn thấy cái này, Tô Mạch linh quang lóe lên, vội vàng chiêu khỉ con tới hỏi thăm. Tô Mạch nhớ kỹ ở tiền thế, trên núi con khỉ là cất giữ qua đông lương thực, 200 quả tại một động. Nhưng nếu làm quý không thiếu qua đông lương thực, khỉ con nhóm liền sẽ quên từng cất giữ qua một động trăm quả, sau đó cái này một động trăm quả liền dần dần lên men, sau đó đủ thành một động trăm rượu trái cây. Mà lại, hầu nhi tiểu tại ban sơ lên men thời điểm tốt nhất, dần dần tí tách hạ chính là trăm quả lên men sau tinh hoa. Sơ tích là trăm quả dịch, tụ tập xưng là trăm quả nhưỡng, đợi đến không có nước trái cây nhỏ xuống, thu thập tất cả lên men nước trái cây sau có mùi rượu, mới được xưng tụng hầu nhi tiểu, hoặc là khỉ con nhưỡng. Mỗi ngày uống thông qua tinh lọc dụng cụ đạt được nước lọc, Tô Mạch vừa nghĩ tới hầu nhi tiểu, liền kiềm chế không được. Biết được linh hầu sát thực có lưu trữ quả dại tập tính về sau, Tô Mạch vui mừng quá đỗi, nếu không phải sắc trời đã tối, hôm nay cao thấp cho nó cả một chén hầu nhi tiểu. Ăn một ít cá nướng cùng tùng vị kê canh về sau, Tô Mạch theo thói quen mở ra đồng hồ, xem diễn đàn. Còn lại đồ ăn không cần Tô Mạch lo lắng, huyền vũ trên đảo thuần dưỡng vật nhóm đủ để đem nó hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Thậm chí bọn chúng tại Tô Mạch dạy bảo dưới, biết đem xương cá chờ đồ ăn hải cốt chôn ở thổ nhượng phía dưới, xung làm phân bón. Diễn đàn bên trên, Tề Gia ban bố thông báo tuyển dụng thiệp đã hấp dẫn không ít người. Căn cứ chính phủ tin tức, 7 ngày sau nhóm thứ 2 liên quân sẽ đối xa nhân bộ lạc tiếp tục phát động công kích. Về phần nhóm đầu tiên liên quân, dòng dã 3000 người, ngoại trừ mấy cái may mắn cầm tới xa nhân đầu người bên ngoài, còn lại phần lớn người đều táng thân xa nhân trong miệng. Tề Gia tự nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương thu hoạch được ban thưởng những người kia, đem ban thưởng một phát thả về sau, lại là đại lượng nhân loại báo danh. Trước mắt nhóm thứ 2 báo danh nhân số đã phá vạn, hai nhóm pháo hôi tiêu hao hết về sau, nhóm thứ 3 liền hẳn là các đại gia tộc tinh nhuệ hàng đội. Sa nhân bộ lạc cũng không cam chịu yếu thế, nghe nói phụ cận có 2 chi sa nhân bộ lạc đang theo nơi đó tiến đến. Nhìn đến bọn chúng cũng là dự định cùng nhân loại ăn thua đủ. Nhưng mà nhân loại số lượng vượt xa sa nhân bộ lạc, chiến thuật biển người cộng thêm đại gia tộc nắm giữ vũ khí, đủ để chiến thắng sa nhân bộ lạc, thu hoạch được hải lâu thạch khoáng mạch chiếm hữu quyền. Tích 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 dị vật chắc truyền đến, mở ra xem, quả nhiên là công cụ người Vương Đại Tráng. Trong khoảng thời gian này Vương Đại Tráng mỗi lúc trời tối đều sẽ tìm Tô Mạch nói chuyện phiếm, mục đích đúng là tạo mối quan hệ, ổn định lại Tô Mạch. Mà Tô Mạch đối Vương Đại Tráng lúc lạnh lúc nóng, như gần như xa, chỉ có tại Vương Đại Tráng tìm tới vật gì tốt lúc mới có thể hồi phục mấy câu. Đáng thương Vương Đại Tráng trở thành một con khác loại liếm chó. Khác liếm chó liếm nữ thần, mà Vương Đại Tráng thì là dựa theo nữ thần phân phó liếm Tô Mạch. Lần này Vương Đại Tráng gửi tới thông tin bên trong, nói mình vừa tìm được một cái tốt. Vương Đại Tráng, lão Tô, ta vậy mà tại trên hòn đảo của ta phát hiện những sinh vật khác. Vương Đại Tráng, nhanh đoán xem là cái gì. Sau 3 phút, cả xong cái khác thiệp Tô Mạch không nhanh không chậm đánh chữ. Tô Mạch, là cái gì? 2 giây về sau, Vương Đại Tráng tin tức lần nữa phát tới. Vương Đại Tráng, là hạt giống. Sau 5 phút, Tô Mạch, ngươi không phải nói ngươi đảo là cái hoang đảo, chỉ có một quả trứng sao? Vương Đại Tráng, đúng vậy, viên kia đang chết trứng điều dưỡng điểm toàn bộ hấp thu, ta đảo sâu 3 thước mới phát hiện, những cái kia hạt giống đều không có nảy mầm. Sau 3 phút, Tô Mạch, đều là thứ gì hạt giống? Vương Đại Tráng, không biết, bất quá có thể tại trên đảo của ngươi đủ loại thử một chút. Thế nào? Bằng vào cái này, huynh đệ có thể gia nhập ngươi hòn đảo a. Tô Mạch đóng lại nói chuyện tiếng, tiếp tục cà lên diễn đàn. Hôm sau trời vừa sáng, tại khỉ con dẫn đầu dưới, Tô Mạch mang theo bình bình lọ lọ, hào hứng bước lên hải đảo. Chứa đựng không gian bên trong hoa tươi đã bị Tô Mạch di thực một nửa, dù cụ tinh lọc nước biển tại liên tục không ngừng tịnh hóa nước biển, nhưng là vẫn như cũ khó mà thỏa mãn hải đảo thường ngày nhu cầu. Tô Mạch đã đang suy nghĩ dựng đồi núi nhỏ, khơi thông mương nước, sớm an trí thác nước thạch. Khỉ con mang theo Tô Mạch đi tới hang ổ của mình, tại phụ cận cây cối bên trong tìm tìm, quả nhiên phát hiện mấy quả không cây. Lúc xế trưa, Tô Mạch thu thập xong 10 bình hầu nhi tiểu. Chờ huyền vũ trên đảo quả dại mầm non mọc ra về sau, có thể tiến hành thuần dưỡng. Thành thục sau lại để cho khỉ con sản xuất hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu số lượng càng nhiều, có thể làm xa xỉ phẩm cùng cái khác hòn đảo giao dịch. Hôm qua cả diễn đàn lúc, Tô Mạch thế nhưng là phát hiện không ít gia tộc phát bài viết giá cao thu thập rượu ngon cùng lá trà đâu. Chương 10, tiến hóa. Thâm tiềm giả. Đạt được hầu nhi tiểu, Tô Mạch lại bắt đầu trên tòa hòn đảo này tìm kiếm lên cây trà tới. Không có cách, người gia tâm liền là một tí kẹo như thế gia tăng. Uống nước lọc lúc nóng nhìn có thể thu hoạch được hầu nhi tiểu. Có hầu nhi tiểu, Tô Mạch lại muốn uống nước trà giải giải dính. Nhưng mà cái nào có nhiều như vậy đồ tốt hội tụ tại một tòa ở trên đảo. Hầu nhi tiểu xuất hiện đều là ngẫu nhiên, càng không muốn đề cập cây trà. Tìm kiếm đến trưa Tô Mạch cũng không có tay không mà về, chứa đựng không gian bên trong nhiều một đống lớn rau dại cùng vật liệu gỗ. Không có cách, rau dại thứ này rất dễ dàng sinh sôi. Lại thêm tòa hòn đảo này sinh vật không nhiều, không có hạn chế rau dại điền cùng sinh trưởng, tất cả đều tiện nghi Tô Mạch. Trở lại Huyền Vũ ở trên đảo, tiểu hải số không vẫn như cũ đang say giấc nồng, bề ngoài càng là kết xuất một tầng kén. Đem vườn hoa bố trí xong về sau, Tô Mạch lại khai khẩn ra một mảnh rau dại địa. Tòa hòn đảo này còn thừa giá trị đã lắc đắc không có mấy, Tô Mạch dự định ngày mai rời đi nơi này. May mắn bảo hộ kỳ có tầm một tháng, không phải dựa theo tiến độ này, chờ Tô Mạch lúc chạy đến, Vương Đại Tráng đã sớm rời đi hòn đảo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Huyền Vũ chậm rãi du động, vốn nắn địa phương tốt hướng về sau, rời đi tòa hòn đảo này. Vỏ lưng bên trên, Linh Hầu phụ trách khai khẩn thổ địa, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi phân biệt ngậm rau dại, trợ giúp Tô Mạch mở rộng rau dại vườn phạm vi. Mà Tô Mạch thì chỉ huy hải thú nhóm có vật liệu đá, dựng thác nước. Về phần sói con, thì bị Tô Mạch an bài đi bố trí mương nước. Huyền Vũ ở trên đảo đám người trọn vẹn bận rộn một ngày, sắc trời ảm đạm xuống lúc, các loại bố trí xem như đại khái hoàn thành. Chiếm diện tích rộng nhất là rau dại vườn, chủ yếu phụ trách trại chăn nuôi đồ ăn ở bên trong cung ứng, cùng làm Huyền Vũ đảo nhóm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm. Trong hoa viên các loại đóa hoa cũng thành công tới ghép, nhàn nhạt hương hoa tràn ngập toàn bộ Huyền Vũ đảo, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, liền có thể hấp dẫn ong mật đến đây hút mật. Đến lúc đó Huyền Vũ trên đảo đồ ăn lại sẽ gia tăng một loại. Liên tiếp vườn hoa chính là quả dại rừng, hơn 10 quả quả dại cây cộng thêm mảng lớn lùm cây, là khỉ con quê hương. Lấy Huyền Vũ vỏ lưng trên khe rãnh làm cơ sở, từng cái mương nước trải rộng hơn phân nửa Huyền Vũ đảo. Mương nước nơi phát ra là thác nước thạch, làm hải dương thế giới chân quý đặc sản, thác nước thạch có thể sinh ra thác nước, sản xuất ra thiên nhiên nước suối. Hiện tại thời gian quá ngắn, thác nước dưới đá thác nước hồ còn không có lấp đầy. Chờ ao nước rót đầy về sau, mương nước bên trong liền sẽ chảy xuôi nước suối, đổ vào vườn hoa, vườn rau, vườn trái cây, trồng trọt vườn cùng chăn nuôi trận vân vân. Về phần thoát nước vấn đề, càng không cần lo lắng. Dư thừa trình độ dọc theo Huyền Vũ vỏ lưng chậm rãi nhỏ xuống, căn bản không cần lo lắng Huyền Vũ đảo sẽ bị dìm nước không. Dựa theo trước mắt Huyền Vũ đảo diện tích, một khối thác nước chân đá để giải quyết nước tài nguyên vấn đề. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên Huyền Vũ đảo, một cỗ tự hào chi tình tại Tô Mạch trong lòng tự nhiên sinh ra. Lại vượt qua một đêm, Tô Mạch khoảng cách Vương Đại Tráng Hải đảo càng ngày càng gần. Trọn vẹn ngủ say 2 ngày, tiểu hải số không tại kén bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm sau trời vừa sáng, làm Tô Mạch đẩy ra thạch ốc cửa lúc, phát hiện bên ngoài xuất hiện một cái chưa từng thấy qua sinh vật. Nếu không phải trong đầu có một nói không thể phá vỡ liên hệ, Tô Mạch vô ý thức liền muốn dùng ra thủy pháo thuật. Hải thú tính danh, tiểu hải số không đẳng cấp, 3 huyết mạch, thơm điểm giả, đã kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, 0, 1000 thiên phú, giang nhọn, trưởng khống, 100, chỉ, chuyển hóa, 100, chỉ đây là Tô Mạch thủ hạ cái thứ nhất kích hoạt huyết mạch thuần dưỡng vật, đẳng cấp từ cấp 2 trực tiếp lên tới cấp 3. Về phần chuyển hóa thì là đem phổ thông hải thú chuyển hóa làm thâm tiềm giả huyết mạch. Như nào là thâm tiềm giả? Đầu cá thân người, thân thể là u ám lục sắc, cái bụng là màu trắng. Thân thể đại bộ phận đều sáng ngời trơn trượt, nhưng trên lưng có lấy mang vảy cao xuống lưng. Tại cái cổ hai bên còn có không ngừng rung động mang, thật dài trên tay chân đều có màng. Thực lực cũng so phổ thông hải thú cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nói hải dương thế giới từ đây lại thêm một chủng tộc. Tiểu hải số 0, không, hiện tại nên gọi thâm tiềm giả số 0. Thâm tiềm giả số 0 tiến hóa hoàn tất về sau, trước tiên đi vào Tô Mạch ngoài phòng, yên tĩnh đợi. Còn lại hải thú trở ngại trên người nó huyết mạch uy áp, không dám tới gần. Lên tới cấp 3 về sau, thâm tiềm giả số 0 cùng Tô Mạch giao lưu liền thuận tiện không ít. Nguyên lai là nó muốn chuyển hóa hải thú, nhưng là lại không biết Tô Mạch thái độ, cho nên sáng sớm ngay tại bên ngoài chờ Tô Mạch tỉnh ngủ. Biết được thâm tiềm giả thực lực cường đại về sau, Tô Mạch sao có thể không muốn chứ? 30 con phổ thông hải thú bị Tô Mạch lưu lại một con. Còn lại 29 con hải thú đều bị thâm tiềm giả số 1 chuyển hóa thành thâm tiềm giả, đẳng cấp càng là tăng lên tới cấp 2. Bị Tô Mạch lưu lại con kia phổ thông hải thú thì bị hắn dùng điểm số tăng lên tới cấp 2, mệnh danh là tiểu hải số 0. Chỉ cần có thể lại tìm đến một viên tiên quả, Huyền Vũ ở trên đảo lại sẽ thêm ra một chủng tộc. Thâm tiềm giả bởi vì đã thức tỉnh trí tuệ, sinh hoạt tập tính cũng hướng nhân loại dựa sát vào. Chí ít lại dựng kiến trúc cùng thịt nướng cá nướng những công việc này, không cần Tô Mạch độc thủ. 30 con thâm tiềm giả tại Huyền Vũ vỏ lưng biên giới bộ phận xây dựng phòng ốc. Chờ 30 gian phòng dựng hoàn tất về sau, Tô Mạch trong kho hàng vật liệu đá cùng vật liệu gỗ bị tiêu hao 7-8 phần. Hải thú thành công tiến hóa, để Tô Mạch bắt đầu suy nghĩ lên cái khác thuần dưỡng vật tiến hóa phương thức tới. Đã Huyền Vũ bọn chúng đều có huyết mạch chưa kích hoạt, như vậy hải dương thế giới bên trong nhất định dùng có thể để cho huyết mạch kích hoạt bảo vật. Linh hầu cùng sói con đối tiên quả không cảm giác, nói cách khác tiên quả là hải thú nhóm tiến hóa phương thức. Như vậy cái gì mới là những sinh vật khác tiến hóa đồ vật đâu? Mà lại mình nguyền rủa vấn đề, càng là không có đầu mối. Lúc ra biển ở giữa càng dài, Tô Mạch lại càng thấy đến hải dương thế giới thâm bất khả chắc, hoàn toàn không phải trong trường học các lão sư giảng thuật đơn giản như vậy. Có lẽ những cái kia cổ lão trong đại gia tộc nắm giữ lấy càng nhiều tư liệu đi. Rốt cuộc bọn hắn nương tựa theo thực lực cường đại, đã thăm dò trăm ngàn năm. Xuyên qua trở thành phổ thông thân phận Tô Mạch, tại ban đầu ở trên đảo căn bản không có đường tắt tiếp xúc những thứ này. Chỉ bất quá tri thức là vô giá, các đại gia tộc lại có thể nào hảo tâm nói cho Tô Mạch đâu. Lần nữa đi thuyền 5-6 ngày về sau, Tô Mạch rốt cục đi tới Vương Đại Tráng Hải đảo phụ cận. Đồng thời, Tô Mạch cũng dự định thăng cấp một chút Huyền Vũ. Huyền Vũ là Huyền Vũ đảo bản thể, cũng là Tô Mạch ưu tiên phát triển thuần dưỡng vật. Chỉ bất quá cấp 3 thăng cấp 4 cần có thuần dưỡng điểm số thật sự là quá nhiều, chọn vẹn 1 vạn điểm thuần dưỡng điểm cũng có thể làm cho cái khác thuần dưỡng vật toàn bộ thăng cái cấp. Bất quá bây giờ Tô Mạch ngược lại không đội vã trước cho Huyền Vũ thăng cấp, bởi vì hắn đã thấy Vương Đại Tráng Hải đảo. Hải đảo bên ngoài đã xuất hiện 15 con hải thú, Tô Mạch để tiểu hải số không tiến đến thu phục. Lưu lại 5 con phổ thông hải thú về sau, còn lại 10 con hải thú toàn bộ chuyển hóa trở thành thâm tiềm giả. Trừ cái đó ra, những ngày này Huyền Vũ ở trên đảo còn có được một cái trọng đại biến hóa. Trồng cây bánh mì cùng long huyết quả, phân biệt cung cấp nhóm đầu tiên trái cây. Long huyết quả, công hiệu, cung cấp dinh dưỡng vật chất, tăng cường khí huyết, cây bánh mì, công hiệu, chắc bụng, bổ sung thể lực, cây bánh mì mọc ra bánh mì, so kiếp trước Tô Mạch đến qua bất luận cái gì bánh mì đều tốt hơn ăn. Về phần long huyết quả, càng là trở thành sau bữa ăn nát không thể thiếu hoa quả một trong. Chương 11, bất hạnh Vương Đại Tráng tòa nào đó hòn đảo bên trên. Vương Đại Tráng nắm tay bên trong cốt sắt, đang cố gắng đào sâu 3 thước. Không có cách, mặc dù hắn bắt đầu một quả trứng, nhưng là cả tòa ở trên đảo cũng chỉ có viên này trứng. Coi như hắn lại thế nào ngốc, cũng biết viên này trứng hấp thụ cả tòa hải đảo chất dinh dưỡng, nhất định khác biệt tiếng vọng. Khi hắn mang tới đồ ăn ăn sạch về sau, chỉ có thể một ngày 3 bữa ăn hải sản. Vương Đại Tráng chính mình cũng cảm thấy mình trên thân tản ra mùi cá tanh. Ngoại trừ mỗi ngày câu cá bên ngoài, chuyện còn lại liền là dơ mình cuốc sắt đào đất. Vì có thể ôm vào bạch chỉ đùi, Vương Đại Tráng cũng là không thèm đếm xỉa. Đáng chết Tô Mạch, ngay từ đầu nói xong chỉ cần một quả trứng, hiện tại lại tại không ngừng tăng giá. Có kim thương ngư không đủ, còn muốn hạt giống. Có loại tử lại muốn khác, ta từ chỗ nào cho ngươi làm a? Muốn, chờ bạch gia hạm đội đi vào người kia phá đảo thời điểm, nhìn ngươi còn muốn cái gì? Đến lúc đó lão Vương ta đi theo bạch gia ăn ngon uống sướng, mà ngươi lại muốn chết tại bạch gia trong tay, ha 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 ha. Vương Đại Tráng phát tiết lửa giận trong lòng, một chút lại một cái nện ở hải đảo trên mặt đất. Đột nhiên, một cỗ cự lực chuyển đến, đem hắn hổ khẩu rung ra máu tươi. Cái này tờ mờ là cái gì? Vương Đại Tráng không có để ý đã biến hình cốt sắt, mà là nằm dạp trên mặt đất, đem thổ đá sỏi dọn dẹp sạch sẽ. lại dùng tay áo thanh lý một lần, nhìn xem trước mặt đen sì, giống như kim loại chạm vật thể, Vương Đại Tráng trợn tròn mắt. Cái này nha chính là cái gì a? Quốc sắc nện ở phía trên, ngay cả cái ấn ký đều không có. Gặp chuyện không quyết nhìn diễn đàn, Vương Đại Tráng tìm tới diễn đàn trên tài nguyên thiếp, từ trên hướng xuống trượt bắt đầu. Tài nguyên thiếp là liên minh loài người căn cứ trăm ngàn năm qua, các vị may mắn phát hiện các loại tài nguyên, trang bị hình ảnh cùng giới thiệu chỉnh lý mà thành. Có khoáng thạch chuyên khu, nguồn năng lượng chuyên khu, sinh vật chuyên khu vân vân. Nhưng mà Vương Đại Tráng tìm kiếm nửa ngày, đều không có phát hiện một chương hình ảnh cùng mình ở trên đảo thần bí vật tướng mạo đồng dạng. Phi, ta còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, thiệt thòi ta coi trọng như vậy ngươi, cái gì cũng không phải. Ý đồ phất nhanh Vương Đại Tráng ảo tưởng phá diệt, hướng trên mặt đất đạp mấy phát cho hạ giận về sau, vội vàng cầm lấy mình quốc sắt. Quốc sắt hiện lên bằng phẳng xẻng trạng kia một đầu đã triệt để biến hình, rốt cuộc không dùng được. Chất gỗ dài đem bên trên cũng dung ra đạo đạo khe hở. Mẹn mẹn một chút, quốc sắt liền đã báo hỏng. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Vương Đại Tráng ném đi quốc sắt, ngồi dưới đất khóc lớn lên. Hắn mới vừa vận trưởng thành không lâu, vì tại tàn khốc hải dương thế giới bên trong sinh tồn, buông xuống tôn nghiêm của mình, hướng đại gia tộc không đúng. Không có người ngay từ đầu liền muốn trở thành nhà khát chó. Vương Đại Tráng cũng không muốn. Thế nhưng là nếu như hắn lúc ấy không có bị ma quỷ ám ảnh, muốn coi Tô Mạch là làm nhập đội hiến cho mình chỉ. Hiện tại ở trên đảo lại sao có thể chỉ lẻ loi chơi chọi bám lấy một đỉnh lều vải, còn lại công trình căn bản không có tu kiến đâu. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Vương Đại Tráng tình cảnh hiện tại cũng là chính hắn lựa chọn. Không có cốt sát, Vương Đại Tráng khóc sau khi chỉ có thể khẽ cắn môi, xuất ra cần câu cá đi hướng bờ biển. Cùng ngày xưa khác biệt chính là bờ biển không có chuyển đến hải thú tiếng kêu. Vương Đại Tráng câu được một hồi cá về sau, lại hướng khác vừa đi. Còn không có đi vào bên bờ, hắn liền phát hiện cách đó không xa nhiều hơn một tòa hòn đảo. Làm sao có thể? Phải biết hòn đảo bốn phía, hắn không biết đến qua bao nhiêu lần. Hoàn cảnh chung quanh càng rõ như lòng bàn tay. Hôm qua nơi này vẫn là trống trải mặt biển, làm sao hôm nay đột nhiên thêm ra một hòn đảo đến? Chẳng lẽ là hải thị thận lâu sao? Vương Đại Tráng xoa xoa con mắt, xuất ra kính viễn vọng nhìn lại. Hòn đảo cạnh ngoài là một mảnh quả dại rừng cây, xuyên thấu qua rừng cây cùng thấp bé lùm cây, có thể loáng thoáng nhìn thấy ngũ thải tân phân đóa hoa. Trong rừng cây một con thông tí linh hầu cùng sói hoang tại lẫn nhau truy đuổi, vẫn là hiếm thấy có trắng tại bụi hoa ở giữa trải vớt lông vũ. Đây không phải tiên đảo liền là một gia tộc lớn nào đó tổng bộ. Không nghĩ tới ta Vương Đại Tráng khổ tận cam lai, đời này thậm chí có may mắn nhìn thấy như vậy cảnh sắc. Vương Đại Tráng tranh thủ thời gian tìm cái địa phương, một bên thả câu một vừa thưởng thức cảnh đẹp. Đột nhiên, hòn đảo dần dần bị lớn, cảnh sắc cũng dần dần trở lên rõ ràng, một con đầu to càng là nhìn phía chính mình. Không đúng, đây không phải hải thị thật lâu, là một con đại hải quy. Nhìn thấy huyền vũ đầu càng lúc càng lớn về sau, Vương Đại Tráng dọa đến ném cần câu cá, xoay người chạy. Thế giới này đúng là điên, không đề cập tới rùa biển dáng dấp như thế lớn, lại có người đem hòn đảo xây ở rùa biển vỏ lưng lên. Chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng hải dương thế giới bảo hộ quy tắc sao? Phải biết hải dương thế giới quy tắc là không cách nào chống lại, tại nhiều năm trước kia, rất nhiều đại gia tộc muốn phái hạm đội trợ giúp bản tộc đệ tử. Kết quả tại ở gần hải đảo khoảng cách nhất định về sau, thuyền không hiểu kẹt chết tại trên mặt biển. Tiếp lấy nơi xã hội tụ lên vô số chỉ hải thú, đem những này muốn vi phạm quy tắc nhân loại toàn bộ thôn vệ hết. Tại các đại gia tộc thử nhiều lần, phát hiện vô luận phái ra mạnh cỡ nào hạm đội, cuối cùng đều sẽ bị hải dương thế giới quy tắc hủy diệt về sau, lúc này mới từ bỏ ảo tưởng, thành thật thật dựa theo quy tắc tới. Tô Mạch không phải thần, hắn cũng không thể cưỡng ép đột phá Vương Đại Tráng hải đảo an toàn phạm vi. Nhưng là dưới tay hắn thâm tiềm giả nhóm có thể a. Nếu như nói đem một tòa kỳ an toàn bên trong hải đảo so sánh một tòa cao ốc, hải dương thế giới quy tắc liền là các cổng, hải thú thì là công ty nội bộ nhân viên, có được thông hành thẻ. Căn cứ công ty quy định, trong vòng một tháng, hải thú đảm nhiệm bảo an chức trách, tại cửa chính của công ty đứng gác. Sau một tháng, hải thú có thể quét thẻ tiến vào nội bộ công ty. Mà ở hải thú làm bảo an thời điểm, cũng không có nghĩa là hải thú không cách nào tiến vào nội bộ công ty. Chỉ là hải thú trí thông minh thấp, chỉ biết là tuân theo cứng nhắc quy tắc, chờ ở bên ngoài một tháng. Kết quả hiện tại công ty xuất hiện một cái nội ứng Tô Mạch, hắn cầm thuần dưỡng hệ thống, đem cửa bên ngoài bảo an đào được thủ hạ của mình. Hải thú vẫn là những cái kia hải thú, thông hành thẻ vẫn là trước đó thông hành thẻ. Nhưng là bọn chúng đối tượng thần phục, đã biến thành Tô Mạch. Thâm tiềm giả là từ phổ thông hải thú tiến hóa mà thành, tương đương với bảo an bên trong tinh nhuệ, tự nhiên cũng có thể thông qua các cổng, tiến vào công ty nội bộ. Bởi vậy làm Huyền Vũ dừng ở an toàn giới hạn bên ngoài lúc, Tô Mạch đưa tới thâm tiềm giả số 0 cùng tiểu hải số 0. "Tiểu Thâm, ngươi mang theo thâm tiềm giả nhóm đi hòn đảo bên trên, như thế như thế." "Tiểu Hải, ngươi mang theo phổ thông hải thú nhóm tuần tra tại hải đảo bốn phía, như vậy như vậy." Hải thú gật gật đầu, kêu gọi riêng phần mình thủ hạ rời đi Huyền Vũ đảo. Nhìn thấy thâm tiềm giả nhóm cùng hải thú nhóm bình yên vô sự thông qua an toàn giới hạn về sau, Tô Mạch thở dài một hơi. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, công ty ông chủ tại chế định tốt quy tắc về sau, cũng không để ý tới công ty phát triển. Nói cách khác chỉ cần Tô Mạch không vi phạm hải dương thế giới cái này đại bột chế định cơ bản quy tắc, đại bột liền sẽ không quản hắn đem hải dương thế giới làm thành bộ dáng gì. Chương 12, rùa biển đảo lại xuất hiện. Vương Đại Tráng tại trên hải đảo chạy nhanh, thuận tiện hoán đổi đến Bạch Chỉ nói chuyện riêng cửa sổ. Hắn thấy, Bạch Chỉ thân là con em của đại gia tộc, khẳng định kinh nghiệm so với hắn phong phú. Vương Đại Tráng, Bạch Chỉ đại nhân, cứu mạng à, một con đại hải quy xuất hiện tại đảo của ta bên ngoài. Vương Đại Tráng, cái này rùa biển đặc biệt lớn, cùng một tòa mô hình nhỏ hòn đảo tương xứng. Vương Đại Tráng, Bạch Chỉ đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta đi. Bạch Chỉ lúc này chính tại cùng biểu muội của mình Bạch Nhược video. Trước đó không lâu Bạch Nhược đùa mình chơi, tức giận đến nàng đem Bạch Nhược kéo hắc. Cái này mấy trời vừa mới khôi phục hảo hữu, hai người ngay tại thương thảo mậu dịch sự tình. Bạch Chỉ hòn đảo trên thổ nhưỡng vì nhiều, lại thêm nàng từ trong nhà mang tới tài nguyên, ở trên đảo trồng không thiếu nông thu hoạch. Mà Bạch Nhược hòn đảo trên nhiều lấy khoáng vật làm chủ, mặc kệ là thường ngày vẫn là về sau thuê công nhân khai thác, đều cần đại lượng lương thực. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định mượn nhờ gia tộc hàng đội, trực tiếp lấy vật đổi vật. Bạch Nhược chính mở ra video, cho biểu tỷ biểu hiện ra mình phát hiện mới khoáng mạch đâu. Kết quả phát hiện Bạch Chỉ đầu tiên là nhíu mày một cái, sau đó chậm rãi mà hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi ngày đó xác định thấy được một tòa rùa biển đảo sao?" Bạch Nhược gấp đúng hồi đáp, "Cái kia biểu tỷ à, ta không phải đã nói, sự kiện kia liền là tiên, không để cập nữa. Thế nhưng là có người nói cho ta, hắn cũng nhìn thấy rùa biển đảo." "Cái gì?" Bạch Nhược cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình cái này biểu tỷ trí thông minh cao, hẳn là đây là tại thăm dò mình. Không hổ là chủ gia người, tâm tư kín đáo a, đầu tiên là cùng mình nói chuyện làm ăn, chờ buông lòng cảnh giác sau lại kéo tới rùa biển đảo, thậm chí còn nói có người cũng nhìn thấy. Cái này cùng gia tộc thẩm vấn lưu dân lúc dùng thủ đoạn nhiều giống a. Làm nàng Bạch Nhược là cái kẻ ngu, chưa từng gặp qua sao? Nghĩ đến cái này, Bạch Nhược nói, sự tình đều đi qua đã mấy ngày, khả năng lúc ấy là mắt của ta bỏ ra. Ai nha, không đề cập tới cái này, biểu tỷ, ngươi giúp ta tìm một nhóm thợ mộ chứ sao? Tốt, ta đi trước xử lý một chút sự tình, ban đêm trò chuyện tiếp. Quay điệu video về sau, Bạch Chỉ cho gia tộc phát một đầu tin tức. Biết được trên biển có vẻ như nhiều hơn một loại rùa biển đảo, Bạch gia sau khi thương nghị, cảm thấy tiến đến tìm hiểu một phen. Nếu như có thể phát hiện rùa biển đảo bí mật, có lẽ Bạch gia có thể có được một nhóm có thể di động hòn đảo thành lũy. Mấy phút sau, từ năm chiếc cỡ nhỏ thuyền tạo thành hạm đội chậm rãi xuất động, mục đích chính là Vương Đại Tráng hòn đảo. Cùng lúc đó, Vương Đại Tráng rốt cục nhận được Bạch Chỉ hồi âm. "Bạch Chỉ, mở ra video, đi bờ biển, ta muốn nhìn xem rùa biển đảo." "Vương Đại Tráng, thế nhưng là cảm giác con kia rùa biển muốn ăn ta, làm sao bây giờ a?" "Bạch Chỉ, ta không thích lặp lại một câu. Hoặc là đi bờ biển, hoặc là chờ bảo hộ kỳ kết thúc về sau, bị xóa bỏ." "Vương Đại Tráng, ta đi. Ta đi." Gửi đi video thỉnh cầu, chờ Bạch Chỉ sau khi đồng ý, trên cổ tay màn hình biến thành Bạch Chỉ tuyệt khuôn mặt đẹp. Vương Đại Tráng cảm giác mình bảy hồn sáu phách đều muốn bị Bạch Chỉ câu đi. "Hừ." Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng, Vương Đại Tráng trong nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh. Điều chỉnh thị giác về sau, đội vàng hướng bờ biển chạy tới. Còn chưa tới bờ biển, hơn 30 con thâm tiềm giả liền đã bước lên hòn đảo. Đầu cá thân người, cộng thêm xám làn da màu xanh lục. Doa đến Vương Đại Tráng xoay người chạy, vừa chạy vừa hô, "Bạch Chỉ đại nhân, đó là vật gì à, cứu mạng à." "Hỗn đản, ngươi cái phế vật, cho ta đem ống kính nhắm ngay đằng sau." Thâm tiềm giả bề ngoài chợt lóe lên, Bạch Chỉ còn không có thấy rõ, ống kính liền biến thành Vương Đại Tráng kia vẻ mặt sợ hãi, tức giận đến Bạch Chỉ thẳng mắng phế vật. "Bạch Chỉ đại nhân, cứu mạng à." Cứu thâm tiềm giả nhảy lên một cái, bén nhọn móng tay đem Vương Đại Tráng cánh tay cùng nhau cắt đứt. Tay cụ thuận thế lăn một vòng, đồng hồ trên màn hình dừng lại tại thâm tiềm giả cước bộ vị trí. Kiểm tra đến triệu chứng sinh mệnh biến mất về sau, đồng hồ tự động đóng máy móc. Tại màn hình tiêu tán trước một giây, Bạch Chỉ kịp thời đem cuối cùng một màn đoạn màn hình xuống tới, cung cấp tốc báo cáo nhanh cho gia tộc. Nhìn thấy hình ảnh loại này giống như nhân loại chân, giữa ngón tay có mảng sinh vật về sau, Bạch ra một mảnh xôn xao. Một cái chưa từng thấy qua hải dương chủng tộc, lại lái thần bí rùa biển đảo chu diệt một cái tại bảo vệ bên trong nhân loại. Lần này may mắn chết là cái không có bối cảnh người, bọn hắn thật không có cảm thấy khổ sở, mà là lo lắng hải dương quy tắc xuất hiện biến số, bọn hắn đã mất đi tiên tri điều kiện. Đại gia tộc nương tựa theo bí mật không muốn người biết, điều khiển nhân loại hơn ngàn năm. Nếu như người khác cũng nắm giữ bọn hắn không biết tin tức, như vậy bọn hắn rất có thể mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thực tế hơn chính là, rùa biển đảo có thể đánh giết người bình thường, cũng có thể đánh giết các đại gia tộc đệ tử. Tại có phòng bị điều kiện tiên quyết, đại gia tộc bản gia đệ tử căn bản không giả. Thế nhưng là không có ai biết, cái chủng tộc này lúc nào mới có thể tập kích ngươi. Lần này là 3 ngày quang minh chính đại lên đảo, vạn nhất lần sau là đêm tối lặng yên không tiếng động ám sát đâu. Trải qua thương nghị, Bạch gia đem cái này một suy đoán trước cáo chi bản gia các đảo chủ. Sau đó lại phái ra 3 chiếc cỡ trung thuyền, cùng lúc trước chi hạm đội kia cùng một chỗ, đi tìm tòi hư thực. Nếu như có thể đem rùa biển trên đảo Hải Dương chủng tộc đánh giết, thuận tiện cướp đoạt tòa này có thể di động hòn đảo, là tốt nhất. Lại không tốt cũng muốn phá hủy hết thảy, đem hai họa ngầm xóa đi. Tô Mạch cũng không biết mình bị để mắt tới, mà là nằm tại trên ghế xích đu, chờ thâm tiềm giả bọn chúng trở về. Sau 10 phút, một con thâm tiềm giả ôm Vương Đại Tráng phát hiện trứng sủng vật về tới Huyền Vũ ở trên đảo. "A, làm sao mới trở lại được một con, những người khác đâu?" "Chủ nhân, chúng ta ở trên đảo phát hiện một khối ma tinh, những người còn lại ngay tại đảo móc." "Ma tinh?" Tô Mạch xác định mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Ma tinh là Hải Dương chủng tộc đặc hữu trang bị ma pháp, trải qua phụ ma sau có thể phát huy ra tác dụng lớn. "Như thế nào mới có thể phụ ma?" "Không biết, nhưng là viễn cổ Hải Dương chủng tộc hẳn là nắm giữ phụ ma kỹ thuật." Thâm tiềm giả lịch sử quá ngắn, đối ma tinh nhận biết còn dừng lại tại bình thường hải thú giai đoạn, cũng không có sử dụng qua ma tinh. Về phần như thế nào phụ ma, Tô Mạch chỉ có thể gửi hy vọng ở cái khác Hải Dương chủng tộc. Vài giờ về sau, 20 con thâm tiềm giả dơ lên một khối to lớn màu đen ma tinh đi tới. Còn lại thâm tiềm giả trong tay cũng riêng phần mình cầm đồ vật, có một ít hạt giống, còn có Vương Đại Tráng mang tới sinh hoạt vật tư. Phân phó thâm tiềm giả đem ma tinh đặt ở nhà kho về sau, Tô Mạch bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch lần này tới. Hạt giống giao cho hai tên thâm tiềm giả, chúng tại trồng trọt vườn bên trong. Hữu dụng sinh hoạt vật tư chuyển qua phòng của mình, còn lại trồng chất đến trong kho hàng. Về phần Vương Đại Tráng doanh trướng, có thạch ốc về sau, Tô Mạch tự nhiên trướng mắt nó. cùng một chỗ đặt ở nhà kho, lưu làm giao dịch sử dụng. Cuối cùng vẫn còn giữ lại một đầu Lam Kỳ Kim Thương Ngư cùng một viên không biết là cái gì trứng sủng vật. Lam Kỳ Kim Thương Ngư tính danh, không đẳng cấp, không huyết mạch, phổ thông Kim Thương Ngư thuần dưỡng giá trị, không, 10 thiên phú, không trứng sủng vật, nhưng nhỏ máu nhận chủ, cần nợ một ngày. Nợ phương thức. GDG chương 13, linh hồn tiến hóa, Bạch Gia Hạm đội. Trước đem Kim Thương Ngư thuần dưỡng, thuận tiện thăng lên cái cấp. Sau đó đâm rách ngón tay, tại trứng sủng vật trên nhỏ mấy dọn. Về phần nợ một ngày, Tô Mạch liền gặp khó khăn. Để cho tiện túc chủ lý giải, hệ thống cố ý chi kỷ để lên một chương hình ảnh. Cái tư thế này Tô Mạch rất quen thuộc, kiếp trước gà mái ấp trứng mà. Nhưng là để hắn ghé vào trong ổ, ôm một viên trứng ấp trứng một ngày, vậy cũng quá xấu hổ à. Ngao Tô Mạch quay đầu nhìn lại, nguyên lai là khỉ con cưới sói con, ngay tại ở trên đảo chạy. Có. Hệ thống, nợ nhất định phải là ta tự mình nợ sao? Đinh, nợ là vì duy trì một cái ấm áp nhiệt độ, không có yêu cầu khác đã dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Sói con phần bụng lông tóc mềm mại, nhiều thích hợp ấp trứng a. Khỉ con, ngươi đi làm một ít những cây, dựng cái ổ nhỏ. Sói con, đến, ngươi qua đây. Nhìn xem Tô Mạch không có hảo ý ánh mắt, sói con chậm rãi triệt thoái phía sau, trên mặt lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Đáng tiếc Tô Mạch không có bị dụ hoặc, tuy nói sói con là chỉ sói cái, nhưng rốt cuộc còn không có tiến hóa thành người sói không phải. Dẫn theo sói con phần gáy, đem nó đặt ở trên tổ, để nó ngoan ngoãn nở một ngày trứng. Về phần Kim Thương Ngư, bị Tô Mạch an trí tại ao nước bên trong, phụ trách cung cấp thức ăn. Không sai, mặc dù cho Kim Thương Ngư lên tới cấp 2, còn đặt tên là Tiểu Lam. Nhưng là trước mắt mà nói, tác dụng cũng không nhiều. Lam Kỳ Kim Thương Ngư tính danh, Tiểu Lam đẳng cấp, 2 huyết mạch, phổ thông Kim Thương Ngư thuần dưỡng giá trị, không, 1000 thiên phú, đột tiến, triệu hoán so với nó đột tiến, Tô Mạch càng ưa thích triệu hoán cái thiên phú này. Mỗi ngày có thể một lần phát động, trong vòng 1 phút có thể triệu hồi ra số lớn phổ thông Kim Thương Ngư bảy. Dùng lưới đánh cá chụp tới, cái này có thể so sánh cần câu hiệu suất nhiều hơn. An trí xong đây hết thảy về sau, liền nên tiến hành một kiện chuyện quan trọng. Hệ thống, cho Huyền Vũ 1 vạn thuần dưỡng điểm. Dị trùng rùa biển tính danh, Huyền Vũ đẳng cấp, 4 huyết mạch, Huyền Vũ, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, không, 10000000 thiên phú, cứng rắn như bản, đã cùng hưởng, thủy nguyên tố thân hòa, đã cùng hưởng, tự lành, đã cùng hưởng, không đề cập tới vỏ lưng trên diện tích lần nữa mở rộng, Huyền Vũ thủy tiện thuật tiến hóa thành thủy nguyên tố thân hòa. Cùng hưởng về sau, trải qua gấp trăm lần tăng phúc, Tô Mạch càng là thu được thủy nguyên tố trưởng khống năng lực. Chỉ bất quá bị giới hạn thể chất nhân tố, rất nhiều chiêu thức đều không thể phát ra. Thăng cấp sau Huyền Vũ vỏ lưng trên diện tích không yếu tại một tòa cỡ lớn hơn nào, lại có thật nhiều đất trống xuất hiện, lưu cho Tô Mạch quy hoạch. Trong kho vật liệu đá cùng gỗ đã không nhiều lắm, hiện tại Tô Mạch nhu cầu cấp bách tiến hành một trận mậu dịch bổ sung vật tư. Cái này cùng nhau đi tới, Tô Mạch chỉ phát hiện kia một tòa cỡ lớn hòn đảo có thể cung cấp giao dịch, mà lại hòn đảo cách đó không xa còn có một mảnh cỡ nhỏ hòn đảo, mình hoàn toàn có thể đi thu thập một vòng. Lúc trước liên minh tệ đều bị Tô Mạch đổi thành vật tư, vụ giao dịch thứ nhất chỉ có thể thông qua lấy vật đổi vật phương thức tiến hành. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch chỉ huy Tiểu Lam cùng Thâm Tiềm Giả nhóm hợp tác bắt cá, tranh thủ thu thập nhiều một chút trao đổi qua cân. Ngày kế tiếp, Huyền Vũ Đường cũng trở về, mục đích là đám kia cỡ nhỏ hòn đảo. Dòng dã cho tới trưa, Tô Mạch đều đang khuyết đại ao nước, Thâm Tiềm Giả nhóm phụ trách đem chất lượng tốt kim thương ngư đổ vào trong đó. Căn cứ Tô Mạch kế hoạch, nhóm đầu tiên giao dịch vật tư tạm định là chất lượng tốt kim thương ngư cùng giao dại. Hải Dương thế giới bên trong mặc dù không thiếu kim thương ngư, nhưng là phẩm chất cao luôn có thể bán cái giá tốt. Đúng lúc này, sói con nở trứng sủng vật phát ra răng rắc thanh âm, dọa đến sói con ngao ngao trực hiếu. Đứng lên đi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Đuổi đi sói con về sau, Tô Mạch ngồi xổm người xuống nhìn xem trứng sủng vật. Trứng sủng vật trên khe hở càng ngày càng nhiều, hai cái móng đuốt đưa ra ngoài, tiếp theo là đầu cùng thân thể. Hải Dương thế giới động vật đều là trứng sinh sao? Nhìn xem trước mặt tỉnh tỉnh mê mê tiểu hồ ly, Tô Mạch thở dài. Dùng khăn mặt lau một chút tiểu hồ ly thân thể, Tô Mạch đưa nó phóng tới thạch ốc trên mặt bàn. Đinh, chúc mừng túc chủ nở ra cái thứ nhất sủng vật, thu hoạch được sủng vật gói quà một phần, đê giai huyết mạch đan một viên, thuần dưỡng giá trị 10 điểm, linh hồn tính danh, không đẳng cấp, một huyết mạch, phổ thông linh hồn, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, không, 100 thiên phú, bị hoặc thuần dưỡng ban thưởng, mỗi ngày 5 điểm thuần dưỡng giá trị đê giai huyết mạch đan bị gấp trăm lần tăng phúc về sau, trực tiếp trở thành cao giai huyết mạch đan. Tô Mạch vừa lấy ra, không đợi nhìn kỹ một chút là cái bộ dáng gì, linh hồn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh tới. Chỉ bất quá linh hồn còn không có mở mắt ra, lại thêm Tô Mạch vô ý thức vừa trốn, tiểu linh hồn lập tức rơi xuống đất, ủy khuất ô ô thẳng khóc. Tốt tốt, ngươi gấp cái gì, tới trước tới sau cũng không tới phiên ngươi a. Đem linh hồn ôm trên bàn, Tô Mạch lúc này mới đánh giá đến cao giai huyết mạch đan tới. Huyết mạch đan hiện ra màu đỏ thẫm, bên trong có trường mặt hồ ly trứng. Tô Mạch vốn định cho Huyền Vũ kích hoạt, không nghĩ tới không xứng đôi. Rơi vào đường cùng đành phải đặt ở linh hồn bên miệng, để nó nuốt vào. Linh hồn tính danh, tiểu hồ đẳng cấp, 3 huyết mạch, cửu vĩ tiên hồ, nhưng kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, không, 1000 thiên phú. Bị hoặc, nhanh nhẹn cấp 3 sau tiểu hồ thân thể biến lớn thêm không ít, con mắt cũng chậm rãi mở ra. Ô ô, chủ nhân. Tô Mạch. No, mỗi ngày nghe Thâm Tiềm Giả kia thanh âm khàn khàn, hiện tại chợt nghe xong tiểu hồ cái này kiểu mị tiếng kêu, Tô Mạch kém chút liền đi. Ngươi biết nói chuyện. Sẽ chủ nhân, ta cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều thứ đâu. Chủ nhân có gì cần trợ giúp sao? Tiểu hồ nhảy đến Tô Mạch trên bờ vai, mềm mại cái đuôi cuốn chặt lấy Tô Mạch cổ. Huyền Vũ trên đảo gia chính phục vụ liền giao cho ngươi, bình thường chỉnh đốn xuống vệ sinh, sau đó làm một chút cơm. Chỉ có những ngày sau, chủ nhân. Chấp sự đại nhân, đối phương tựa hồ sáng sớm hôm nay liền rời đi. một chiếc khổng lồ thuyền bên trên, một người chính quỳ một chân trên đất, hồi báo tình báo. Bạch Sơn đảm nhiệm chấp sự đã 20 năm, vốn định lấy cái thân phận này về hưu, lại không nghĩ rằng một phần thiên đại công lao rơi vào trước mặt mình. Chỉ cần có thể đem rùa biển đảo mang về, mình liền có thể trở thành đại chấp sự. Lấy đại chấp sự thân phận mất mấy năm phúc lợi, cháu của mình mua sắm hòn đảo tiền cũng liền có thể góp đủ. Bởi vậy Bạch Sơn đối nhiệm vụ lần này tình thế bắt buộc. Tràn ra thám tử, ta muốn biết con kia rùa biển đi phương hướng nào. Đúng. Đại lượng tàu xung phong hướng bốn phía chạy tới, một người giơ kính viễn vọng, hai người khác ra sức vạch lên tường. Cùng lúc đó, vài tòa cắm bạch ra cờ xí hòn đảo cũng phái ra thuyền, tìm kiếm to lớn rùa biển. 2 giờ về sau, có một chiếc tàu xung phong xa xa phát hiện Huyền Vũ tung tích. Quan sát tay lúc này đè xuống đồng hồ. Chấp sự đại nhân, chúng ta tìm tới rùa biển đảo. Bọn hắn không có phát hiện chúng ta, tốc độ cũng không nhanh, có thể tập kích một đợt. Tốt. Mệnh lệnh công kích thuyền khóa chặt phương hướng, những người còn lại toàn bộ lên thuyền. 8 chiếc thuyền lái rời Vương Đại Tráng hòn đảo, trên đường đi không ngừng có công kích thuyền chạy đến tụ hợp. 3 con cỡ trung thuyền tốc độ kéo căng, thoát ra cái khác thuyền một khoảng cách lớn. Chương 14, tự tin Bạch Sơn lúc này Tô Mạch chính nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, lột lấy tiểu hồ ly. Tiểu Bạch cùng tiểu Hôi thỉnh thoảng lên không, xác nhận Huyền Vũ du động phương hướng có chính xác không. Đương nhiên, tiểu Bạch tại Huyền Vũ đằng sau phát hiện một con thuyền nhỏ. Thuyền cũng không lớn, phía trên chỉ có 3 người, nhưng lại một mực đi theo Huyền Vũ đằng sau, thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng quan sát. Chi chi tiểu Bạch vỗ cánh, bay về phía tàu xung phong. Lan đi, ở đâu ra số điểu? Một thuyền viên cơ thuyền mái chèo, muốn đem trên đỉnh đầu tiểu Bạch cho đuổi đi. Chi chi đem tàu xung phong toàn cảnh đều quan sát rõ ràng về sau, tiểu Bạch lại bay về phía hậu phương lớn. Tiểu Hồ, nay giữa chưa làm món gì ăn ngon? Ô, chủ nhân, ta có thể cho ngài làm hoàng kim gà nướng á, hoàng kim gà nướng. Ừm. Một người một hồ lúc nói chuyện, tiểu Hôi rơi vào vỏ lưng bên trên, quay đầu nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy nhún nhảy một cái đi tới Tô Mạch trước mặt. Chi chi, ngươi hỏi tiểu Bạch ở đâu? Nó vẫn chưa về sao? Chi chi, tiến nào, tiểu Bạch không có việc gì. Thâm tiềm giả số 0, ngươi mang mấy người về phía sau nhìn xem. Cảm giác được tiểu Bạch vị trí về sau, Tô Mạch phái ra thâm tiềm giả tiến đến tiếp ứng. Lại sờ lên tiểu Hôi đầu, an ủi vài câu. Không bao lâu, tiểu Bạch cùng thâm tiềm giả nhóm liền về tới Huyền Vũ ở trên đảo. Thâm tiềm giả số 0 cung kính nói, chủ nhân, có một chiếc tàu xung phong một mực đi theo chúng ta phía sau. Chi chi, tiểu Bạch cũng đem hậu phương xuất hiện 3 chiếc cỡ trung thuyền tình báo báo cáo nhanh cho Tô Mạch. Có người để mắt tới chúng ta. Thuyền kia chỉ trên trang bị như thế nào? Đối với Tô Mạch tới nói, xác định thuyền bè của đối phương loại hình là trọng yếu nhất. Hải dương thế giới thuyền đại khái chia làm 3 loại, một loại là cỡ nhỏ thuyền, số lượng nhiều nhất. Một loại là cỡ trung thuyền, hai bên thân thuyền trang bị trường mâu nỏ, uy lực có thể so với kiếp trước cổ đại sáng nỏ, nhưng là lắp tốc độ nhanh rất nhiều. Cuối cùng một loại là cỡ lớn thuyền, không chỉ có được trường mâu nỏ làm vũ khí thông thường, còn chở khách thần bí nguyên tố nỏ. Nghe nói là đại gia tộc cùng chủng tộc viễn cổ giao dịch mà được, uy lực hết sức kinh người. Dưới tình huống bình thường, cỡ trung thuyền đảm nhiệm chủ lực tác dụng, cỡ lớn thuyền thì là các đại gia tộc nội tình, rất ít vận dụng. Nếu như tới là cỡ lớn thuyền, Tô Mạch có thể cân nhắc nhảy cầu chạy trốn. Tiểu Bạch đem mình nhìn thấy đồ vật 1 năm 1 10 miêu tả ra, nghe xong chỉ là cỡ trung thuyền, Tô Mạch thở dài một hơi. Trường mâu nỏ uy lực mặc dù kinh người, nhưng là tại có chuẩn bị tình huống dưới, cũng không phải không thể ngăn cản. Tiểu Hôi, Tiểu Bạch, thời khắc nhìn chằm chằm hậu phương địch nhân, tùy thời báo cáo tình huống. Thâm tiềm giả số 0, mang theo 30 con thâm tiềm giả xuống biển, nếm thử đục xuyên đối phương đáy thuyền, nếu như không thể, tiềm phục tại biển bên trong, chờ phân phó. Huyền Vũ, bảo trì tốc độ không thay đổi, chuẩn bị tùy thời chống lên thủy thuận phòng ngự. Ngoại trừ 8 con thâm tiềm giả lưu tại vỏ lưng trên bên ngoài, còn lại sinh vật toàn bộ trốn vào trong nhà đá. Tất cả hải thú nghe lệnh, tiềm phục tại trong bụi cỏ. Huyền Vũ trên đảo nhóm sinh vật dựa theo Tô Mạch mệnh lệnh, nhao nhao hành động. Nửa giờ sau, 3 chiếc cỡ trung thuyền liền đuổi kịp tàu xung phong. Thâm tiềm giả thông qua ý niệm gửi đi tin tức, thuyền dưới đáy bị đặc thù kim loại bao trùm, không cách nào đục xuyên. Tàu xung phong trên 3 người cũng lên thuyền chỉ, đi vào Bạch Sơn trước mặt. Thế nào? Thực lực đối phương như thế nào? Chấp sự đại nhân, trên tòa đảo này sinh vật tựa hồ không nhiều. Ta chỉ phát hiện 7-8 cái chưa từng thấy qua sinh vật biển. Bạch Sơn gật gật đầu. Thông qua kính viễn vọng, hắn thấy rõ ràng Huyền Vũ ở trên đảo, chỉ có 8 cái thâm tiềm giả ngồi dưới đất. Bọn này ngu xuẩn sinh vật, coi là bên ngoài lưu lại 8 cái quái vật liền có thể tê liệt ta. Hòn đảo trên thế nhưng là khoảng chừng 40 đôi dấu chân. Điều chỉnh bội kính, Bạch Sơn cẩn thận quan sát. Đột nhiên, nơi nào đó lùm cây run đống lúc đích. Bạch Sơn lập tức nhìn về phía lùm cây, xuyên thấu qua lít nha lít nhít lá cây, hắn phát hiện bên trong tựa hồ ẩn nút lấy sinh vật. Nhìn đến bảy quái vật này trí thông minh cũng không thấp, hiểu được dụng kế sách. Nói cho Bạch Khê cùng Bạch Tháp, một trái một phải bọc đánh rùa biển đảo. Thế nhưng là chấp sự đại nhân, địch nhân không phải trốn ở lùm cây bên trong sao? Trợ thủ do dự nói, chúng ta có thể xếp thành một nhóm, không dùng đến mấy vòng tề sạn, những quái vật này liền sẽ bị tiêu diệt rơi. Bạch Sơn nuốt nuốt râu ria, cười đáp, lùm cây lại nhiều, cũng bất quá có thể ẩn tàng 20 mấy người thôi. Những người còn lại đoán chừng trốn ở trong nước, chờ đợi tập kích chúng ta đây. Tê không hổ là chấp sự đại nhân, quả nhiên đa trí như yêu, tâm tư kín đáo. Chỉ là mấy cái hải quái liền muốn tại chấp sự đại nhân trước mặt khoe khoang trí thông minh, thật sự là múa dịu qua mắt tợ. Trợ thủ thổi phồng để Bạch Sơn rất hài lòng, hắn tiếp tục chỉ điểm. Ha ha ha. Lúc đầu đối phương tập trung tất cả lực lượng liều chết đánh cược một lần, còn có thể để chúng ta ăn chút đau khổ. Ngươi nói bên này giấu một đống, bên kia tránh một chút. Hết thể liền 40 hải quái, chân chính dùng cho tập kích, lại có thể có mấy người đâu? Chấp sự đại nhân nói đúng, có chấp sự đại nhân vệ nhãn tương trợ, lần này nhất định có thể mã đáo thành công, tiểu nhân ở này sớm chúc mừng đại nhân lên trước. Khiêm tốn một chút, có thể hay không đảm nhiệm đại chấp sự, phía trên còn không xác định đâu, ha ha ha. Không đề cập tới cỡ trung thuyền trên mông ngựa, Tô Mạch ngồi xổm ở lùm cây bên trong chân đều nhanh tê. Đám người này có bị bệnh không? Làm sao còn chưa động thủ a? Một bên hải thú nhẹ gật đầu, mặc kệ Tô Mạch nói cái gì, nó đều cảm thấy đối. Rốt cục, ba chiếc thuyền có hành động. Hai chiếc thuyền lớn một trái một phải bao khỏa Huyền Vũ đảo, thật dài thân thuyền bên trên, mười mấy khung trường mâu nỏ ngay tại hiệu đính phương vị. Chú ý điều chỉnh tốc độ, chờ rùa biển đảo tiến vào tầm bắn về sau, phát xạ trường mâu nỏ. Một tổ, mục tiêu lùm cây. Tổ 2, mục tiêu trên đất chống hải quái. Chú ý biển bên trong, phòng ngừa bị đánh lén. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi liền tranh thủ tình báo thời gian thực cáo chi Tô Mạch, suy tư một lát sau, Tô Mạch ra lệnh, thâm tiềm giả số 0, chờ đối phương phát xạ trường mâu về sau, dẫn đầu tất cả thâm tiềm giả tập kích hậu phương thuyền, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Một đầu cỡ trung thuyền trên nhân số tại 50 người đến 80 người tả hữu, nếu như hội tụ vào một chỗ, thâm tiềm giả nhóm rất khó lấy được chiến quả. Mà đối phương tản ra mở, hơn 30 con thâm tiềm giả liền có thể dần dần đánh tan. Đứng tại trên thuyền Bạch Sơn lúc này còn tại Dương Dương đắc ý là trợ thủ giới thiệu mình hoàn mỹ kế hoạch. Người tin hay không, làm chúng ta một phát bắn trường mâu nỏ, liền có hải quái từ trong nước nhảy lên. Mười mấy con hải quái phân tán đến 3 con trên thuyền, hàng đầu mục tiêu vẫn là phải phá hủy trường mâu nỏ, ngươi chúng nói chúng nó như thế nào mới có thể thành công mà. Để các minh đệ buông lòng một ít, 60 người một đao, ai cũng không cho phép nhiều chặt. Trợ thủ kịp thời nói tiếp, chấp sự đại nhân, chờ bọn hắn chặt xong, kia tiểu nhân coi như không có cơ hội chặt còn sống hải quái. Ha ha ha, ai bảo bọn này hải quái như thế xuẩn đâu. Lam Huyền Vũ đảo tiến vào trường mâu nọ trong tầm bắn lúc, Bạch Sơn vung tay lên. Phát xạ. Chương 15, phản kích siêu siêu siêu. Mấy chục chi trường mâu vạch phá bầu trời, thật nhanh hướng Huyền Vũ đảo đánh tới. Cùng lúc đó, tiềm phục tại đáy thuyền đã lâu thâm tiềm giả nhóm từ trong hải dương nhảy lên thật cao, nhảy tới Bạch Sơn chỗ trên thuyền lớn. Quả nhiên làm tập kích, cho ta chém chết bọn chúng. Thuyền biên đoàn rút ra yêu đao, hướng đột kích thâm tiềm giả nhóm công tới. Trợ thủ xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, run rẩy nói, chấp sự đại nhân, nhân số của đối phương giống như có ước điểm điểm nhiều a. Còn cần ngươi nói. Bạch Sơn nuốt nuốt nước miếng, ngón tay gắt gao chế trụ kính viễn vọng. Không nên a, vì sao lại đi lên nhiều như vậy hải quái? Bọn hắn không nên đi cái khác thuyền, phá hư trường mâu nọ sao? Chẳng lẽ bọn này hải quái liền không lo lắng rùa biển trên lưng đồng bạn sinh mệnh sao? Chấp sự đại nhân, trường mâu nọ giống như mất, thất bại. Cái gì? Bạch Sơn vội vàng cầm lấy kính viễn vọng, quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ đảo. Chỉ thấy kia hai chiếc cỡ trung thuyền lắp hoàn tất về sau, bán vòng thứ hai trường mâu nọ. Làm trường mâu nọ giải quyết Huyền Vũ đảo lúc, hai bên đột nhiên xuất hiện hai đạo từ nước biển tạo thành thủy thuẫn. Thủy thuẫn triệt tiêu trường mâu nọ đại bộ phận lực trùng kích, làm trường mâu xuyên qua thủy thuẫn về sau, vô lực rơi xuống tại Huyền Vũ ở trên đảo. Người không biết còn tưởng rằng đây là tại cho người ta đưa vũ khí đâu. Để Bạch Khê cùng Bạch Tháp hai tên khốn kiếp kia đừng ở bắn, tranh thủ thời gian tới chi viện. Còn có, để tất cả thuyền nhỏ tăng thêm tốc độ, nhanh chóng cùng chúng ta sẽ cùng. Chúng ta còn có cơ hội, chúng ta sẽ không thua, chúng ta còn có cơ hội. Trắng Sơn trọng phục nhắc tới, vì chính mình yên lặng động viên. Thế nhưng là thuyền trên tình huống căn bản không thể lạc quan, thâm tiềm giả cá thể thực lực nguyên bản liền mạnh hơn nhân loại. Lại thêm bọn chúng tại số không chỉ huy dưới, phối hợp có thứ tự. Ngắn ngủi mấy phút, thuyền trên hơn phân nửa thuyền viên liền bị đánh giết. Còn lại hơn 20 người cầm run run yêu đao, ngăn tại Bạch Sơn trước mặt. Ngăn lại bọn chúng, chỉ cần lại kiên trì vài phút, viện quân liền sẽ đổi tới. Đến lúc đó người người tăng 3 cấp, ban thưởng liên minh tệ 5000. Bạch Sơn cùng trợ thủ tránh trong đám người, dùng thanh âm run rẩy phát ra trọng thưởng. Làm hai vị hai chiếc thuyền lớn thu được tín hiệu cầu cứu về sau, đành phải thay đổi đầu thuyền, chuẩn bị chi viện. Nhưng vào đúng lúc này, Huyền Vũ cũng đem đầu nhắm ngay một chiếc thuyền lớn. Thủy pháo thuật. Thủy pháo thuật. Một viên thủy pháo từ Huyền Vũ trong miệng thoát ra, một cái khác viên thủy pháo thì từ Tô Mạch phát ra. Thủy pháo rơi vào thuyền bong tàu bên trên, nổ chết một đám người lớn. Bạch Khê thuyền trưởng, đuôi thuyền nước vào. Thuyền trưởng, trên đảo hải thú cùng hải quái tại chiều chúng ta thuyền bơi lại. Bạch Khê bây giờ tại trong lòng không biết đem Bạch Sơn mắng bao nhiêu lần. Cái này đầu heo, luôn tự khoe làm mưu trí hơn người. Người nhà ngay cả địch nhân cụ thể số lượng đều không có thăm dò, liền dám không đợi hạm đội tập hợp hoàn tất liền tiến công. Lão tử thật sự là số đen 8 kiếp mới có thể bị điểm đến thủ hạ của ngươi. Thuyền trưởng, chấp sự lần nữa phát tới tin cầu cứu, để chúng ta đã đi tiếp viện. Viện binh, ta lấy ở đâu nhân thủ nhiều như vậy đi chi viện? Làm lão tử là cỡ lớn thuyền trưởng sao? Để Bạch Tháp đi cứu, chúng ta chuẩn bị trận giáp lá cả. 6 con hải thú cộng thêm 8 con tâm tiêm giả, nếu như thuyền viên đoàn liễu chết đánh cược một lần, cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghĩ đến cái này, Bạch Khê nắm chặt trong tay yêu đao. Quan sát tay, cho ta tìm kiếm tung tích của đối phương, tận lực đem nó bắn giết ở trong biển. Thuyền trưởng, biển bên trong xuất hiện đại lượng kim thương ngư, khó mà phát giác hải thú cái bóng. Bạch Khê xuất ra kính viễn vọng xem xét, một mảng lớn kim thương ngư xuất hiện tại trong hải dương, che lại hải thú thân ảnh. Dù cho có cung tiễn thủ nếm thử bắn tên, đánh chúng cũng chỉ có kim thương ngư. Nói một cách khác, Bạch Khê bọn hắn căn bản không phá được kim thương ngư tâm chắn. Chúng ta đến cùng tại cùng như thế nào đối thủ giao chiến a? Ngay tại Bạch Khê lúc tuyệt vọng, phó quan la lớn, thuyền trưởng, đối diện lại tới con khỉ cùng sói. Bạch Khê ngẩng đầu nhìn lại, một con khỉ cùng sói hoang phân biệt cưỡi tại hải thú trên lưng, đang theo mình chiếc thuyền này bỏ tới. Hừ, các ngươi nếu là ở trong biển, ta còn không có cách nào. Hiện tại quang minh chính đại công kích, không khỏi quá xem thường ta đi. cung tiễn thủ đem mục tiêu nhắm ngay con khỉ cùng sói, xạ kích. Ngay tại cung tiễn thủ chuẩn bị phát lúc bắn, tiểu bạch cùng tiểu hôi đáp xuống, phe phẩy cánh đập tại cung tiễn thủ trên mặt. Lần này chỉ khó khăn lắm bắn ra 15-16 chỉ cung tiễn, trong đó có một nửa còn đã mất đi chính xác. Khỉ con khinh thường dùng thiết đi đánh bay đánh tới cung tiễn, còn sông thuyền vung lên múa hạ nằm đấm. Còn lại thuyền viên vẫn như cũ cầm yêu đao, cảnh giác nhìn xem mặt biển. Chi chi. Theo tiểu bạch một tiếng đề khiếu, hải thú cùng thâm tiềm giả nhóm từ biển bên trong nhảy một cái mà ra, cùng thuyền viên đoàn chém giết cùng một chỗ. Không có cung tiễn thủ ngăn cản, khỉ con cùng sói con cũng rất nhanh nhảy lên thuyền. Thuyền viên đoàn chính dẫm lên nước biển cùng thâm tiềm giả chiến đấu, hiện tại thuyền dì nước, bọn hắn không kịp tu bổ. Đột nhiên một thuyền viên đùi tê dần, động tác trên tay sửng sốt một lát. Thâm tiềm giả nắm lấy cơ hội, đem nó đầu cắn rơi. Tại trước khi chết một giây sau cùng, thuyền viên phát hiện một con làm kỳ kim thương ngư đang dùng sắc bén răng cắn về phía một gã đồng bạn khác. Bạch Tháp là số 3 thuyền trưởng, tại Bạch Khê bị tập kích về sau, gánh chịu lấy cứu viện chấp sự nhiệm vụ. So với Bạch Khê đến, hắn càng thêm chất phác. Chấp sự để hắn tiến công, hắn liền tiến công. Chấp sự để hắn hồi biên, hắn liền đàng hoàng hồi biên. Nhưng mà Bạch Sơn bị thâm tiềm giả chủ lực cuốn lấy, Bạch Khê lại bị hải thú chủ lực kéo dài, Bạch Tháp rất không may bị Tô Mạch cùng Huyền Vũ để mắt tới. Bạch Tháp thuyền trưởng, đối phương rùa biển đảo ngay tại hướng chúng ta dựa sát vào. Tăng thêm tốc độ, không cần để ý tới. Bạch Tháp đối với mình thuyền tốc độ rất có tự tin, huống chi cũng không có người sẽ cảm thấy như thế lớn cái đầu rùa biển có thể du lịch đến có bao nhanh. Hôm nay bọn hắn liền thấy được, chỉ thấy Huyền Vũ phía sau cái mông tựa như là được cài đặt một cái tên lửa đẩy, tại nước biển thôi thúc dưới, cấp tốc hướng Bạch Tháp bọn hắn đánh tới. Tô Mạch giang hai tay ra, Bạch Tháp thuyền một bên nhấc lên to lớn sóng biển, nắm chặt tay vịt, ôm chặt cột buồm, tránh. Bạch Tháp còn không có nhắc nhở xong, sóng lớn liền đập tại thuyền bong tàu bên trên, sắp tới thiếu một nửa người cuốn vào biển bên trong. Sóng lớn kết thúc về sau, không đợi sinh tồn đám người may mắn mình tránh thoát một kiếp, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, đó chính là Huyền Vũ đầu, tục xưng rùa đầu. Lớn rùa đầu kéo lấy thân thể khổng lồ, vô tình đụng vào Bạch Tháp thuyền con của bọn họ bên trên. Thuyền kịch liệt lắc lư, thuyền viên đoàn giống hạ hạt đậu đồng dạng, rơi xuống tiến trong nước biển, dính đầy mùi tanh. Rùa biển lại tới, liên tục mấy lần mạnh hữu lực va chạm, thuyền rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Nương theo lấy thuyền viên tiếng thét chói tai, thân thuyền lưu động biên độ càng lúc càng lớn. Một giây sau, cả chiếc thuyền lớn bị lật tung, phiêu trên mặt biển, theo sóng biển biên độ nhỏ lay động. Liền cái này. Tô Mạch cùng Huyền Vũ đồng thời lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, mới mấy lần liền không chống nổi. Chương 16, đại thắng. Bạch Khê kiên trì thời gian dài nhất, nhưng mà vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Làm thâm tiềm giả nhóm bắt sống Bạch Sơn về sau, cũng chạy đến chi viện. Đối mặt số lượng tương đương địch nhân, số 2 thuyền rất nhanh toàn quân bị diệt. Làm 5 chiếc thuyền nhỏ đi vào trên chiến trường lúc, đúng lúc gặp thâm tiềm giả nhóm đang đánh quét chiến trường. Sau mới ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn nhau. "Này, chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục." Dẫn đầu tiểu đội trưởng lúng túng hướng thâm tiềm giả nhóm lên tiếng chào, còn lại thuyền viên cũng cực kỳ từ tâm ngược lại thuyền. 3 chiếc cỡ trung thuyền, cộng lại tiếp cận 200 người, còn phân phối lấy trường mâu nỏ. Loại này phối trí đều bị người ta làm cái út sấp, bọn hắn những này thuyền nhỏ cộng lại, cũng bất quá là đi chịu chết thôi. Không bằng bảo tồn tràn đầy sức sống, dò xét địch tình, đem loại này chân quý tình báo đưa về trên hải đảo. Báo loại này cao thượng tinh thần, thuyền nhỏ nhóm lui lại tốc độ nhanh mấy phần. Giết. Đạt được Tô Mạch mệnh lệnh về sau, thâm tiềm giả nhóm ánh mắt trở nên hung hăng. Chạy mau a. 5 chiếc thuyền nhỏ đội vàng quay đầu, đáng tiếc hơn 40 con thâm tiềm giả cùng nhau tiến lên. Trên biển lại thêm hơn 40 chiếc thuyền con hải cốt. Không đề cập tới đang đánh quét chiến trường thâm tiềm giả nhóm, giờ phút này Huyền Vũ vỏ lưng bên trên, lần đầu nên đón hai vị khách nhân. Bạch Sơn cùng trợ thủ của hắn tại 4 cái hải thú tạm giam dưới, khổ hề hề ngồi xổm ở Tô Mạch trước mặt. Khỉ con cùng sói con một trái một phải đứng tại Tô Mạch bên cạnh, trên mặt lộ ra sát khí lạnh lẽo. Tô Mạch thì nằm tại trên ghế xích đu, trong ngực lột lấy mềm mại tiểu hồ ly. Hắn không mở miệng, Bạch Sơn cùng trợ thủ cũng không dám nói lời nào. Về phần hai người trên tay đồng hồ, tại bọn hắn dự định cầu biết lúc, liền bị tay mắt lanh lẹ thâm tiềm giả số không cho bóp nát. Chờ hắn hai bị mang lên Huyền Vũ đảo, phát hiện tòa hòn đảo này chủ nhân là cái nam tử trẻ tuổi lúc, lập tức kinh điệu cái cảm. Vài giờ về sau, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Thâm tiềm giả nhóm không chỉ có giải quyết hết 5 chiếc cỡ nhỏ thuyền, còn quét dọn xong chiến trường. Bạch Sơn cùng trợ thủ vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, đầu gối đau nhức vô cùng, đói bụng kêu lên ù ù. Tô Mạch vỗ vỗ tiểu hồ ly, để nàng đi làm sau bữa ăn, lúc này mới cúi đầu xuống, đánh giá đến Bạch Sơn tới. Bạch Sơn trên mặt gạt ra định nọ nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc đối mặt Tô Mạch ánh mắt. Đây là một đôi như thế nào con mắt ta? 3 phần lăng lệ, 7 phần cùng dã, cộng thêm 90 điểm tự tin. Không, đây không phải con mắt, đây là hình quả đồ. Các ngươi ai là quản sự? Hán. Trợ thủ chỉ vào Bạch Sơn đội và nói, hắn là Bạch gia chấp sự Bạch Sơn, tuổi tác 46 tuổi, gia nhập Bạch gia đã 24 năm. Yêu thích đồ ngọt, yêu trăng bức, thủ hạ trưởng còn lấy. Không đợi Tô Mạch dùng chút thủ đoạn thẩm vấn đâu, trợ thủ ngược lại hạt đậu đồng dạng đem Bạch Sơn thông tin cá nhân đều nói ra. Thậm chí ngay cả Bạch Sơn tiền riêng cùng hôm nay thiếp thân quần nhan sắc đều tiết lộ. Tô Mạch rất muốn nói không đến mức, nhưng nhìn trợ thủ nói đến hưng khởi, cũng không tiện đánh gây hắn. Chờ hắn đi rồi sau khi nói xong, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, có thể cho chén nước sao? Tô Mạch vẫy vẫy tay, một tiềm hành giả đưa qua một chén nước. Cái kia Bạch Sơn đúng không, ngươi còn có gì cần bổ sung sao? Không có. Bạch Sơn lắc đầu. Khẩn cầu đảo chủ đại nhân có thể cho ta một cái thông khoái. Được thôi. Tô Mạch không nghĩ tới Bạch Sơn gia hỏa này vậy mà một lòng muốn chết, như thế ra ngoài ý định, đem gia hỏa này kéo xuống đi giải quyết. Còn ngươi nha, ta còn có mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể giải đáp một chút. Không thể nào, ta Bạch Sơn thẳng thắn cương nghị, tuyệt sẽ không. Bên cạnh trợ thủ bị kéo xuống, răng rắc một tiếng bạn gãy cổ. Ta tuyệt sẽ không có chỗ giấu giếm. Ngạch, ngươi vì sao một lòng muốn chết, hiện tại lại như vậy không có cốt khí. Tô Mạch bị Bạch Sơn thao tác cho sợ ngây người, nói ngươi là cái gia môn đi, lại như thế sợ chết. Nói ngươi không phải gia môn đi, còn muốn thông quái. Như thế xoắn xuýt, ngươi là Tròm Thiên Bình a. Bạch Sơn cũng là giọng thoáng, mở miệng đáp, ta là nửa đường gia nhập Bạch gia, tại tuyên thể hiệu chung lúc, Bạch gia liền cho ta hạ người rửa. Nếu như lại đối cái khác đảo chủ tuyên thể hiệu chung, ta sẽ sống không bằng chết, cho nên hy vọng ngài có thể cho ta một cái thông quái. Nguyên rửa. Nghe xong hai chữ này, Tô Mạch liền đến khí. Thật vất vả thu được manh mối, kết quả manh mối đúng là vì cái gì không hỏi xem thần kỳ ốc biển đâu. Hỏi ốc biển? Làm sao không hỏi thần kỳ sở hòn trệ bốn, hoặc là hỏi một chút giải hoàng lâu đài bí phương đâu? Đem ngươi biết tất cả có quan hệ nguyền rủa sự tình, đều nói cho ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nhìn xem đột nhiên sinh khí Tô Mạch, Bạch Sơn trong lòng có một cái to gan suy đoán. Đảo chủ đại nhân, ngài sẽ không phải là nhân loại a? Ý gì? Ta dáng dấp không giống người. Không không không. Bạch Sơn vội vàng khoát tay giải thích nói, ta nhìn ngài có thể điều khiển những cái kia hải quái, coi là ngài không phải người đâu. Nếu như ngài là nhân loại, sẽ không phải ngay từ đầu là lựa chọn miễn phí hòn đảo a? Không sai. Kia không nên à, lựa chọn miễn phí hòn đảo về sau, liền không thể lại có được tòa thứ hai hòn đảo. Ngài tòa này rùa biển đảo, lại là làm sao tới đây này? Tô Mạch mặt đen lên đáp, là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. A nha, tại hạ đảm nhiệm Bạch gia chấp sự về sau, một lần tình cờ đạt được một cái bí mật. Miễn phí thu hoạch được hòn đảo người, đời này chỉ có thể có được một hòn đảo. Mà lựa chọn dùng tiền mua sắm hòn đảo người, dù cho khảo hạch thất bại, cũng có thể tiến hành hai lần khảo hạch. Vì sao ta tại ban đầu đảo lúc chưa từng nghe qua việc này? Bởi vì người biết phần lớn đều là đã được lợi ích người, dù cho phổ thông người biết, cũng không có để ý muốn trở thành đảo chủ lại không có tiền, chỉ có thể đánh đổi một số thứ rồi. Bạch Sơn không sai, nếu như lúc trước để Tô Mạch lựa chọn lần nữa, hắn vẫn là chọn miễn phí hòn đảo. Rốt cuộc nếu như không thể ra biển, rất khó tại ban đầu ở trên đảo trở nên nổi bật. Vậy ngươi biết như thế nào mới có thể giải trừ nguyền rủa? Nguyền rủa? Đây coi như là nguyền rủa sao? Bạch Sơn mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Tô Mạch có chút quá để mắt người bình thường. Tô Mạch thở dài, nhìn đến Bạch Sơn cũng không biết nội tình, chẳng lẽ mình chỉ có thể đi tìm thần kỳ ốc biển sao? Cho ta nói một câu Bạch gia hòn đảo, sau khi nói xong, ta sẽ cho ngươi thông khoái. Ta chỉ là một cái chấp sự, biết đến đồ vật cũng không nhiều. Sau khi ăn cơm tối xong, Huyền Vũ đảo chậm rãi nhanh chóng cách rời chiến trường. Sau lưng cột hai chiếc hoàn hảo không chút tổn hại cỡ trung thuyền, mấy tên thâm tiềm giả ở phía trên đứng gác. Qua chiến dịch này, Tô Mạch thu được không ít vật tư. Thuyền nhỏ cùng rơi xuống đến biển bên trong vật tư bị thâm tiềm giả nhóm thu thập, mà cỡ trung thuyền trên tài nguyên thì là Tô Mạch tự mình đi sưu tầm. Không có cách, cỡ trung thuyền phía dưới có không ít cửa khoang, Tô Mạch cảm giác mình tựa như là đang chơi mở dương trò chơi, mỗi một ở giữa buồng nhỏ trên tàu đều sẽ mang đến cho hắn không giống kinh hỉ. Mượn sau bữa ăn tản bộ thời gian, Tô Mạch đọc ngược bắt đầu, bước lên một chiếc cỡ trung thuyền. Chương 17, phong phú chiến lợi phẩm sói con nhìn thấy Tô Mạch về sau, cũng theo sau. Một người một sói bước vào trên thuyền, đứng gác thâm tiềm giả xoay người cúi chào. Chờ đến ngày mai thời điểm, nhớ kỹ đem những này trường mâu nỏ tháo ra, an đến Huyền Vũ ở trên đảo. Được rồi, liền đêm nay, nhiều gọi mấy người tới. Đúng. Trên bong thuyền đi dạo vài vòng về sau, Tô Mạch cùng sói con lúc này mới xuống lầu, đi vào buồng nhỏ trên tàu trước mặt. Từng gian khoang thuyền cửa bị mở ra, rượu, đồ ăn, quần áo, cơ sở vật liệu, vũ khí. Chắc không được mỗi một chiếc cỡ trung thuyền đều phí tổn không ít, chỉ riêng chuẩn bị đầy đủ trên thuyền những vật tư này đều là một món khổng lồ. Thuyền trên cơ sở vật liệu không nhiều, chủ yếu là vì tu bổ bị hao tổn bộ phận. Về phần kho vũ khí thì là Tô Mạch thích nhất một gian buồng nhỏ trên tàu. Mới tinh đao cụ tạm thời không đề cập tới, bên trong còn có 50 cỗ thiết giáp. Ba chiếc cỡ trung thuyền bên trên, hết thảy vớt ra 140 cỗ thiết giáp. May mắn Bạch Sơn khinh thị Huyền Vũ đảo, lại thêm thuyền viên đoàn ghét bỏ áo giáp nặng nề, không có mặc. Chờ bọn hắn phát giác được thâm tiềm giả nhóm thực lực khủng bố về sau, cũng không kịp đi buồng nhỏ trên tàu tìm áo giáp. Nhớ kỹ đợi chút nữa cùng thâm tiềm giả nhóm nói một tiếng, đem những này đồ tốt đều đem đến Huyền Vũ ở trên đảo. Sói con nhẹ gật đầu, tiếp tục trợ giúp Tô Mạch mở cửa khoang. Cuối cùng một gian là phòng thuyền trưởng, Bạch Sơn phòng thuyền trưởng rõ ràng muốn so mặt khác một chiếc thuyền con xa hoa. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, những này xa hoa trang trí đều muốn tiện nghi Tô Mạch. Thủy tinh lớn đèn treo, phá hủy, xa hoa thảm, xốc, bản đồ hàng hải, xé, cái này cũng không thể xé. Có bản đồ hàng hải, Tô Mạch liền có thể không cần giống con rồi không đầu đồng dạng, tại hải dương thế giới bên trong đảo quanh. Mà lại Tô Mạch hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm một tòa mậu dịch đảo, Bạch Sơn bản đồ hàng hải bên trên thì tiêu chú vùng biển này bên trên, các đại gia tộc thậm chí là trung lập thế lực mậu dịch đảo tọa độ. Tại vài chục tòa mậu dịch trong đảo chọn lựa nửa ngày về sau, Tô Mạch cuối cùng lựa chọn cách đó không xa một tòa cỡ trung mậu dịch đảo. Dựa theo Huyền Vũ tốc độ, 4 ngày đủ để đến. Mà lại tòa này cỡ trung mậu dịch đảo thanh danh không sai, Tô Mạch thường xuyên tại diễn đàn trên cả từng tới. Thiếp mời phía dưới khen ngợi như nước thủy triều, đương nhiên không bài trừ có thủy quân hiềm nghi. Ngoại trừ mậu dịch đảo bên ngoài, hải đồ trên còn tiêu ký lấy Bạch gia gia tộc đệ tử hòn đảo, tài nguyên đảo, phụ thuộc hòn đảo cùng mấy chỗ hòn đảo không người. Tài nguyên đảo những này Tô Mạch có thể hiểu được, nhưng là trên bản đồ tiêu ký hòn đảo không người, cũng có chút quỷ dị. Có trời mới biết Bạch gia có hạm đội có nhân mã, vì cái gì không đi chiếm lĩnh những này đảo không người? Chẳng lẽ lại là lưu cho gia tộc đệ tử sau khi thành niên mua sắm, hay là dùng đến ban thưởng có công chi thần? Không có tiếp tục suy nghĩ những này phí đầu óc sự tình, Tô Mạch đem bản đồ hàng hải nhét vào trong túi, chờ trở lại Huyền Vũ ở trên đảo về sau, có thể treo ở thạch ốc trên vách tường. Ngoại trừ bản đồ hàng hải bên ngoài, trên mặt bàn còn đặt vào kính viễn vọng. Tô Mạch cầm lên xem xét, liền biết đây là hàng cao cấp. Bên cạnh bàn bày vũ khí khung, bên trong có một cỗ vàng nóng ánh khôi giáp, cùng một thanh vàng nóng ánh trường mâu cùng tắm ở khảm khắc lấy bảo thạch trong vỏ đao bảo đao. Trừ cái đó ra, chính là mấy cái chồng chất tại nơi hẻo lánh dương lớn. Sói con tràn đầy lòng hiếu kỳ, dẫn đầu chạy tới. Mở ra nhìn lên, giản dị tự nhiên liên minh tệ cùng đắt đỏ bảo thạch lóe mù sói con mắt. Nhìn thấy sói con lộ ra kiếp trước Husky Mechi nụ cười, Tô Mạch tức giận đến một cước đá đi. Nhìn người kia sợ dạng, không để ý đến nghẹn ngào sói con, Tô Mạch túi đầu xem xét. Tê những này sáng lấp lánh đều là một ít ma pháp gì đạo cụ, làm sao ánh mắt của mình không rời ra. Chân thật mềm, Tô Mạch một chút co quắp ngồi trên mặt đất. Nghe được động tĩnh, thâm tiềm giả lập tức chạy tới, nghi hoặc nhìn Tô Mạch. Không có việc gì, thử trưởng. Ra ngoài đi, ta chính là có chút run chân. Thiên gặp đáng thương, Tô Mạch làm người hai đời cộng lại, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Kiếp trước còn tốt, nghĩ tiền có thể đi ngân hàng nhìn xem. Đời này Tô Mạch nhưng chỉ là một người bình thường, tại điểm cuối cùng cô nhi viện lớn lên. Lợi dụng trống không thời gian liều mạng làm công, mới góp đủ trường học phí cùng bình thường tiền sinh hoạt. Chợt thấy một lần khoản này khoản tiền lớn, ngày bình thường thẳng thắn cương nghị xương đùi, làm sao lại bất tranh khí mềm nữa đâu. Thử trượt, mau đỡ ta bắt đầu, ta còn có thể tái chiến một chi hạm đội. Mấy ngày nay Tô Mạch tối chuyện vui, không phải tại hòn đá nhỏ trong phòng kiểm kê liên minh tệ, liền là chạy tới giám sát thâm tiềm giả nhóm vận chuyển vật tư. Liền ngay cả lột tiểu hồ ly đều không thơm. Buồn bực tiểu hồ ly đã mất đi ngủ cùng tư cách, chỉ có thể hóa thân tiểu nữ đầu bếp, cố gắng bắt lấy Tô Mạch dạ dày. Nhìn xem từng cái trường mâu nọ bị thâm tiềm giả nhóm thận trọng tháo dỡ xuống tới, sau đó lại lắp đặt đến Huyền Vũ ở trên nào, Tô Mạch trong lòng gọi là một cái thông khoái. Hai chiếc cỡ trung thuyền trên vật tư bị thâm tiềm giả nhóm trọn vẹn vận chuyển 2 ngày, Tô Mạch không thể không lần nữa xây dựng mấy cái nhà kho, mới đưa cả chi hạm đội tài nguyên đều chứa hàng bắt đầu. Có trường mâu nọ loại này công kích từ xa thủ đoạn, lần sau gặp lại cùng Bạch Sơn kích thước ngang hàng hạm đội về sau, Huyền Vũ đảo hoàn toàn nhưng lấy cứng trọi cứng, chính diện giao phong. Phân cho thâm tiềm giả nhóm 40 kiện áo giáp cùng yêu đao, còn lại vũ khí thì đặt ở mới xây tốt kho quân giới bên trong. Tâm tình thật tốt, Tô Mạch vung tay lên, khiển trách kết sủ thuần dưỡng điểm, đem thâm tiềm giả chờ thuần dưỡng vật thăng lên cái cấp. Hải thú tính danh, thâm tiềm giả số 0 đẳng cấp, 4 huyết mạch, thâm tiềm giả đã kích hoạt, thuần dưỡng giá trị 0, 1000 không thiên phú, giang nhọn, trưởng khống 100, con, chuyển hóa 100, con, tự lành hải thú tính danh, tiểu hải số 0 đẳng cấp, 4 huyết mạch, phổ thông hải thú thuần dưỡng giá trị 0, 1000 không thiên phú, giang nhọn, trưởng khống 100, con, ẩn nút lên tới cấp 4 về sau, thâm tiềm giả thu được tự lành thiên phú. Chỉ bất quá nó tự lành cùng Huyền Vũ tự lành vẫn như cũ có khác nhau. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, thâm tiềm giả cuối cùng sẽ tiến hóa đến trừ phi bị sát hại, nếu không liền sẽ vĩnh sinh bất tử cao trí năng chủng tộc. Về phần hải thú, đang thi triển ẩn nút thiên phú về sau, có thể đem làn da cùng cảnh vật chung quanh nhan sắc hòa làm một thể. Dạng này về sau ngược lại là tiết kiệm được dùng kim thương ngư bảy làm yểm hộ, mà lại cũng có thể chấp hành một chút nhiệm vụ ám sát. Dù cho cái khác thâm tiềm giả cùng hải thú vẫn như cũ so số không thấp một cấp, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Vì cho chúng nó thăng cấp, Tô Mạch có thể nói là hao hết thuần dưỡng điểm. Lần nữa góp nhặt 2 ngày sau, mới cho sói con bọn chúng thăng cấp. Chim biển tính danh, tiểu hôi đẳng cấp, 3 huyết mạch, phổ thông chim biển thuần dưỡng giá trị 0, 1000 thiên phú, tờ bảo, dự cảnh có trắng tính danh, tiểu bạch đẳng cấp, 3 huyết mạch, tiên linh chim, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị 0, 1000 không thiên phú, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, ương nhãn sói hoang tính danh, sói con đẳng cấp, 3 huyết mạch, ngân nguyệt phong làng, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị 0, 1000 không thiên phú, mau lẹ, cuồng bạo, đồng xương thông tí linh hầu tính danh, khỉ con. Đẳng cấp, 3 huyết mạch, tiên mượn, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị 0, 1000 không thiên phú, thiết ý, cự lực, thu thập lam kỳ kim thương ngư tính danh, tiểu lam đẳng cấp, 3 huyết mạch, phổ thông huyết mạch thuần dưỡng giá trị 0, 1000 không thiên phú, đột tiến, triệu hoán, sinh sôi chương 18, đến giao dịch đảo. Một chiếc cỡ trung thuyền bên trên, 40 người mặc thiết giáp binh sĩ, chính uy phong lấm lấm đứng thẳng trên bong thuyền. Trung binh lui tới đội tàu đi ngang qua lúc, thuyền viên cùng các thương nhân nhao nhao thò đầu ra, thảo luận đây là đại gia tộc nào. Tô Mạch nhìn thấy cái khác thuyền trên kia tung bay cờ xí lúc, nhíu mày. Tiểu Hồ, nhớ kỹ nhắc nhở ta, chờ chúng ta trở lại Huyền Vũ ở trên đảo về sau, cũng là một cây cờ lớn. Ô, chủ nhân, cái này sự tình liền giao cho ta đi. Nguyên bản lười biếng nằm trong ngực Tô Mạch, Tiểu Hồ trong nháy mắt đứng người lên, dùng kia móng nuốt nhỏ vô ngực phanh phanh vang. Điểm nhẹ, vốn là không có hai lạ thịt. Hiện tại đập như thế dùng sức, chờ sau khi biến hóa, chỗ kia liền có thể nơi đó tấm. Tiểu Hồ mặt đỏ lên, động tác trên tay lập tức nhẹ không ít. Xấu chủ nhân. Hơn 10 phút về sau, một hòn đảo hình dáng xuất hiện tại Tô Mạch trước mặt. Trên mặt biển thuyền cũng dần dần nhiều hơn, đủ mọi màu sắc cờ xí trên vẽ lấy các đại gia tộc tộc huy. Đương nhiên cũng có một chút cờ xí có một phong cách riêng, vừa nhìn liền biết là lệ thuộc vào người tự do đảo chủ. Khoảng cách ra biển đã qua hơn nửa tháng, hôm qua cả diễn đàn lúc, những bạn học khác còn tại thảo luận ứng đối ra sao sau đó không lâu khảo hạch. Mà Tô Mạch đã ngồi cỡ trung thuyền, bên người vờn quanh lấy 40 thiết giáp thâm tiềm giả, chuẩn bị cùng các lớn thương đội tiến hành giao dịch. Theo thời gian gia tăng, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ngày xưa nghỉ giữa khóa trong phòng học cao đàm phán luận, tuyên bố muốn trở thành tên lưu sử sách, khai sáng một cái gia tộc mới các bạn học. Tại hiện thực chèn ép dưới, chỉ có thể không đúng, ở trong bầy định nọt lấy cường đại hơn mình người. Thậm chí còn có không ít người nói chuyện riêng Tô Mạch, muốn gia nhập Tô Mạch Hải đảo, trở thành hắn đảo dân. Tô Mạch một cái đều không để ý đến, huyền vũ trên đảo sinh vật các cấp đều người mang tuyệt kỹ. Cường tráng thâm tiềm giả nhóm tay thiện nghệ sẽ địch nhân, thông vệ tiểu hồ sẽ làm bảo tử lôi. Liền ngay cả thực lực nhỏ yếu nhất Lam Kỳ Kim Thương Ngư, cũng có thể triệu hoán Kim Thương Ngư bầy, cung cấp thức ăn nơi phát ra. Đương nhiên, thăng cấp sau Lam Kỳ Kim Thương Ngư tăng lên sinh sôi thiên phú. Dự tính tương lai không lâu, huyền vũ ở trên đảo sẽ thêm ra một đám hiếm thấy Lam Kỳ Kim Thương Ngư bầy. Đến lúc đó xuất khẩu sản nghiệp càng thêm phong phú. Đương nhiên, Tô Mạch đạm mạc thái độ cũng chọc giận một số người. Thì như nói Vũ Viêm. Vũ Viêm đã từng cho Tô Mạch phát quá nhiều cái tin, hy vọng Tô Mạch có thể thu lưu hắn. Tô Mạch đem nó kéo hắt về sau, phẫn nộ Vũ Viêm lại chuyển hướng lớp phó Khang Nguyên. Khang Nguyên đang lo thiếu khuyết nhân thủ khai thác khoáng mạch nha. Xem xét có người nguyện ý làm lao lực, lúc này đồng ý Vũ Viêm yêu cầu. Tự giác có chỗ dựa Vũ Viêm, bắt đầu ở bảy bên trong âm dương quái khí bắt đầu. Một bên bưng lấy Khang Nguyên, khen hắn là trên trời dưới đất hiếm thấy đại thánh nhân, nguyện ý trợ giúp các bạn học. Một bên khác vừa tối phúng Tô Mạch tầm cao khí ngạo, đắc tội Bạch gia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hôm qua Tô Mạch mở ra diễn đàn, nhìn thấy Vũ Viêm nói, có người à, đám chìm trong tưởng tượng, cư an không nghĩ nguy, coi là nương tựa theo tự mình một người liền có thể kiến thiết hòn đảo. Lúc ấy Tô Mạch còn gật gật đầu, cảm thấy Vũ Viêm nói rất có lý. Kết quả Vũ Viêm lời nói xoay chuyển, câu tiếp theo biến thành, nhưng lại không biết Hải Dương thế giới chính là không bao giờ thiếu bình dân thiên tài, chờ bảo hộ kỳ vừa kết thúc, đại gia tộc lửa giận liền theo chi giáng lâm, đến lúc đó, đoán chừng phải quỷ liếm người khác dạy xin tha mạng. Bình dân thiên tài, đại gia tộc lửa giận. Tô Mạch hướng lật lên một cái nói chuyện phiếm ghi chép, cái nào còn không biết Vũ Viêm là tại ám cứu mình. Đây là đem mình làm quả hồng mềm a. Nhớ kỹ Vũ Viêm đã từng cho mình phát qua hắn hòn đảo tọa độ, Tô Mạch đem nó khôi phục về sau, tìm trước đó ghi chép. Chậc chậc chậc, không xa à, nhìn đến cùng một đám lựa chọn miễn phí hòn đảo người, đại khái suất sẽ điểm đến cùng một vùng biển. Đã Vũ Viêm nghĩ như vậy gặp ta, chờ giao dịch xong vật tư về sau, liền đi gặp hắn một chút đi. Tô Mạch là người tốt, thích nhất mang cho người khác tiểu kinh hỉ. Chắc hẳn đến lúc đó Vũ Viêm nhất định sẽ cảm động mặt mũi bầm dập. Không bao lâu, thuyền tiếp cận hòn đảo. Đẩy 7-8 phút đội về sau, tại bên bờ nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, dừng sát ở một chỗ trên bến tàu. Tiên sinh, mời tức ngừng tức đi, tùy thân mang theo tốt chân quý vật phẩm, có thể lên bờ. Nhân viên công tác rất lễ phép hướng Tô Mạch không người một cái. Hậu phương còn có thuyền đang chờ đợi ở bờ, cũng không có người cố ý nhắm vào mình, Tô Mạch đương nhiên sẽ không phá hư loại quy củ này. Lưu lại 10 người trông coi thuyền, còn lại người mang theo liên minh tệ theo ta đi. Vâng, chủ nhân. 40 con thâm tiềm giả thanh âm to, kinh bay bên bờ chìm biển nóng. Nhìn xem toàn thân bao phủ tại thiết giáp bên trong thâm tiềm giả, nhân viên công tác lưng không thấp hơn. Tô Mạch ôm tiểu hồ ly, dẫm lên một cái khác nhân viên công tác đưa tới tấm ván gỗ, bước lên hòn đảo bên trong. Sau lưng thâm tiềm giả nhóm chỉnh tề tề xếp thành hai nhóm, khí thế như hồng. Tiên sinh, ta là bổn đảo đạo viên số 003, cần cung cấp phục vụ sao? Một cái tướng mạo không sai mọi tử lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngực bài trên có khắc nàng số hiệu. Để cho tiện mậu dịch ở trên đảo thương đội ở giữa giao dịch, mậu dịch ở trên đảo bình thường sẽ an bài rất nhiều đạo viên. Bọn hắn mượn nhờ đồng hồ giao lưu, có thể giúp thương đội nhanh chóng tối đôi. Đương nhiên, tại giao dịch đạt thành về sau, cũng cần thanh toán một bộ phận rút thành. Đạo viên cũng sẽ trợ giúp hộ khách trả giá, nếu như vận khí tốt đụng phải khẳng khái khách hàng, có thể đạt được một bút không ít tiểu phí. Bộ phận này tiểu phí sẽ chạy vào đạo viên tư nhân túi tiền, không cần lên giao nộp cho đạo chủ. Tô Mạch mới đến, có cái người dẫn đường cũng là không sai tuyển hạng. Ta cần mua sắm một chút cơ sở vật liệu, từ nơi nào mua tương đối phù hợp? Đạo viên số 003 hơi suy tư một chút, không có trả lời Tô Mạch vấn đề, mà là hỏi ngược lại, xin hỏi tiên sinh mua sắm số lượng như thế nào? Ừm, 500 đơn vị vật liệu gỗ, cộng thêm 3000 đơn vị vật liệu đá. Kiến tạo tường thành cùng tiến tháp cần đại lượng cơ sở vật liệu, lại thêm mỗi lần huyền vũ thăng cấp, huyền vũ đảo diện tích đều sẽ gấp bội. Dù cho Tô Mạch con báo ra 1/10 số lượng, cũng là một bút không nhỏ giao dịch. Tiên sinh mời chờ một chút. Đạo viên 003 tại đồng hồ bên trên liên lạc một lát sau, lúc này mới ngẩng đầu đáp, vật liệu gỗ, tiên sinh có thể trực tiếp từ chúng ta hòn đảo trên mua sắm. Còn vật liệu đá, hôm nay Tề gia cùng Vương gia phân biệt có một chi đội tàu đi tới chúng ta ở trên đảo, bên trong hàng hóa dùng đại lượng vật liệu đá, cần giúp tiên sinh liên lạc một chút sao? Tề gia là trước kia phát diễn đàn, nhận người đối kháng xa nhân bộ lạc gia tộc kia, mà Vương gia thì là Vũ Viêm chỗ dựa, lớp phó Khang Nguyên chỗ dựa gia tộc, đều giúp ta hẹn trước một cái đi. Được rồi tiên sinh. Đạo viên 003 thông qua đồng hồ phân biệt tại Tề gia cùng Vương gia đạo viên trao đổi một hồi, sau đó ngẩng đầu hỏi, tiên sinh, xế chiều hôm nay 2 giờ, Tề gia cùng Vương gia sẽ ở Thiên Tâm Các thảo luận chuyện giao dịch, chúng ta có thể lúc kia đi, trước thảo luận vật liệu đá mua sắm sự tình sao? Không có vấn đề, lần nữa trước đó, ta còn cần mua sắm một vài thứ. Chương 19, rất được hoan nên tiểu hồ ly đảm nhiệm đầu bếp nữa lúc, không chỉ một lần hướng Tô Mạch đưa ra, nàng cần gia vị. Thế nhưng là Tô Mạch lúc ấy nào có liên minh tệ mua sắm gia vị a, hiện tại thời gian tốt, trong túi cất đại lượng liên minh tệ, chất lượng sinh hoạt cũng phải nhấc lên. Bởi vậy Tô Mạch đối đạo viên 003 nói, ta muốn mua sắm các loại gia vị. Đạo viên 003 ở trong lòng ngồi vững Tô Mạch đại gia tộc đệ tử thân phận. Đầu năm nay phần lớn người còn dừng lại đang ăn đến no bụng giai đoạn, Tô Mạch đã đến ăn ngon. Đây không phải áo cơm không lo đại gia tộc đệ tử, còn có thể là cái gì? Nhờ vào tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng cùng kiến thức rộng rãi tầm mắt, đạo viên 003 mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, mời đi theo ta, xa xỉ phẩm đều có chuyên môn khu giao dịch vực. Nhưng mà nàng kia thanh âm hơi run vẫn là bại lộ nội tâm không bình tĩnh. Không có cách, ai bảo vị này đại gia tộc tuấn tài dáng vẻ phi phàm, mạo so Phan An, trọng yếu nhất chính là còn trẻ như vậy. Nếu có thể từ trong tay hơi dò dỉ ra một chút xíu liên minh tệ, liền đủ mình thiếu mệt nhọc mấy năm. Thậm chí nếu như mình có thể bị coi trọng. Vỗ nhẹ nhẹ nóng lên khuôn mặt, đạo viên mang theo Tô Mạch đi tới một khu vực khác. Phía khu vực này càng thêm tới gần hòn đảo trung tâm, chuyên môn dùng để giao dịch xa xỉ phẩm. Không sai, gia vị tại Hải Dương thế giới bên trong thuộc về xa xỉ phẩm. Đương nhiên gia vị bên trong không bao gồm muối. Dù sao lấy liên minh loài người hiện tại kỹ thuật, căn bản không thiếu có thể ăn dùng muối. Nhưng là xì dầu, giấm cùng hành gừng tỏi, bát giác, cây quế cùng hồ tiêu những này lại là không thường gặp. Chỉ có đặc biệt hòn đảo mới có thể sinh trưởng những này gia vị nguyên vật liệu. Rất không may, loại này hòn đảo cũng không nhiều. Lại thêm hòn đảo phạm vi có hạn, cho dù ở thích hợp trồng nguyên vật liệu hòn đảo bên trên, toàn bộ đủ loại. So với Hải Dương thế giới khổng lồ nhu cầu tới nói, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy gia vị giá cả bị càng xào càng cao, đoạn tuyệt phần lớn người tưởng niệm. Tiểu Hồ nấu cơm lúc khổ vì không có gia vị, dù cho chủ nghệ càng ngày càng tinh xảo, nhưng là nàng vẫn như cũ không hài lòng. Tô Mạch đã từng nhắc nhở qua nàng, có lẽ sinh hào cũng có thể chế biến ra dầu nấu đến, chỉ bất quá cần gia nhập tài liệu khác. Mấy ngày nay Tiểu Hồ không ngừng để hải thú xuống biển thu thập màu mỡ con hào, sau đó nếm thử các loại thủ đoạn chế biến dầu nấu. Trước mắt hơi có một điểm tiến triển, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, bổ sung một chút gia vị cũng là có cần phải. Đạo viên 003 mang theo Tô Mạch tới trước đến trước một gian hàng, không người giới thiệu nói, tiên sinh, đây là chuyên môn bán hồi hương chủ quán, hắn bắt giác tại toàn bộ hòn đảo trên tính so sánh giá cả tối cao. Chủ quán ngẩng đầu, xem xét Tô Mạch trong ngực tiểu hồ ly, cùng sau lưng 30 tên thiết giáp chẳng hán, liền biết tới cái khách hàng lớn. Lúc này tay vướt tròm dâu nói, khách nhân, không dối gạt ngài nói, trên hòn đảo của ta trồng những vật khác rất khó sống sót, nhưng là trồng cây hồi, không chỉ có số lượng nhiều, phẩm chất cũng là thượng thừa. Nhìn ngài hẳn là lần đầu tiên mua sắm ta cây hồi, ta cho ngài 90 giảm giá, kết giao bằng hữu. Tiểu hồ ly nhảy đến trên mặt đất, cẩn thận ngửi ngửi cây hồi, sau đó từ phía sau móc ra một cái túi, hướng bên trong nhặt bắt đầu. Tốt có linh tính tiểu hồ ly a. Cách đó không xa một nữ tử buông xuống vật trong tay, một đường chạy chậm tới, ngồi xổm người xuống nhìn tiểu hồ ly đang chứa cây hồi. Khách nhân, cái này. Chủ quán cũng là lần đầu tiên gặp, không biết tiểu hồ ly hành vi là Tô Mạch cái chủ nhân này thụ ý vẫn là sủng vật ý nghĩ của mình. Yên tâm, nàng chứa bao nhiêu cây hồi, ta liền mua nhiều ít cây hồi. Tô Mạch nhìn ra chủ quán lo lắng, mở miệng ổn định hắn. Nghe xong Tô Mạch nói như vậy, chủ quán cũng yên lòng, thậm chí bắt đầu chờ đợi lên tiểu hồ ly có thể nhiều chứa một ít cây hồi. Nữ tử ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt sáng lên nhìn xem tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vốn là có được một bộ manh manh bề ngoài, lại thêm kia một thân trắng loáng lông tóc, ai không muốn ôm vào trong lực kiểm tra. Lại thêm tiểu hồ ly cầm lấy bát giác, nhìn kỹ một chút sau mới để vào trong túi. Thỉnh thoảng còn áng chừng cái túi trọng lượng, tựa hồ không muốn để cho chủ nhân quá mức tốn kém. Như thế tràn ngập linh tính sủng vật, ai không muốn đâu. Ô. Tiểu hồ ly chọn xong về sau, dùng móng vuốt đem cái túi đẩy lên chủ quán trước mặt, sau đó sửa sang lại một chút lông tóc. Tốt, tốt đáng yêu. Nữ tử cũng nhịn không được nữa, đưa tay tựa như sờ lên tiểu hồ ly đầu. Cả. Một thâm tiềm giả rút ra yêu đao, ngăn tại nữ tử cùng Tô Mạch ở giữa. Còn lại thâm tiềm giả nhóm cũng đưa tay đặt tại yêu đao bên trên, phản phất một giây sau tùy thời có thể lấy rút ra. Nhị tiểu thư. Một vị lao giả vội vàng chạy tới, nhanh lên đem nữ tử kéo đến sau lưng của mình. Vị khách nhân này, thật sự là rất xin lỗi. Đây là nhà chúng ta nhị tiểu thư, lần đầu đi theo đội tàu ra. Nàng chỉ là tuổi nhỏ vui động, cũng không có ác ý. Lão giả đội vàng nói xin lỗi. Tuy nói mình lệ thuộc vào một cái gia tộc loại nhỏ, phía sau chỗ dựa là cái trung đẳng gia tộc. Nhưng là có thể tại xa xỉ phẩm khu vực đi dạo người, cái nào không phải gia tộc xuất thân. Lại thêm Tô Mạch phía sau tinh nhuệ thiết giáp binh sĩ, cái này xem xét liền là đến từ đỉnh tiêm gia tộc. Nếu là lão đạo chủ biết mình ra một chuyến, đắc tội một cái đỉnh tiêm gia tộc, còn không phải đem mình cả nhà thiên đạo vạn quả lạc. Bởi vậy lão giả tư thái thả rất thấp, thái độ cũng cực kỳ thành khẩn. Thiếu nữ tại lão giả phía sau thò đầu ra, xông Tô Mạch làm cái mặt quỷ. Xem xét tuổi của nàng cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ, lại thêm lại không có tạo thành tổn thất gì, Tô Mạch cũng không muốn nhiều gây thù hằn. Vừa muốn mở miệng, tiểu hồ ly siêu một chút liền chạy tới nữ tử trước mặt, lập tức chui vào trong ngực của nàng. Lạc lạc lạc, Tô quản gia, ngươi mau nhìn, cái này con tiểu hồ ly cũng cực kỳ thích ta đâu. Chúng ta phải không đem nó cho mua đi, van cầu ngươi. Ai ú ta nhị tiểu thư a? Lao giả vô đuổi, ngài đây không phải đang tìm việc mà. Người ta còn chưa nói muốn tha thứ chúng ta, ngươi vừa muốn đem người ta sủng vật cho mua. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Tiểu hồ ly cũng không có chờ lâu, ngay tại nữ tử trước người cọ sát, đôi lớn nhỏ có cái đại khái hiểu rõ về sau, rất nhanh chui ra nữ tử ôm ấp, về tới Tô Mạch bên cạnh. Tiểu hồ ly, nữ tử muốn chạy tới, một thanh liền bị lão giả kéo lại. Nhị tiểu thư, không được. Nữ tử hai tay nâng ở trên cằm, hướng Tô Mạch mèo đầu hỏi, đại ca ca, ngài cái này con tiểu hồ ly tên gọi là gì à? Nàng thật đáng yêu nha. Gọi là ô ô sao? Nàng gọi tiểu hồ, là sủng vật của ta. Thế nhưng là nàng kêu lên là ô ô ấy, không nên gọi ô ô hoặc là tiểu u sao? Kia nàng vẫn là hồ ly đâu? Không càng phải gọi tiểu hồ. Tốt, chủ quán, kết toán một chút những này cây hồi đi. Tô Mạch không tiếp tục để ý tới thiếu nữ, ngoại trừ cây hồi bên ngoài, hắn còn muốn mua không ít thứ đâu. Thiếu nữ tức giận nhìn xem Tô Mạch, cảm thấy trước mặt cái này nam nhân liền là cái đặt tên thế. Cái gì là hồ ly, liền hẳn là tiểu hồ ai chẳng lẽ lại thu phục một con sói liền gọi sói con, thu phục một con khỉ liền gọi khỉ con. Chương 20, đạo viên 003 đối với bắt dắt trước gian hàng xung đột, đại bộ phận quần chúng vây xem đều là ôm ăn dưa thái độ xem náo nhiệt. Về phần tràn ngập linh tính tiểu hồ ly, ngược lại cũng không có cái gì. Không ít gia tộc đệ tử thích thuần dưỡng tiểu động vật, vì gia đại công tử nuôi tiểu heo mẹ đều sẽ lên câu, một con tiểu hồ ly tuyển cái cây hồi lại có cái gì kỳ quái. Rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, tiểu hồ ly là tại mụ tuyển, Tô Mạch cái chủ nhân này cũng là không thiếu tiền chủ, thỏa mãn một chút sùng vật niềm vui thú. Nếu để cho bọn hắn biết tiểu hồ ly chọn đều là cái này một nhóm cây hồi bên trong phẩm chất tốt nhất lời nói, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Giao nạp xong phí tổn về sau, đem cây hồi cái túi đưa cho sau lưng một thâm tiệm giả, Tô Mạch ôm tiểu hồ ly tại trước gian hàng tản bộ bắt đầu. Nữ tử còn muốn đi theo, lại bị lao giả kéo đi. Nhị tiểu thư, ngài nếu là lại như thế nào xuống dưới, chúng ta hải đảo sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là ta là thật cực kỳ thích kia con tiểu hồ ly. Ngài nếu là lại tiếp tục tùy hứng, đợi sau khi trở về ta sẽ chi tiết bẩm báo cho đảo chủ. Ai nha, không mua không mua, Tô quản gia, chúng ta đi sủng vật thị trường nhìn xem. Đi xa hai người không có gây nên Tô Mạch chú ý, ngược lại là dưới chân hắn vật cứng để hắn không người xuống. Giơ chân lên, một cái tinh xảo ốc biển nhỏ yên tĩnh nằm trên mặt đất. Đinh, chúc mừng tốc chủ phát hiện thần kỳ ốc biển nhỏ, mời không ngừng cố gắng tìm kiếm sử dụng ốc biển nhỏ phương pháp cái này, liền là thần kỳ ốc biển nhỏ. Đi vào sủng vật thị trường, có tiểu hồ ly phía trước, nữ tử đối với mấy cái này sủng vật kia không có hứng thú chút nào. Đột nhiên, Tô quản gia phát hiện nữ tử dừng bước, bắt đầu trong túi lục lọi. Nhị tiểu thư, thế nào? Ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Ta ốc biển nhỏ ném đi. Cái gì ốc biển nhỏ? Chính là ta trước đó sinh nhật lúc, mụ mụ đưa cho ta một cái rất đẹp ốc biển nhỏ. Ta nhớ rõ ràng thả trong túi, làm sao đã không thấy tăm hơi đâu. Nghe xong là đảo chủ phu nhân đưa tặng, Tô quản gia biến sắc. Nhị tiểu thư, ngài tìm tiếp, có thể hay không rơi vào trên thuyền rồi? Không nên a. Không đề cập tới đang tìm kiếm ốc biển nhỏ hai người, Tô Mạch lại tại đạo viên 003 dẫn đầu dưới, mua không ít gia vị. Buổi trưa, đạo viên 003 cung kính mà hỏi, tiên sinh, ngài cần đi ăn cơm sao? Thích ăn cái gì loại hình? Ta có thể cho ngài đề cử. Tô Mạch sờ lên tiểu hồ ly, đạo viên 003 nói chưa dứt lời, nói chuyện bụng liền bắt đầu đói bụng. Bình thường đều là tiểu hồ ly nấu cơm, hôm nay vừa vặn cho nàng nghỉ. Đồ ăn thường ngày liền tốt. Đạo viên 003 do dự, còn tưởng rằng Tô Mạch sẽ đi ăn cái gì sơn chân hải vị đâu. Nếu như chỉ là đồ ăn thường ngày, kia. Yeah. Thế nào? Ở trên đảo không có đồ ăn thường ngày. Nhìn thấy đạo viên lần đầu lộ ra chủ trừ bộ dáng, Tô Mạch còn tưởng rằng mậu dịch ở trên đảo không có chuyên môn làm đồ ăn thường ngày địa phương đâu. Cũng không phải là tiên sinh. Đạo viên 003 phảng phất hạ quyết tâm, thật sâu khẽ cong eo. Tiên sinh, muội muội của ta thở nhỏ đi theo mẫu thân học tập chủ nghệ, nếu như là đồ ăn thường ngày, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nguyên lai đạo viên số 003 là hy vọng Tô Mạch có thể đến nhà mình, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhìn phía sau thâm tiềm giả nhóm, Tô Mạch gật gật đầu. Dẫn đường đi, nếu như đồ ăn làm tốt, đương nhiên không có vấn đề. Nếu như làm không tốt, bữa cơm này chi phí từ nhà chúng ta gánh chịu, đồng thời sẽ mang tiên sinh đi một nhà khác hòn đảo bên trên có tên quán cơm. Đạo viên 003 vội vàng nói bổ sung. Nhìn đến nàng đối nàng muội muội tay nghề cực kỳ tự tin, đương nhiên cũng đúng Tô Mạch nhân phẩm cực kỳ yên tâm. Một đoàn người đi trước mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn, tiếp lấy đi tới đạo viên 003 nơi ở một bước vào khu dân cư vực, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhiều loại tiểu nhà trệt tùy ý dựng cùng một chỗ, xanh sao vàng gọt đảo dân nhóm uống vào rau dại cháo. Đạo viên 003 đối một màn này tập mãi thành thói quen, từ khi bọn họ bị ép gia nhập hòn đảo trở thành đảo dân về sau, liền dự đoán đến tình huống như vậy. Người có năng lực bị đảo chủ thưởng thức, từ đó trổ hết tài năng. Còn lại bình thường người, chỉ có thể dựa vào làm một ít tầng dưới chốt công việc miễn cưỡng sống qua ngày. Nhìn thấy đạo viên 003 trong tay dẫn theo đại lượng nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có một cái túi thịt, không ít người nuốt xuống nước bọt. Bọn hắn hy vọng đạo viên 003 có thể mời bọn hắn cùng nhau ăn cơm, hoặc là ném một chút nguyên liệu nấu ăn ra, đáng tiếc cái này cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Cũng không phải là không có đói cái bụng người nghĩ muốn cướp đoạt thức ăn tài, những người này bị thâm tiềm giả nhóm dùng sống đao hung hăng quất một cái, kêu thảm nằm trên mặt đất. Không lâu, một chi binh lính tuần tra nghe động tĩnh chạy tới. Từ người đứng xem trong miệng biết được chuyện đã xảy ra về sau, các binh sĩ đem tụ thương đảo dân chứa vào trong ba bố, rời đi phiến khu vực này. Những chuyện này Tô Mạch cũng không biết, bởi vì tại thâm tiềm giả đánh người thời điểm, hắn đã đi theo đạo viên 003 tiến vào trong nhà. Đây là ta nhà, từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, chỉ còn lại có ta cùng muội muội của ta hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đạo viên 003 một bên giới thiệu, một bên đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bên trong cũng không có khó người khí tức, mà là có một cô hương hoa vị. Nhưng mà thô ráp gỗ làm thành đồ dùng trong nhà, cùng thật đơn giản vật phẩm trang sức, để lộ ra cái gia đình này sinh hoạt trình độ. Tỷ tỷ, người trở về rồi. Trong một phòng khác bên trong, một cái nhìn như 13-14 tuổi tiểu nữ hài chạy ra, nhìn thấy Tô Mạch liền sững sờ ngay tại chỗ. Đạo viên 003 thấy thế lập tức giới thiệu nói, cái này là muội muội của ta, gọi là Linh Nhi. Linh Nhi mau tới, mau gọi tiên sinh tốt. Linh Nhi lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy, hai cánh tay không biết để ở nơi đâu, cuối cùng dắt mình vào áo ngượng ngùng nói, tiên sinh tốt. Linh Nhi, tiên sinh muốn nhấm nháp đồ ăn thường ngày, cơm trưa liền giao cho ngươi. Đạo viên 003 kêu gọi thâm tiềm giả nhóm đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào phòng bếp, sau đó nói với Linh Nhi một hồi thì thầm. 5-6 phút về sau, đạo viên 003 đi tới Tô Mạch trước mặt. Tiên sinh, mời ngài ngồi, Linh Nhi bắt đầu rửa rau. Cái kia nhà chúng ta không có nhiều như vậy cái ghế, mấy vị này. Bọn hắn đứng đấy liền tốt. ngắm nhìn một phía, Tô Mạch nghi ngờ hỏi, ngươi làm đạo viên, tiền lương thu nhập cũng không thấp đi, làm sao trong nhà nghèo như vậy khổ? Tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta thu nhập đại bộ phận đều muốn nộp lên cho đạo chủ, mà lại Linh Nhi cũng dần dần lớn lên, nhanh đến lựa chọn hòn đảo tuổi tác, ta phải cho nàng nhiều chuẩn bị một ít liên minh tệ, thuận tiện mua sắm một chút ban đầu vật tư. Theo đạo viên 003 giảng thuật, Tô Mạch minh bạch nàng đại khái tình huống. Nguyên lai phụ thân của nàng năm đó khảo hạch thất bại trở thành lưu dân, gia nhập tòa này mậu dịch đảo. Ở trên đảo quen biết đạo viên 003 mẫu thân, hai người kết làm phu thê, sinh ra đạo viên 003 cùng muội muội của nàng. Làm đạo viên 003 nhanh đến 18 thời gian thu hoạch trong năm, hai vợ chồng hợp lại kế, định tìm cái cao nguy hiểm công việc, kiếm nhiều một chút liên minh tệ. Kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, vợ chồng hai người song song qua đời. Đạo viên 003 dựa vào trong nhà dự trữ, tìm quan hệ trở thành một đạo viên, sau đó đem hy vọng đặt ở muội muội trên thân. Đoạn này tình tiết máu chó cùng kiếp trước nhà nghèo khổ cầu học không sai biệt lắm, đều là đem hy vọng đặt ở hài tử hoặc là đệ đệ muội muội trên thân, hy vọng bọn họ có thể trở nên nổi bật, không còn qua loại cuộc sống này. Cố sự cực kỳ cảm động, nhưng mà cái này cùng Tô Mạch lại có quan hệ gì đâu? Hắn chỉ là nghĩ tại Linh Nhi nấu cơm lúc, nghe đạo viên 003 kể chuyện xưa đổi một ít thời gian mà thôi. Đừng bảo là Tô Mạch lãnh huyết, Hải Dương thế giới vốn là như thế. Húng chi Tô Mạch lựa chọn nàng đến dẫn đường, hôm nay chỗ đạt thành số giao dịch, cũng sẽ tính tại đạo viên 003 trên đầu, đầy đủ nàng tháng này có thể cầm tới một cái không sai tiền thưởng. Chương 21, đạo chủ nhận lỗi rất nhanh phòng bếp truyền đến mùi cơm chín vị, chỉ bằng vào mùi vị kia, Tô Mạch liền biết đạo viên 003 không có lừa gạt mình, muội muội của nàng Linh Nhi nấu cơm xác thực có một tay. Tỉ mỉ chuẩn bị bốn đạo đồ ăn cho Tô Mạch về sau, thâm tiềm giả nhóm đồ ăn liền đơn giản không ít. Dùng trường một côn đem hơn 10 đầu cá lớn đâm xuyên, thả trong sân trên lò lửa theo thứ tự nướng. Lại thêm sáng hôm nay mua sắm cây thì là phấn, để không ít thâm tiềm giả nhóm lưu lại nước bọn. Để bọn hắn tại sân phía ngoài bên trong ăn là được rồi, ngươi vào đi. Tô Mạch lo lắng thâm tiềm giả nhóm lấy xuống mũ giáp sau sẽ hù đến Linh Nhi, thế là để Linh Nhi đi tới trong phòng. Ngoại trừ hai tên thâm tiềm giả hộ vệ tại Tô Mạch bên cạnh, còn lại thâm tiềm giả thì trong sân ăn như gió cuốn. Bọn hắn ăn cơm tốc độ cực nhanh, có đôi khi ngay cả xương cá đều cùng nhau nuốt vào, tại cường đại dạ dày bên trong nhanh chóng tiêu hóa. Rất nhanh trong viện thâm tiềm giả nhóm liền ăn cơm xong, hai tên thâm tiềm giả chủ động tới đến trong phòng, thay thế chưa ăn cơm hai người. Còn lại thâm tiềm giả thì trong sân đứng gác. Gian phòng bên trong, Tô Mạch theo thứ tự thưởng thức Linh Nhi làm đồ ăn. Đậu hũ ma bà, cung bảo kê đinh, sợi khoai tây xào thịt cùng canh cá. Hương vị coi như không tệ, mụ mụ ngươi là làm cái gì? Chú nghệ làm sao tốt như vậy? Đạo viên 003 vội vàng đáp, đầu bếp, mụ mụ trước tiên là hòn đảo trên một nhà tiệm cơm đầu bếp. Ở nhà lúc thường xuyên dạy muội muội nấu cơm, tiên sinh đối hôm nay bữa cơm này có thể hài lòng. Rất hài lòng, đồ ăn như thế nào kết toán? Tiên sinh nói đùa, Linh Nhi có thể cho ngài nấu cơm là vinh hạnh của nàng. Ân, Linh Nhi sau đó không lâu cũng muốn ra biển, nếu như tiên sinh có thể cung cấp một chút đảo chủ kinh nghiệm, chúng ta vạn phần cảm tạ. Tô Mạch quan sát một chút Linh Nhi non nớt gương mặt, cảm thấy đạo viên 003 có chút quá mức quan tâm. Cách Linh Nhi ra biển còn có nhiều năm a, mà lại phụ thân ngươi đã từng cũng là một đảo chủ, tương quan kinh nghiệm đầy đủ ứng phó giai đoạn khởi đầu. Có tinh lực như vậy này, chẳng bằng kiếm nhiều một chút tiền, cho Linh Nhi mua tốt hơn vật tư. Đạo viên 003 lung tung nói, cái kia, Linh Nhi đã 17, chỉ là nhìn tuổi nhỏ mà thôi. Tô Mạch. No, may mắn Tô Mạch trong trường học thành tích đứng hàng đầu, nhiều lần tại mô phỏng kiến thiết bên trong thu hoạch được hạng nhất. Chọn lấy mấy điểm đơn giản cho Linh Nhi nói một chút, hai tỷ muội không ngừng cảm tạ. Khoảng 1 giờ chiều, đạo viên 003 cần tiếp tục mang theo Tô Mạch mua sắm. Linh Nhi chạy về gian phòng, lấy xuống một chùm hoa tươi đưa cho Tô Mạch xem như tạ lễ. Vừa rời đi cửa phòng, một người trung niên nam tử liền tiến lên đón. Đạo viên 003 thấy thế lập tức ân cần thăm hỏi nói, gặp qua đại quản gia. Đại quản gia xông Tô Mạch có chút bái. Giữa trưa, năm cái điêu dân va chạm tiên sinh, đảo chủ đại nhân để cho ta tới cho tiên sinh bồi cái không phải. Năm người kia đã bị đảo chủ đại nhân ném đến biển bên trong cho cá mập ăn, đây là chúng ta đảo chủ đại nhân một điểm tâm ý, mời tiên sinh nhất thiết phải nhận lấy. Tô Mạch không nghĩ đến cái này đảo chủ như thế biết là người, biết được phát sinh xung đột về sau, điều động đại quản gia một mực chờ ở ngoài cửa nhận lỗi. Không hổ là diễn đàn tốt nhất bình như nước thủy triều mậu dịch đảo. Chỉ ít Tô Mạch cảm thấy, nếu như lần sau có suy nghĩ, sẽ ưu tiên cân nhắc tòa này mậu dịch đảo. Đại quản gia ngoại trừ tặng lễ bên ngoài, tới đây còn có một cái mục đích. Đó chính là hỏi thăm Tô Mạch xuất thân. Mậu dịch đảo những năm gần đây, không phải là không có được chứng kiến các đại gia tộc đệ tử, nhưng là Tô Mạch loại này mang theo 30 thiết giáp binh sĩ, ngay cả cái quản gia cùng nô bộc đều không có công tử gia, lại là chưa từng thấy mấy cái. Cho nên đảo chủ phân phó đại quản gia tại giao hảo Tô Mạch đồng thời, nhất thiết phải dò xét rõ ràng Tô Mạch lai lịch. Nếu như Tô Mạch chỉ là một cái làm việc phách lối, xung thượng vũ lực phổ thông gia tộc đệ tử, như vậy mậu dịch đảo sẽ tận lực an bài hắn cần thiết vật liệu, sau đó đem nó đổi đi. Nếu như Tô Mạch là một gia tộc lớn nào đó đệ tử, như vậy mậu dịch đảo sẽ hết sức cùng nó kết giao, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt thành một ít hợp tác. Bởi vậy đại quản gia tại cùng Tô Mạch lẫn nhau thổi phồng vài câu về sau, lời nói xoay chuyển, huyền chuyển mà hỏi, giống như tiên sinh như vậy tuấn kiệt, lão hủ rất ít gặp từng tới. Không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Tại hạ họ Tô. Tô. Liên minh loài người có vô số cái gia tộc, có gia tộc dòng họ đồng dạng. Vì dễ dàng cho phân chia, đại đa số gia tộc tại dòng họ phía trước tăng thêm hải vực tọa độ. Thì như 9527 bậc gia. Đương nhiên cũng có nắm trong tay nhiều cái hải vực gia tộc cao cấp, bọn hắn liền khinh thường tại dòng họ trước mặt tăng thêm hải vực tọa độ. Tô Mạch còn báo cái dòng họ Tô, sau lưng thiết giáp binh sĩ lại hùng tráng như vậy khôi ngô, nghiêm chỉnh huấn luyện. Không phải là Tây Hải bên kia gia tộc cao cấp Tô gia, thế nhưng là vùng biển này thuộc về Bắc Hải a. Lão quản gia trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, trên mặt vẫn như cũ treo người vật vô hại nụ cười. Nguyên lai là Tô tiên sinh, không biết Tô tiên sinh đến đây là nghĩ mua gì vật tư? Một chút cơ sở vật liệu, thuận tiện bổ sung một chút trong hạm đội gia vị. Cơ sở vật liệu, đại khái suất là kiến thiết hải đảo. Tây Hải gia tộc cao cấp chạy tới Bắc Hải kiến thiết hải đảo, hẳn là Bắc Hải sắp biến thiên rồi. Bất quá bọn hắn mậu dịch đảo kết giao không ít gia tộc, lại thêm tác dụng đặc thù, dù cho Bắc Hải cùng Tây Hải đánh nhau, bọn hắn cũng có thể tọa sơn quan hồ đấu, thậm chí phát một bút chiến tranh tài. Nhìn đến muốn nói cho đảo chủ đại nhân, mấy năm này nhiều dự trữ một ít vật tư chiến lược ý niệm chợt lóe lên, lão quản gia lần nữa cùng Tô Mạch khách sáo vài câu, đem trong tay tờ giấy đưa cho hắn về sau, mang theo thị vệ rời đi. Đây là cái gì? Tô Mạch nhìn một chút tờ giấy, trên đó viết 1000 đơn vị vật liệu gỗ, là khoản chỗ còn che kín chuyên dụng chương. Đạo viên 003 hâm mộ nói, đây là chúng ta hòn đảo đặc phê đầu, tiên sinh có thể cầm tờ giấy này, trực tiếp đi nhà kho nhận lấy 1000 đơn vị vật liệu gỗ, đây là chúng ta đảo chủ cho ngài nhận lỗi. Tốt một cái mậu dịch đảo đảo chủ. Biết có thể đến mậu dịch đảo trắng trận mua sắm Tô Mạch không thiếu tiền, trực tiếp gấp bội đưa cho Tô Mạch cần thiết vật liệu. Lúc đầu bởi vì xuất hiện điêu dân sự tình, sẽ đối với mậu dịch đảo ấn tượng trở nên kém Tô Mạch. Lúc này cũng không thể không thừa nhận, hắn đối mậu dịch đảo hảo cảm gia tăng thật lớn. Các ngươi đảo chủ coi như không tệ, đi thôi, đi trước cùng Tề gia, Vương gia đàm luận một chút vật liệu đá vấn đề. Vâng, tiên sinh. Đạo viên 003 mang theo Tô Mạch rẽ trái rẽ phải, để Tô Mạch bọn người lần nữa thấy được mậu dịch đảo phồn hoa chỗ. Phía khu vực này chủ yếu là cấp cao phòng ăn, đảo chủ đem nó kiến thiết là từng tòa không trung lâu các, chuyên môn cho các đại gia tộc cung cấp trao đổi địa phương. Nhìn xem trước mặt từng tòa tiểu cao lâu, Tô Mạch khỏe miệng giật một cái. Liền cái này cũng phối gọi là không trung lâu các. Không phải liền là đem tiếp trước 2-3 tầng tiểu dương lâu chỉ để lại phía trên nhất một tầng, phía dưới toàn bộ đổi thành thang lầu mà. Bất quá thang lầu này cũng thật rắn chắc, có vẻ như sen lẫn hải lâu thạch thành phần. Đạo viên 003 cùng dưới lầu các phục vụ viên giao lưu một lát, tiếp lấy dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi tới một tòa lầu các phía dưới. Tô tiên sinh, đây chính là Thiên Tâm Các. Thế gia cùng Vương gia đã đến, chúng ta lên đi. Chương 22, bối cảnh thần bí Tô Mạch ôm tiểu hồ ly, sau lưng con theo 2 tên thâm tiềm giả. Còn lại thâm tiềm giả cùng 2 gia tộc khác hộ vệ đồng dạng, đều đứng ở dưới lầu. Đạo viên 003 cũng không cùng đi lên, bởi vì nàng dưới lầu phát hiện Tề gia cùng Vương gia đạo viên. Cái này giống mậu dịch đảo một đầu quy tắc ngầm, nếu như khách nhân mang theo đạo viên nói chuyện làm ăn, như vậy đạo viên lại trợ giúp khách nhân trả giá. Nhưng mà nếu như khách nhân không có mời đạo viên tham dự quá trình giao dịch, đạo viên phải hiểu né tránh. Tô Mạch đẩy cửa ra, gian phòng bên trong ngồi 2 trung niên nam tử, sau lưng phân biệt đứng đấy 2 tên người hầu. 2 người đàn ông tuổi trung niên ngay tại giao lưu, nhìn thấy Tô Mạch sau nhau đứng người lên ôm quyền nói, "Tô tiên sinh tốt." "Hai vị tốt." Nhìn thấy Tô Mạch sau khi ngồi xuống, một người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu giới thiệu nói, "Tại hạ Tề gia chấp sự Tề Khách Hưu, vị này là Vương gia chấp sự Vương Tái. Nghe nói Tô tiên sinh muốn mua một chút vật liệu đá." "Đúng vậy, ta cần đại lượng vật liệu đá xây dựng thêm hòn đảo." "Thì ra là thế, vậy tại hạ trước sớm cung chúc Tô tiên sinh hòn đảo vui vẻ phồn vinh." Tề Khách Hưu sau khi nói xong, Vương Tái lại mở miệng nói, "Không biết Tô tiên sinh là lệ thuộc vào cái nào Tô gia, chúng ta nguyện ý cùng Tô tiên sinh kết giao bằng hữu, phương diện giá tiền cũng sẽ theo lớn nhất ưu đãi trình độ tới." Tô Mạch đương nhiên sẽ không tin tưởng Vương Tái, chân chính giá cả khẳng định là sẽ dựa theo bối cảnh của hắn tới. Thế là Tô Mạch không có vội vã trả lời, mà là cầm chén rượu lên nhũ một cái, tiếp lấy nhướng mày. Trong đầu nhận được tin tức thâm tiềm giả lập tức móc ra một bình hầu nhi tiểu, mở ra cái nắp cho Tô Mạch đổ đi lên. "Thơm quá rượu." Tề Khách Hưu cùng Vương Tái thân là hạm đội người phụ trách, vừa nghe hương rượu này liền biết là hiếm có rượu ngon. Tô Mạch lại để cho thâm tiềm giả cho 2 vị chấp sự rót đầy, 2 người vội vàng uống một hớp nhỏ nhấm nháp một chút. "Chậc chậc chậc, rượu này, hương mập tinh khiết cùng có đủ cả, ngon ngọt vô cùng. Vương Minh, ngươi cảm thấy thế nào?" "Xanh biết mà hương, ta làm chuẩn huynh sau lưng thị vệ đều tại nuốt nước miếng, ha ha ha." Trải qua Vương Tái một nhắc nhở như vậy, Tề Khách Hưu lúc này mới phát hiện, gian phòng bên trong ngoại trừ Tô Mạch cùng hắn mang tới thị vệ bên ngoài, những người còn lại đều say mê tại hương rượu này bên trong. Hắn biết có rất ít người sẽ cự tuyệt cố này mùi rượu, thế nhưng là Tô Mạch thiết giáp thị vệ không núp đích, thị vệ của mình cũng mánh ngửi mùi rượu. Vừa so sánh, trên lệch liền có. Tô Mạch lúc này mới bá khí hồi đáp, "Các ngươi có thể đem ta xem như Bắc Hải Tô gia người khai sáng, Huyền Vũ đảo đảo chủ." "Bắc Hải Tô gia?" "Hẳn là đến từ Tây Hải đỉnh tiêm gia tộc Tô gia." Tô Mạch tự tin trả lời để cho 2 người có chút do dự, chỉ bất quá thân phận còn không có xác nhận, 2 người cũng không có dễ tin. Tề Khách Hưu hỏi lại lần nữa, "Không biết Tô tiên sinh cần bao nhiêu vật liệu đá?" Hiện tại hắn cùng Vương Tái đều không để ý đến trước đó đạo viên 003 nói cho bọn hắn mua sắm tin tức, nếu như là muốn khai sáng cái gia tộc, điểm ấy vật liệu căn bản không đủ. 10 vạn đơn vị. Tề Khách Hưu cùng Vương Tái ngây ngẩn cả người, 10 vạn đơn vị, ngươi là dự định trực tiếp lấp biển tạo lục? "Đương nhiên, ta biết số lượng có chút lớn, cũng không thể nghĩ tới có thể tại một tòa mậu dịch đảo trên mua tề tất cả vật liệu." "Hai vị trong tay phân biệt có bao nhiêu?" "Ta chi hạm đội này bên trên có 8000 đơn vị vật liệu đá. Vương gia năm nay nhiều mấy chỗ vật liệu đá trận, lần này ta mang vật liệu đá nhiều một chút, cũng chỉ có 1.3 vạn đơn vị. Ta muốn hết." Tô Mạch bình tĩnh dáng vẻ, để 2 vị chấp sự phát giác được, trước mặt khả năng ngồi một vị thần tài. Đương nhiên nếu là 2 nhà vật liệu đá cộng lại vượt qua 3 vạn đơn vị, Tô Mạch rất có thể sẽ lấy cớ tại cái khác thương đội dự định 7 vạn đơn vị vật liệu đá. May mắn là 2 nhà mang theo vật liệu đá không nhiều, đầy đủ để Tô Mạch tại trước mặt bọn hắn nạp người mập mạp. Hai vị chấp sự quả thật không có phát hiện. Tề Khách Hưu lập tức phân phó thị vệ bưng lên hoa quả, Vương Tái cũng chào hỏi thị vệ của mình về trên thuyền xuất ra chân tàng tốt nhất kim thương ngư lát cá. Tô Mạch theo thứ tự thưởng thức một chút, sau đó buông đũa xuống. Thế nào? Không phải là Tô tiên sinh không thích ăn trái cây cùng lát cá sống? Đây cũng không phải. Tô Mạch muốn nói lại thôi, cuối cùng trực tiếp kéo tới trên phương diện làm ăn mặt, hỏi hai nhà còn có vật gì tốt tới. Tề Khách Hưu không có trả lời, mà là tiếp tục truy vấn, Tô tiên sinh có thể đối với chúng ta chiêu đãi không hài lòng. Trái cây này đều là tươi mới, lát cá sống cũng là phẩm chất tốt nhất kim thương ngư. Nếu như Tô tiên sinh không hài lòng, thỉnh cầu nói ra, chúng ta cũng tốt sửa lại. Cũng không không có không hài lòng, chỉ là... Được rồi, cũng cho Tề chấp sự cùng Vương chấp sự lấy chút hoa quả cùng lát cá đi lên. Một thâm tiềm giả đặng 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 chạy xuống lâu, chỉ chốc lát sau liền bưng hai cái đĩa tiền đến. Một cái trên mâm đặt vào đỏ rực long huyết quả, một cái khác trên mâm thì bảy biện làm kỳ kim thương ngư lát cá. Đây là cái gì hoa quả? Tề Khách Hưu cầm lấy một viên nhấm nháp một chút, lập tức cảm thấy ngọt vô cùng, mà lại trên người mệt nhọc cũng đi ngoại trừ một chút. Vương Tái kẹp lên một mảnh lát cá sống, nếm qua sau càng là khen không dứt miệng. Hai người cái này cũng minh bạch, vì sao Tô Mạch không nguyện ý ăn bọn hắn đồ ăn? Có thể ăn cơm trắng, ai sẽ nguyện ý ăn đất đâu? Tô tiên sinh, loại nước này quả bảo đảm chất lượng kỳ như thế nào? Ta Tề gia nguyện ý mua sắm. Tô tiên sinh, ta Vương gia cũng nguyện ý thu mua loại này phẩm chất sống cá. Tô Mạch khoát khoát tay, không nhanh không chậm nói, từ từ sẽ đến, chúng ta từng cái đảm. Đạo viên 003 đứng tại dưới lầu, đợi chừng 2 cái giờ, phát hiện Tô Mạch còn không có xuống tới. Nhìn không được đối Tề gia cùng Vương gia đạo viên dò hỏi, hai cái đại gia tộc không phải lẫn nhau cần sinh ý sao? Tô tiên sinh ở phía trên, bọn hắn làm sao đảm a? Chúng ta làm sao biết, ngươi vị này Tô tiên sinh là lai lịch gì a, làm sao có thể cùng hai cái đại gia tộc trao đổi lâu như vậy? 003 chẳng những không có đạt được đáp án, ngược lại bị số 042 cùng số 021 cho hỏi ngược lại. Bất quá đạo viên số 003 không có sinh khí, mà là tự hào nói, Tô tiên sinh địa vị cũng lớn. Trước đó có mấy cái điêu dân va chạm Tô tiên sinh, đạo chủ đại nhân có thể cố ý dùng 1000 đơn vị vật liệu gỗ làm nhận lỗi đâu. 1000 đơn vị? Cái này cỡ nào thiếu tiền a? Hai cái đạo viên che miệng, không nghĩ tới đạo viên 003 vận khí tốt như vậy. Còn có đây này, Tô tiên sinh là người rất tốt, nói chuyện cũng rất hòa thuận, cùng những đại gia tộc kia đệ tử hoàn toàn không giống. Ô ô ô, lúc này mới mang theo Tô tiên sinh đi dạo cho tới trưa, cứ như vậy hài lòng. Liên là chính là, cũng không biết Tô tiên sinh đối ngươi hài lòng hay không, cần chúng ta hỗ trợ hỏi một chút sao? Đối mặt hai người trêu ghẹo, đạo viên 003 số xấu hổ cúi đầu. Hiện tại nàng cũng rõ ràng chính mình không với cao nổi, thế nhưng là những lời này nghe, vẫn là cực kỳ cảm thấy khó xử. Rốt cuộc ai trong lòng không có ảo tưởng đâu. Lần nữa qua một cái giờ, trên lầu cửa phòng rốt cục bị đẩy ra. Tề Khách Hưu cùng Vương Tái nhắm mắt theo đôi đi theo Tô Mạch đằng sau, trên mặt thần sắc vô cùng cung kính. Một màn này tự nhiên bị hòn đảo trên nhân viên phục vụ phát hiện, vội vàng thông qua đồng hồ báo cáo nhanh cho đảo chủ. Chương 23, mậu dịch đảo đảo chủ tiệc tối. Tô Mạch trọn vẹn dùng hơn 2 giờ thời gian, không chỉ có từ Tề gia cùng Vương gia đội tàu nơi đó mua đại lượng vật tư, còn thuận tiện thanh sửa lại một chút huyền vũ trên đảo tồn kho. Tính được, lần giao dịch này không chỉ có không có dùng tiền, còn ngược lại kiếm lời không ít. Rốt cuộc vật liệu gỗ cùng vật liệu đá có giá có thị, mà long huyết quả nhưng là có tiền mà không mua được. Thông qua lần giao dịch này, Tô Mạch đem huyền vũ trên đảo kim thương ngư bán cho Vương gia. Mà long huyết quả hai nhà phân biệt mua sắm một nhóm, chiếm cứ số giao dịch đầu to. Biết được Tề gia đang cùng Sa Nhân bộ lạc giao chiến, vật liệu chiến bị rất thiếu sau, Tô Mạch khẳng khái bán ra một nhóm mài mòn đá cụ. Những này đao cụ là lúc ấy Bạch gia hạm đội trên thuyền biên đoàn lấy ra chặt thâm tiềm giả. Kết quả thâm tiềm giả không chém chết, ngược lại lưỡi đao cuốn. Những trang bị này thâm tiềm giả nhóm tự nhiên không có khả năng trang bị, rốt cuộc trong kho hàng có số lớn mới tinh đao cụ. Cho nên Tô Mạch lấy ra giao dịch, thuận tay đổi một nhóm quan sát. Tề Khách Hưu cùng Vương Tái hoàn thành giao dịch về sau, phân biệt hướng đại chấp sự báo cáo một chút tình huống. Cương điệu chỉ ra Tô Mạch tồn tại. Làm Tề gia cùng Vương gia đại chấp sự biết được Tô Mạch không chỉ có được tinh nhuệ thiết giáp binh sĩ, còn có một nhóm tràn ngập đặc thù tác dụng kỳ dị quả cùng chất lượng tốt kim thương ngư bảy lúc, đội vàng phân phó Tề Khách Hưu cùng Vương Tái thật tốt kết giao Tô Mạch. Dù là lần này giao dịch gia tộc ăn chút thiệt thòi nhỏ, cũng muốn giao hảo Tô Mạch. Rốt cuộc hải dương thế giới rất lớn, giắt tay khai phát so lẫn nhau tranh đoạt càng có giá trị. Đương nhiên đây hết thảy đều xây dựng ở Tô Mạch có được cùng bọn hắn ngang nhau thân phận bối cảnh hạ. Nếu như Tô Mạch chỉ là một người bình thường, như vậy rất xin lỗi. Đại gia tộc sẽ chỉ coi Tô Mạch là thành một con tầm bảo thử, phát hiện bảo bối sau sẽ ra tay cướp đoạt, đem bảo bối chiếm làm của riêng. Rốt cuộc quặng sắt tại người bình thường trong tay, liền là quặng sắt, mà ở gia tộc trong tay, lại là từng kiện thiết giáp cùng từng thanh yêu đao. Ba người vừa hàn huyên đi xuống thang lầu, đạo viên 003 hiệu liền tiến lên đón. Tô tiên sinh, đạo chủ đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi ngài, không biết ngài có phải không có thời gian? Mở tiệc chiêu đãi ta? Đương nhiên có thể. Huyền vũ trên đảo rau dại cùng quả dại còn không có tìm được nhà dưới đâu. Rốt cuộc Tề gia đội tàu cùng Vương gia đội tàu xuyên qua tại các lớn mậu dịch đảo ở giữa, dù không thể nói ăn rất ngon, nhưng cũng không trở thành đói bụng đến ăn rau dại đỡ đói trình độ. Rau dại cùng quả dại tốt nhất bán đối tượng, liền là có được đại lượng cư dân hải đảo chủ. Trùng hợp tòa này mậu dịch đảo thỏa mãn điều kiện này. Đến tiếp sau sự tình liền cùng đạo viên 003 hiệu không quan hệ. Tại xác nhận hôm nay số giao dịch độ về sau, đạo viên 003 vui vẻ đếm lấy tháng này tiền thưởng, về đến nhà. Tiếp đãi Tô Mạch người đổi thành giữa chưa thấy qua đại quản gia. Tô tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đại quản gia thổn thức không thôi. Nếu như nói buổi trưa, đạo chủ còn tại thăm dò Tô Mạch bối cảnh lúc, như vậy giờ này khắc này, đạo chủ đã xác định Tô Mạch có được cùng hắn ngang nhau thực lực. Có thể cùng tề, vương hai đại gia tộc trò chuyện lâu như vậy, tuyệt không phải là phổ thông gia tộc xuất thân. Bởi vì phổ thông gia tộc tuyệt đối không có cái này nội tình. Đại quản gia, đa tạ đạo chủ vật liệu gỗ cấm, ta còn chưa kịp đi lĩnh đâu. Tô Mạch là thật tâm cảm tạ, 1000 đơn vị vật liệu gỗ, lại thêm một trận tiệc tối, ai có thể không cảm kích đâu. Tô tiên sinh, đừng muốn chào phúng lão hủ. Người này một đã có tuổi, liền choáng váng, đem giấy nhắn tin đều cầm nhầm. Đây mới là chúng ta đảo chủ cho Tô tiên sinh nhận lỗi, còn xin Tô tiên sinh không nên trách tội ta ạ. Nhìn xem mới tinh mục đích, Tô Mạch sao có thể không biết đây là đảo chủ trước đây không lâu mới biết xong. Vốn định chối từ, nhưng là vừa nhìn thấy trên giấy viết số lượng về sau, Tô Mạch nội tâm lột bộ một tiếng. Mình đây là làm thịt chó nhà giàu. Đại quản gia, cái này nhưng không được, không được a. Tô Mạch một bên chối từ, một bên vận dụng lên kiếp trước ăn Tết thu hồng bao kỹ xảo. Tờ giấy trong bất chi bất giác, liền bị đại quản gia chủ động nhét vào Tô Mạch trong túi. Hở? Đại quản gia gãi gãi đầu, mình có vẻ như xác thực ra a, rõ ràng Tô tiên sinh cánh tay không ngừng tại chối từ, làm sao không hiểu thấu một cố lực đạo chuyển đến, tờ giấy liền nhét vào đây. Nhìn đến không dùng đến mấy năm, mình thực sự về hưu. May mắn đạo chủ đáp ứng mình, cho tiểu nhi tử trở lại một cái không sai việc cần làm. Đại quản gia trong lòng trong lúc suy tư, đem Tô Mạch dẫn tới đạo chủ trong phủ. Cùng lúc đó, mậu dịch đảo bên trên có một tiểu đội người ngay tại đội vã tìm kiếm Tô Mạch. Nhóm người kia không phải người khác, chính là buổi sáng tại gia vị trước gian hàng cùng Tô Mạch phát sinh xung đột nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư họ Tô, phụ thân của nàng có được một hòn đảo, quy mô mặc dù không lớn, an mặc cũng là không lo. Nàng còn có được một cái yêu thương nàng mẫu thân, mặt lạnh tim nóng tỉ tỉ. Tại cả tòa Tô gia hòn đảo bên trên, nhị tiểu thư là được sủng ái nhất Minh Châu. Lần này đúng lúc gặp sinh nhật của nàng, trải qua nhị tiểu thư quấn quýt chặt lấy, đảo chủ phụ thân đáp ứng để nàng đi theo Tô quản gia đi mậu dịch đảo kiến thức một phen. Thế nhưng là cái này mới vừa lên đảo ngày đầu tiên, liền đem mẫu thân đưa cho quà sinh nhật của mình làm mất rồi. Tô quản gia mang theo người hầu tìm đến trưa, thậm chí đều thỉnh cầu mậu dịch đảo trên binh lính tuần tra hỗ trợ, vẫn không có tìm tới cái kia ổ biển. Nhị tiểu thư cẩn thận nghĩ, cuối cùng định tìm buổi sáng gặp phải người trẻ tuổi kia hỏi một chút. Tô quản gia mặc dù không cảm thấy một con tiểu hồ ly có thể lặng yên không một tiếng động trộm đi ổ biển, nhưng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tô Mạch hiện tại thế nhưng là đảo chủ quý khách, thủ vệ nghe xong có người nghe ngóng Tô Mạch hành tung, vội vàng báo cáo nhanh cho đảo chủ. Đảo chủ điều tra xong nhị tiểu thư thân phận bối cảnh về sau, trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ đem nó đưa đến đảo chủ phủ. Trên yến hội, Tô Mạch gặp được tràn ngập phúc hậu lao đảo chủ. Ha ha ha, Tô lão đệ đại giá quang lâm, hoàng mộ không có từ xa tiếp đón a. Tô Mạch cũng không hiểu vì sao gặp mặt còn phải cười to ba tiếng. Bất quá người ta lớn tuổi như vậy đều cười, mình cũng không tốt như mặt. Thế là, ha ha ha, hoàng lão ca nói đùa, lần này ta còn phải đa tạ lão ca chiêu đại a. Tiếp lấy hai người nắm tay, cùng nhau cười ha hả. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu hồ ly ngồi tại Tô Mạch trên bờ bay, ghét bỏ nhìn chủ nhân một chút. Nàng đột nhiên cảm thấy, hai người kia nhìn thật là ngu a. Đáng tiếc ngốc đến không chỉ có hai người. Làm Tô Mạch cùng đảo chủ ân cần thăm hỏi xong, đại quản gia cùng ở đây mấy tên người có thân phận, đều đi theo hai người cười ha ha cùng một chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh quanh quẩn đám người tiếng cười. Hoàng đảo chủ dù sao cũng là lớn tuổi, lượng hô hấp không sánh bằng người trẻ tuổi. Khi hắn tiếng cười đình chỉ về sau, đội vàng lôi kéo Tô Mạch, ngồi xuống ghế bên trên. Những người còn lại cũng nhao nhao thu hồi tiếng cười, theo thứ tự nhập tọa. Tại bọn thị nữ châm trà nước, trên đồ ăn thỉnh thoảng, hoàng đảo chủ là Tô Mạch giới thiệu người chung quanh tới. Tô lão đệ, đây là ta quyền tử, Hoàng Húc. Húc nhi, mau gọi Tô thúc thúc. Ngồi tại hoàng đảo chủ phía bên phải cái kia 20-30 tuổi người trẻ tuổi đứng người lên, đối Tô Mạch cùng kính nhân cần thăm hỏi nói, Tô thúc thúc tốt. Chương 24, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Tô thúc thúc. Tô Mạch mới 18 tuổi, hoàng đảo chủ nhi tử chí ít hơn 20 tuổi. Bị Hoàng Húc kêu một tiếng thúc thúc, Tô Mạch sao có ý tốt cự tuyệt đâu. Ai, tốt chất nhi. Tô Mạch từ miệng trong túi móc ra một viên bảo thạch, đặt ở Hoàng Húc trong tay. Tô lão đệ, cái này nhưng không được. Hoàng đảo chủ vừa muốn đứng dậy ngăn cản, lại bị Tô Mạch ngăn cản. Lần này mậu dịch đảo giao dịch, hoàng đảo chủ thế nhưng là đưa cho mình 3000 đơn vị vật liệu gỗ cộng thêm 500 đơn vị quặng sắt. Không sai, làm đại quản gia cùng Tô Mạch lần thứ hai gặp mặt, đưa cho Tô Mạch trên giấy viết 2000 đơn vị vật liệu gỗ cùng 500 đơn vị quặng sắt. 500 đơn vị quặng sắt giá cả, thế nhưng là vượt xa 2000 đơn vị vật liệu gỗ. Chỉ bằng người ta phần lễ vật này, đưa cái bảo thạch thật đúng là không thua thiệt. Sau đó, hoàng đảo chủ lại là Tô Mạch giới thiệu mậu dịch đảo hơn mấy tên có thực quyền nhân vật. Đại quản gia, thị vệ thống lĩnh, thương đội thống lĩnh cùng nội vụ thống lĩnh. Bốn người đều đứng dậy ôm quyền thi lễ, Tô Mạch ngồi tại vị trí trước trả cái lễ, không có đưa tặng bảo thạch. Bởi vì bốn người này không có để cho thúc thúc, chỉ là gọi mình là Tô đạo chủ. Giới thiệu xong về sau, thịt rượu cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Trên sân khấu dàn nhạc cùng vũ nữ yên lặng đợi, chờ đạo chủ phân phó. Hoàng đạo chủ dẫn đầu giơ ly rượu lên, lần nữa hoan nghênh Tô Mạch đến. Tiếp lấy vung tay lên, dàn nhạc đàn tấu lên âm nhạc, vũ nữ cũng bắt đầu nhảy lên vũ đạo. Trên bàn rượu bầu không khí càng ngày càng sinh động, đại quản gia cùng ba vị thống lĩnh theo thứ tự hướng Tô Mạch mời rượu. Minh Tiện Nghi chất nhi càng là mở miệng một tiếng Tô thúc thúc, xem bộ dáng là muốn đem Tô Mạch qua chén. Hoàng đảo chủ uống mấy chén về sau, liền lưu lộ ra một bộ không thắng tiểu lực dáng vẻ, nói tới nói lui cũng gặp lên. Tô lão đệ, ngươi kia hòn đảo thế nào, tiểu gì? Nhìn xem hoàng đảo chủ mê ly ánh mắt, Tô Mạch trong lòng biết đó là cái lao đua màn ảnh. Thế là cũng giả bộ như uống lớn bộ dáng, càn rỡ hồi đáp, ta có tinh binh 500 người, binh lính bình thường 2000 người, mang theo vật tư càng là không thể tính toán. Chờ đem tường thành sau khi sửa xong, mang lão ca đi xem một chút. Tinh binh 500, binh sĩ 2000. Cái này chính là đại gia tộc nội tình sao? Liên quan tới Tô Mạch thiết giáp vệ sĩ, Hoàng đảo chủ cũng là sớm có nghe thấy. Tô Mạch để bọn hắn đứng bên ngoài, liền cẩn thận tỉ mỉ đứng ở bên ngoài. Để bọn hắn ngồi xuống, liền chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi xuống. Lại thêm hình thể cao lớn, trang bị tinh lương, Hoàng đảo chủ tự nhận mình tinh binh một đối một tuyệt đối không phải Tô Mạch thiết giáp binh đối thủ. Mà dạng này binh sĩ lại có 500. Hoàng đảo chủ lần nữa mượn nhờ vẻ say tìm hiểu nói, Tô lão đệ mang nhiều người như vậy đến Bắc Hải, nhất định có tư cách, đến lúc đó nhưng phải dịu dắt hạ lão ca a. Ha ha ha, yên tâm đi. Tô Mạch vỗ vỗ Hoàng đảo chủ bả vai, phản phất mình mới là lão đại ca đồng dạng. Hoàng đảo chủ không những không giận mà còn lấy làm mừng, cho những người khác xử cái thần sắc. Hoàng Húc tiếp nhận hạ phụ thân của mình, tiếp tục thử dò xét nói, "Tô thúc thúc, ngày hôm nay thu hoạch như thế nào?" "Vẫn được, tối thiểu nhất cơ sở vật liệu phương diện này, mua cái 7-8 phần." Tề gia cùng Vương gia không có giúp Tô thúc thúc chuẩn bị đầy đủ vật liệu sao? Đến rồi. Tại Tề gia cùng Vương gia nhìn đến, Tô Mạch là cái thần tài. Hoàng đảo chủ lại có thể nào không cho là như vậy đâu. Mậu dịch đảo xuất hiện, là liên minh loài người vì bảo hộ giao dịch công chính cùng tính an toàn, đặt phê hòn đảo loại hình. Trên mậu dịch đảo, không cần lo lắng đen ăn đen tình huống, thậm chí có thể đi thông báo tuyển dụng chính phủ hạm đội hộ tống khách nhân trở về mình hòn đảo. Mà lại một khi tập kích thương đội, liền sẽ bị truy na trở thành hải tặc, kia là bên ngoài người người kêu đánh tồn tại. Thế nhưng là cái này cũng còn châm đối với phần lớn người. Giống Bạch gia loại này đại gia tộc, đang tiến hành đặc thù thương phẩm mậu dịch lúc, đều là không thông qua mậu dịch đảo. Bởi vì đại gia tộc có đầy đủ lực lượng thủ vệ đi bảo vệ bọn hắn coi trọng giao dịch. Tề gia cùng Vương gia cũng coi là đại gia tộc, chỉ bất quá vật liệu gỗ cùng vật liệu đá những cơ sở này vật tư không cần thiết hao phí đại lượng nhân thủ hộ tống. Không bằng đi giao dịch đảo, giao nạp một bộ phận thuế khoản, từ mậu dịch đảo gánh chịu phong hiểm. Nhưng là Hoàng đảo chủ sợ hãi Tề gia cùng Vương gia cùng Tô Mạch cùng một tuyến về sau, vòng qua mậu dịch đảo trực tiếp cùng hai đại gia tộc tiến hành giao dịch. Nói một cách khác, lão hoàng lo lắng người ta một cước đem hắn đá văng, không mang theo hắn cùng nhau chơi bừa. Bởi vậy Hoàng Húc muốn hỏi thăm một chút Tô Mạch cùng hai đại gia tộc giao dịch nội dung, nhìn xem mậu dịch đảo có thể hay không điểm một canh. Đối với Tô Mạch tới nói, muốn hợp tác với hắn thế lực càng nhiều, đối Huyền Vũ đảo càng tốt. Có cạnh tranh mới có thị trường. Không phải mậu dịch đối tượng cố định về sau, mậu dịch con đường rất dễ dàng bị đối phương nắm. Mậu dịch đảo trên các loại tài nguyên mặc dù so ra kém cái khác đại gia tộc, nhưng là thắng ở đủ các loại cùng hắn tính đặc thù. Lại thêm tiểu gia tộc phát hiện tài nguyên về sau, phần lớn lựa chọn trên mậu dịch đảo xuất thủ. Bởi vậy tích lũy tháng ngày xuống tới, mậu dịch đảo trên cũng không ít đồ tốt. Làm Hoàng Húc hỏi thăm mình lúc, Tô Mạch không có nhăn nhó, mà là hào phóng nói ra: "Ta dùng kim thương ngư cùng một chút quả đổi vật liệu đá, quan sát. Rốt cuộc là lần đầu tiên giao dịch nha, thử trước một chút nước." Hoàng Húc gật gật đầu, hỏi lại lần nữa: "Tô thúc thúc còn thiếu thứ gì sao? Chúng ta mậu dịch đảo tự thân cũng kinh doanh đội tàu, trong kho hàng cũng không ít tài nguyên đâu." "Nô, cái này sao?" Nhìn thấy Tô Mạch mặt lộ vẻ khó xử, Hoàng Húc vỗ bộ ngực nói: "Tô thúc thúc cứ việc nói, dù sao phụ thân uống say, ở trên đảo ta quyết định, đến lúc đó ta cho Tô thúc thúc tự mình tìm kiếm tài nguyên." Hoàng đảo chủ lúc này cũng phối hợp con của mình, hai mắt mê ly, miệng bên trong không biết tại lẩm bẩm cái gì. "Đã như vậy, vậy ta trước thiếu mua một điểm." "Không cần thiếu mua, Tô thúc thúc buông ra mua là được." "Tốt." Tô Mạch từ miệng trong túi móc ra một tờ giấy, dựa theo phía trên danh sách đọc: "Dê mẹ 10 con, dê được 5 con, heo mẹ 20 đầu, trâu cái." Chiếu vào danh sách niệm khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Hoàng Húc trợn tròn mắt. Cái này nếu là dùng liên minh tệ mua lời nói, kia mậu dịch đảo liền thua lỗ a. Dê mẹ heo mẹ những này đều là hải dương thế giới đặc thù vật tư, bình thường cũng là dùng cái khác đặc thù vật tư trao đổi. Húng chi danh sách đằng sau còn nâng lên giá lợi đại, loại này vật tư chiến lược nếu có thể dùng liên minh tệ mua, các đại gia tộc có thể trực tiếp mua được lạc. Ngay tại Hoàng Húc không biết làm sao lúc, lão phụ thân Hoàng đảo chủ lão đảo đứng người lên. "Đến, Tô lão đệ, chúng ta tiếp tục uống." Đại quản gia lúc này cũng nhớ tới sự tình, trợ giúp Hoàng Húc chuyển hướng chủ đề. "Tô đảo chủ, nay buổi chiều có một đoàn người hướng thủ vệ nghe ngóng ngài tình huống. Đảo chủ lo lắng gây bất lợi cho ngài, giúp ngài đem bọn hắn cầm xuống. Ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào a?" Hoàng Húc cũng gật gật đầu, gấp đội bằng nói: "Đúng đúng, bọn hắn còn nói xấu Tô thúc thúc cầm bọn hắn đổ vật, chúng ta vẫn là trước xử lý xuống cái này đi." Tô Mạch gật gật đầu, hắn đã đoán được người tới là ai. Vốn định dùng liên minh tệ trao đổi, kết quả một mực không thoát thân, vừa vặn đảo chủ đem người cho mang đến. Chương 25, thần kỳ ốc biển nhỏ chỉ chốc lát sau, một đám thị vệ liền đem Tô quản gia cùng nhị tiểu thư mang theo đi lên. Nhìn thấy cùng Hoàng đảo chủ nâng cốc ngôn hoan Tô Mạch, Tô quản gia sắc mặt một khổ. Tô Mạch địa vị càng cao, bọn hắn thì càng khó từ Tô Mạch trong tay muốn về ốc biển nhỏ. Chớ đừng nói chi là, cũng không có chứng cứ rõ ràng chỉ rõ, liền là Tô Mạch trộm đi ốc biển nhỏ. Nhìn thấy Tô quản gia cùng nhị tiểu thư về sau, Tô Mạch ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Nghe Hoàng đảo chủ nói, các ngươi đang tìm ta?" "Tiên sinh, là như vậy. Phu nhân nhà ta từng đưa cho nhị tiểu thư một cái ốc biển xem như quà sinh nhật, lễ vật giá trị mặc dù không cao, nhưng là ý nghĩa phi phàm. Lần này leo lên mậu dịch đảo, không biết chuyện gì xảy ra liền làm mất rồi. Chúng ta cũng là nghĩ tìm tiên sinh hỏi một chút, có hay không thấy qua ốc biển nhỏ?" Tô quản gia vượt lên trước mở miệng. Không chỉ có chỉ ra ốc biển nhỏ cũng không có giá trị lớn cỡ nào, còn đã chứng minh bọn hắn không phải hướng Tô Mạch hương sư vấn tội. Chỉ là bởi vì Tô Mạch cũng xuất hiện tại xa xỉ trang sức khu vực, mới đến hỏi thăm một chút, Tô Mạch có chưa từng nhìn thấy. Liên quan tới cái kia ốc biển nhỏ, hiện tại đúng là Tô Mạch chứa đựng không gian bên trong. Tô Mạch nhặt được về sau, đang lo không có phương pháp sử dụng manh mối, không nghĩ tới hai người liền đưa tới cửa. Dính đến tự thân nguyên rủa vấn đề, Tô Mạch hết sức quan tâm, nhưng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm phương pháp sử dụng, đạt được rất có thể là sai lầm đáp án. Bởi vậy Tô Mạch lắc đầu, hồi đáp, lúc ấy ta chưa từng gặp qua, nhìn các ngươi tìm khổ cực như vậy đi, ta đưa các ngươi 500 liên minh tệ, lại đi mua một ít ốc biển chính là. Tô Mạch cũng không phải là ra vẻ hào phóng, mà là muốn kiểm tra một chút, bọn hắn đến cùng có biết hay không ốc biển nhỏ đặc thù tác dụng. Nếu như có thể mà nói, hắn đều muốn đi bái phòng một chút đảo chủ phu nhân, hỏi nàng một chút là từ đâu đạt được. Hoàng Húc nghe xong Tô Mạch nói như vậy, cũng biết Tô Mạch không muốn nhiều dây dưa việc này. Liên để thị vệ cầm 500 liên minh tệ giao cho Tô quản gia, sau đó phất phất tay. Thị vệ đang muốn đem hai người dẫn đi lúc, nhị tiểu thư rốt cục nhịn không được. Ta không muốn những này liên minh tệ, ốc biển nhỏ là mẫu thân đưa cho sinh nhật của ta lễ vật, ngươi phải bồi thường, không bằng bồi điểm vũ khí trang bị. Tô quản gia kinh ngạc nhìn nhị tiểu thư, không nghĩ tới nhị tiểu thư vậy mà lại nghĩ đến hòn đảo. Hiện tại hòn đảo của bọn họ nhu cầu cấp bách một nhóm vũ khí, nếu như có thể được đến thiết giáp. Vũ khí? Các ngươi đem ta Tô thúc thúc làm coi tiền như rất đâu? Hoàng Húc trùng điệp vỗ bàn một cái, chỉ vào hai người mắng to, cho các ngươi 500 liên minh tệ, đã rất cho mặt mũi, dám được một tấc lại muốn tiến một thước muốn vũ khí trang bị. Có ai không, cho ta loạn côn đánh đi ra. Tô Mạch cũng không có mở miệng ngăn cản, hắn thấy, hắn ước gì bắt nạt xong tiểu nhân, lao trực tiếp tìm tới cửa. Trước đó hắn cũng ghét bỏ đại gia tộc thủ đoạn ám muội, nhưng là đồ long giả cuối cùng thành ngắt long. Huống chi Tô Mạch cũng không có cảm thấy mình quá mức ức hiếp bọn hắn. 500 liên minh tệ, đổi một cái bọn hắn cũng không biết tác dụng ốc biển. Thả ở cái thế giới này bối cảnh dưới, đặt ở địa vị không ngang nhau dưới điều kiện, cho dù ai đều sẽ không cảm thấy Tô Mạch quá phận. Tô tiên sinh tha mạng, thiếu đảo chủ tha mạng. Nhà ta nhị tiểu thư trẻ người non dạ, còn xin không muốn cùng với nàng so đo. Cái này liên minh tệ chúng ta từ bỏ, thả chúng ta đi thôi. Tô quản gia quỳ trên mặt đất phanh 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 đập ngẩng đầu lên. Tô Mạch thở dài, xem ở chúng ta đều là một cái họ phân thượng, ta cũng không làm khó ngươi. Thêm cái hảo hữu, nếu như về sau giúp các ngươi tìm được ốc biển nhỏ, sẽ trả lại cho các ngươi. Còn cái này liên minh tệ nha, là mậu dịch đảo cho các ngươi, đừng cảm tạ sai người. Tạ ơn Tô đảo chủ, tạ ơn thiếu đảo chủ. Chúng ta là dùng ốc biển nhỏ đổi 500 liên minh tệ, tạ ơn mậu dịch đảo. Hoàng Húc đem hai người thả đi về sau, quay người nói với Tô Mạch, Tô thúc thúc, quản gia này không tệ lắm, tiết kiệm diệt khẩu công phu, bất quá Tô thúc thúc thêm bọn hắn hảo hữu làm gì? Ta tìm bọn hắn chủ phu nhân có chút việc. Tô Mạch thành thật trả lời, kết quả lại dẫn tới Hoàng đảo chủ toàn thân chấn động, tháo xuống trên đầu mũ. Khu khu, không hổ là Tô thúc thúc. Hoàng Húc lúng túng tán dương một câu. Bị đuổi ra đảo chủ phủ, Tô quản gia cùng nhị tiểu thư trong đêm lên thuyền, mang theo gia phó nhóm hướng nhà mình hòn đảo chạy tới. Nhị tiểu thư càng nghĩ càng giận, trên bong thuyền không ngừng dậm chân chửi mắng. Ghê tởm, ngay cả đồ đần đều nhìn ra là cái kia họ Tô nhặt được, hắn sao có thể vô sỉ như vậy? Đường đường một tòa mậu dịch đảo vậy mà ước hiếp nhỏ yếu, liền không sợ chuyển đi làm trò cười cho người khác sao? Ta về sau cũng không tiếp tục đến tòa hòn đảo này. Tô quản gia đứng tại nhị tiểu thư sau lưng, nghe được nàng phàn nàn về sau, đi tới nhị tiểu thư trước mặt. Quản gia, thế nào? Ta nói không đúng sao? Nhị tiểu thư, ngài phải nhớ kỹ, hải dương thế giới rất lớn, so đảo chủ thực lực mạnh người có rất nhiều. Ngài nói đồ đần đều có thể nhìn ra là ai nhặt được, thế nhưng là cũng chỉ có đồ đần mới sẽ nói đi ra. Về phần mậu dịch đảo, mặc kệ là cái gì hòn đảo, chỉ cần tại hải dương thế giới, mạnh được yếu thua là thông dụng quy tắc. Chúng ta không chỉ có không thể. Tích tích tích, Tô quản gia đồng hồ vang lên thanh âm nhắc nhở, ngắt lời hắn. Ấn mở xem xét, Tô quản gia sắc mặt đại biến. Không tốt, có hải tặc để mắt tới chúng ta hòn đảo. Tăng thêm tốc độ, đi gần nhất cổng không gian. Đúng. Trên thuyền gia phó nhóm cũng không muốn lần nữa trở thành lưu dân, ra sức diêu động thuyền mái chèo, tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn. Xa xa một cái hải đảo bên trên, rõ ràng sắc trời đã tối, hòn đảo trên lại đèn đuốc sáng trưng. Tô Đại Cường, làm 9521 hải vực Tô gia bản gia đệ tử, bởi vì vấn đề hôn nhân cùng gia tộc quyết liệt, mang theo mình góp nhặt tài nguyên đến khu này hải vực, trở thành một thực lực còn có thể người tự do. Có hiền lành xinh đẹp thế tử, một cặp cực kỳ thông minh nữ nhi, vốn cho rằng nhân sinh đã viên mãn. Kết quả bạn bạn không nghĩ tới trong gia tộc cùng mình luôn luôn không hợp biểu đệ, hướng một đám hải tặc bán bí mật của mình. Bí mật này là biểu đệ trong lúc lơ đãng đánh vỡ, Tô Đại Cường muốn định diệt khẩu, đáng tiếc không thể thành công. Chỉ có thể lựa chọn lấy rời khỏi Tô gia làm đại giá, đổi lấy Tô gia giữ bí mật. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp biểu đệ vô sỉ trình độ. Các minh đệ, nghe nói tòa hòn đảo này đảo chủ phu nhân có nhân ngư huyết mạch, cầm xuống nàng về sau, chúng ta theo thứ tự nếm thử. Hòn đảo bên ngoài vây quanh hơn 20 đầu thuyền hải tặc, lớn nhất thuyền trên một cái nam nhân cởi trần, ngay tại cổ vũ độc viên. Trên thuyền cái khác hải tặc trong tay cơ lô nào, phát ra hạ lưu thanh âm. Mũi tàu đứng thẳng một cái nam tử, tóc của hắn là màu đỏ, trên thân còn mặc một cái đỏ cờ lồn. Hán, liền là 9527 hải vực hải tặc hưởng cầu, người xưng Xích Quyền. Xích Quyền dựa đại đao, con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tô Đại Cường hòn đảo không biết suy nghĩ cái gì. Bong tàu trên nam nhân cổ vũ động viên xong, chạy tới Xích Quyền sau lưng, hương phấn nói, Xích Quyền lão đại, chờ chúng ta cầm xuống tòa hòn đảo này, liền có thể đi hải tặc liên minh chứng nhận trở thành đại hải tặc. Đến lúc đó toàn bộ 9527 hải vực đoàn hải tặc bên trong, chúng ta liền là đua không ai. Chương 26, thất thủ hòn đảo. Xích Quyền nghe xong mình tiểu đệ lời nói về sau, cũng không có tiểu đệ tưởng tượng kích động như vậy. bởi vì hắn tới đây mục đích thực sự là vì dựng vào đại gia tộc tuyến, trở thành Bạch gia một viên. Nghĩ đến trước đó tại Tô gia nhìn thấy qua nam nhân kia, Xích Quyền trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Muốn để hắn hiệu lực, cái kia Tô gia còn chưa đủ tư cách. Khi hắn đón lấy Tô gia nhiệm vụ về sau, quay người liền có liên lạc Bạch gia, đem mỹ nhân ngư huyết mạch tin tức nói cho Bạch gia một đại chấp sự. Chỉ cần Xích Quyền đem thân có mỹ nhân ngư huyết mạch đảo chủ phu nhân hiến cho Bạch gia, đến lúc đó, hắn Xích Quyền phía sau cũng có đại gia tộc chỗ dựa. Lão đại, nói cho các huynh đệ, tốc chiến tốc thắng, ai trước đạp lên hòn đảo, liền cho phép hắn ưu tiên chọn lựa vật tư. Đúng. Nam tử kia xoay người, hưng phấn hô lớn, lão đại lên tiếng. Ai trước đạp lên hòn đảo, ai liền có thể trước tuyển vật tư. Mẹ cái lốt bút tử, cho ta xông. Xông. Hơn 20 đầu thuyền hải tặc lấy 3 đầu thuyền thép cầm đầu, hiện lên mũi tên trạng hướng hòn đảo chạy tới. Chuẩn bị sẵn sàng các đảo dân thì dùng thoa khắp dầu hỏa mũi tên, kéo cung bắn tên. Đại bộ phận cung tiễn rơi vào thuyền thép bên trên, rất nhanh liền dập tắt. Một phần nhỏ cung tiễn tầm bắn xa, rơi xuống hậu phương thuyền bên trên, tạo thành nhất định rối loạn. Chỉ bất quá tại một hòn đảo tài phú trước mặt, những này rối loạn căn bản là không có cách đánh lui cấp trên hải tặc nhóm. Mà nên khoảng cách rút ngắn về sau, đối diện trên thuyền hải tặc cũng phát xạ lên cung tiễn phản kích. Trên đảo các đảo dân dần dần rút về đến tường thành đằng sau, trên mặt đất dài đầy đinh sắt cùng tiểu cạm bẫy. Hòn đảo chống cự một yếu, hải tặc nhóm liền tăng thêm tốc độ, ra sức huy động lấy thuyền mái chèo. Trước mắt mặt ba con thuyền thép cập bờ về sau, từ trên thuyền nhảy xuống trên trăm tên hải tặc. Bọn hắn cầm dây thừng có móc cùng thang mây, đem thân thể trốn ở thân tàu đằng sau. Chờ đến tiếp sau đại bộ đội vừa đến, cùng nhau công đảo. Trên tường thành, nhìn xem trên mặt biển hải tặc, Tô Đại Cường mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Một bên thê tử cầm Tô Đại Cường tay, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, chúng ta có cao lớn tường thành bảo hộ, bọn hắn nhiều nhất ngay tại tường thành bên ngoài phá hư một phen. Chỉ cần bên trong thiết bị hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng tiếp tục chế tạo tài nguyên. Không sai, chỉ là ngàn người đoàn hải tặc, liền muốn nuốt vào chúng ta hòn đảo, cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta. Tô Đại Cường khác một bên đứng vững một cái tuổi trẻ nữ tử, nàng thân mang áo giáp, cầm trong tay kình cùng, khinh thường nhìn xem hải tặc. Huyền Nhi, không nên khinh thường. Tô Đại Cường luôn cảm thấy có cố dự cảm bất tường, nhưng là thê tử cùng nữ nhi ở bên người, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần nói, phàm đánh giết một hải tặc người, ban thưởng 3 ngày khẩu phần lương thực. Đánh giết 10 tên hải tặc người, ban thưởng liên minh tệ 1000. Đảo chủ đi vũ, thề sống chết bảo vệ hòn đảo. Các đảo dân cũng không muốn mất đi cái này an ổn gia viên, bởi vậy khí thế không yếu tại đối diện hải tặc. Tô Huyền Nhi nhìn xem sĩ khí tăng cao các đảo dân, cảm thấy lần này hải tặc nhất định không công mà lui, tựa như trước đó đã từng muốn cướp đoạt bọn hắn hòn đảo hải tặc đồng dạng. Đến tiếp sau thuyền hải tặc lần lượt cập bờ, trên ngàn tên hải tặc phần lớn cũng tới đến trên bờ. Tại các thuyền tiểu đầu mục dẫn đầu dưới, bọn hắn đỉnh lấy trên tường thành mũi tên, mang theo vũ khí hướng hòn đảo nội bộ chạy tới. Đột nhiên, một hải tặc dưới chân không còn, thân thể lập tức rơi vào trong cạm bẫy, bị trong cạm bẫy gai gỗ đâm đâm thủng thân thể. Lại có một tên hải tặc một cước đạp xuống, đau ôm chân lăn lộn đầy đất, lòng bàn chân đâm vào mấy cái gì sét đinh sắt. Ngàn tên hải tặc không ngừng phát sinh giảm quân số, thế nhưng là so với tổng số tới nói, giảm quân số nhân số tại bình thường công thành phạm vi bên trong. Trên tường thành, Tô Uyển Nhi cầm trong tay kình cùng, mỗi một tiễn bắn đi ra, tất có một hải tặc ngã xuống đất bỏ mình. Đáng tiếc tường thành cách hải đảo biên giới khoảng cách cũng không xa, rất nhanh còn lại hải tặc nhóm liền đánh tới dưới tường thành mới, bắt đầu không thăng lây. Dưới sự chỉ huy của Tô Uyển Nhi, các đảo dân ném tảng đá, rội dầu hỏa. Trong chốc lát, hải tặc thế công lại dần dần yếu xuống tới. Đảo chủ phu nhân mặt lộ vẻ vui mừng, hải tặc loại nghề nghiệp này, dựa vào liền là ngay từ đầu sức mạnh. Chờ tường thành đánh lâu không xong, tự nhiên sẽ rút lui. Đến lúc đó lại đuổi theo một đợt, bằng lần này chiến đấu, chí ít trong vòng 5 năm không có hải tặc còn dám tới phạm. Nhưng mà Tô Đại Cường trong lòng bất an lại càng thêm mãnh liệt. Đến cùng là ở chỗ nào đâu? Đột nhiên, trên thuyền bó đuốc nhiều mấy chi. Phía dưới tường thành hải tặc cũng hướng hai bên hội tụ, đem chính đối thuyền bộ phận lộ ra. Tô Đại Cường quá sợ hãi, bật thốt lên hô, hoàng bét, bọn hắn có công kích từ xa thủ đoạn. Một giây sau, mấy chi trường mâu nỏ xẹt qua chân trời, trùng điệp cắm ở trên tường thành. Trên tường thành xuất hiện mấy đạo khe hở, phía dưới truyền đến hải tặc tiếng hoan hô. Trường mâu nỏ, bọn hắn làm sao lại có trường mâu nỏ? Lại là một vòng tề sạ, trên tường thành khe hở trở nên càng nhiều. Tô Đại Cường bắt lấy Tô Uyển Nhi bả vai nói, "Uyển Nhi, mang theo mẫu thân ngươi từ phía sau rút lui." "Phụ thân, vậy ngài đâu?" "Yên tâm, nương tựa theo chiến đấu trên đường phố, ta cũng có thể kéo dài một hồi. Thuận tiện nói cho Tú Nhi cùng Tô quản gia, đừng trở về, cùng các ngươi tại trong hải dương tập hợp." Nâng lên muội muội của mình, Tô Uyển Nhi sững sờ. Nếu là không có người đi ngăn lại muội muội của mình, bằng Tú Nhi cái kia lăng đầu thành, chẳng phải là muốn xâm nhập hiểm địa. Mẫu thân có thể đi cùng muội muội sẽ cùng, ta lưu lại bồi phụ thân thủ thành. "Uyển Nhi, ta lưu lại cùng ngươi phụ thân, ngươi đi nhanh đi, nghe lời." Đảo chủ phu nhân cũng bu lại, sờ lên Uyển Nhi đầu. Tô Đại Cường gọi tới hai tên thân binh, để bọn hắn cưỡng ép mang theo Uyển Nhi rời đi. Số vòng tề xạ về sau, tường thành rốt cục ngăn cản không nổi, bùn đất xen lẫn vật liệu đá sụp đổ xuống tới. Một đạo to lớn lỗ hổng xuất hiện tại hải tặc nhóm trước mặt. "Giết a!" Tường thành mất đi tác dụng về sau, hải tặc nhóm đấu trí một lần nữa đốt lên, cùng các đảo dân triển khai cận chiến. Tô Đại Cường mang theo đảo chủ phu nhân vừa đánh vừa lui, là đại nữ nhi tranh thủ thời gian. Làm trời tờ mờ sáng lúc, chiến đấu cơ bản kết thúc. Đại lượng đảo dân bị giết, một phần nhỏ người bị bắt làm tù binh, bị ép trở thành hải tặc. Tô Đại Cường cùng thê tử của mình đứng tại bên bờ, trước mặt là một vòng lớn hải tặc. Xích Quyền chậm rãi đi tới, dò xét một lát sau nói, "Đầu hàng đi, ta cam đoan cho ngươi một cái thông khoái." Tô Đại Cường không để ý đến, ngược lại dò hỏi, là ai cho ngươi trường mâu nỏ? Đây không phải ngươi nên biết, ta cũng không muốn lưu lại tay cầm. Nam giết, nữ bắt sống. Hải tặc nhóm cùng nhau tiến lên, đảo chủ phu nhân tháo xuống trên cổ dây chuyền, ném tới trong biển rộng. Phu quân, ngươi chạy mau, ta cho ngươi kéo dài thời gian. Vừa dứt lời, đảo chủ phu nhân tóc cấp tốc biến thành màu đỏ, tướng mạo cũng biến thành yêu diễm bắt đầu. Nàng hai tay đẩy, sau lưng trên mặt biển xuất hiện hai đạo của nước, đem trước mặt hải tặc xa xa đánh bay ra ngoài. Quái vật, nàng là quái vật. Còn lại hải tặc do dự không tiến, xích quyển ánh mắt bên trong hiện lên lanh quang. Nàng thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là một đầu hỗn huyết mỹ nhân ngư thôi, đều lên cho ta. Chương 27, Gen Đúc Đài tham gia xong hoàng đảo chủ yến hội về sau, Tô Mạch lại cùng mình tiện nghi chất tử thảo luận một chút mậu dịch vấn đề. Theo Tô Mạch, trước mắt Huyền Vũ đảo cần thiết đại bộ phận vật liệu cơ bản chuẩn bị đầy đủ, vật tư chiến lược những này rất khó thông qua mậu dịch thu hoạch được. Bởi vậy mình chỉ cần cùng đại chất tử giao dịch về vườn đồ ăn là được rồi. Thế nhưng là đại chất tử lại không nghĩ như vậy. Mình Tô thúc thúc cùng Tề gia Vương gia nói chuyện mấy canh giờ, lại là cái gì chưa từng nghe qua long huyết quả, lại là cái gì kim thương ngư. Làm sao đến mình nơi này, liền thành giao dễ giao dại đây. Tuy nói mậu dịch đảo cũng cần giao dại đi, nhưng là không có so sánh liền không có thương tổn. Gọi thế nào thúc thúc về sau, giao dịch vật tư càng kém đây. Bởi vậy tại giao dịch xong giao dại về sau, đại chất tử lại bắt đầu quấn lên Tô Mạch, thậm chí không tiếc mở miệng một tiếng Tô thúc thúc đều, nghe được Tô Mạch đều nổi da gà. Tốt tốt tốt, giao dịch là có thể tiếp tục giao dịch, nhưng là ta không có nhu cầu gì a. Nghĩ đến mình Huyền Vũ ở trên đảo đến nay còn thiếu khuyết một ít công tượng tác phường, Tô Mạch dự định dẫn dụ một đợt. Hoàng Húc nghe xong Tô Mạch nói như vậy, liền không vui. Đại gia tộc cao tầng ở giữa đều là thảo luận đặc thù vật phẩm, cơ sở tài nguyên những này thủ hạ chấp sự hoặc là quản gia đều sẽ chuẩn bị đầy đủ. Tô Mạch không biết giao dịch cái gì, không phải là ghét bỏ mậu dịch đảo không có đặc thù vật tư. Tô thúc thúc, chúng ta mậu dịch đảo mặc dù lấy mậu dịch làm chủ, thực lực tổng hợp khả năng so ra kém cỡ lớn hòn đảo, nhưng là chúng ta chính là không bao giờ thiếu đặc thù tài nguyên. Tô thúc thúc, ngài nói, ngài muốn cái gì? Nhìn thấy Hoàng Húc dáng vẻ tự tin, Tô Mạch dùng một bộ thử giọng điệu hỏi, vậy các ngươi có thể giao dịch nhiều ít rèn đúc đài? Rèn đúc đài, liên minh loài người kỹ thuật rèn đúc mũi nhọn kỹ thuật. Tựa như là cần câu cá đồng dạng, rèn đúc đài cũng có rất nhiều công năng, có thể rèn đúc nhiều loại trang bị. Mỗi cái đại gia tộc có được rèn đúc đài số lượng ở một mức độ nào đó cũng đại biểu cho hắn lực lượng quân sự. Thâm tiềm giả mặc trên người thiết giáp cùng đeo yêu đao, liền là bạch gia thông qua rèn đúc đài tạo ra. Bởi vậy Tô Mạch hỏi thăm rèn đúc đài giao dịch số lượng, theo Hoàng Húc, đây là tại tìm hiểu mậu dịch đảo hư thực. Không biết Tô thúc thúc cần bao nhiêu rèn đúc đài đâu. Hoàng Húc không có trả lời Tô Mạch vấn đề, mà là mượn cơ hội này tìm hiểu lên Tô Mạch tới. Ta đương nhiên là càng nhiều càng tốt á. Ha ha ha, tốt, không lộn xộn. Như vậy đi, ngươi nói ngươi cần gì vật tư, ta đến quyết định. Nếu như ta nói trường mâu nỏ, Tô thúc thúc cũng sẽ giao dịch sao? Đương nhiên có thể. Tô Mạch trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ, kỳ thực trong lòng thở dài một hơi. Huyền Vũ đảo nội tình vẫn là nông cạn, khuyết thiếu không ít đại gia tộc cũng có đồ vật. May mắn tiện nghi chất nhi muốn giao dịch chính là trường mâu nỏ, nếu như là những lời khác, Tô Mạch thật đúng là không nhất định có thể cầm ra được. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, hai cung trường mâu nỏ trao đổi một tòa rèn đúc đài, ngươi muốn đổi nhiều ít? Nhìn thấy Tô Mạch lực lượng 10 phần dáng vẻ, hiện tại đến phiên Hoàng Húc không tự tin. Muốn đổi nhiều ít đổi nhiều ít, hẳn là ngươi là bán buôn trường mâu nỏ. Ngẫm lại Tô Mạch mang tới những binh lính này tinh nhuệ trình độ, Hoàng Húc cảm thấy Tô Mạch thật có thể là đi quân sự phát triển đường dây này. Tô thúc thúc, ngài nhìn giao dịch trước hai đơn vị như thế nào? Được thôi. Tô Mạch chép miệng một cái, cảm thấy mậu dịch đảo tài nguyên cũng không gì hơn cái này đi. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Húc mở miệng liền là 10 đài rèn đúc đài cất bước, sau đó mình lại chặt trả giá đâu. Hoàng Húc bị Tô Mạch lực lượng cho chấn áp lại, tiếng nói cũng biến thành càng thêm nhu hòa. Tô thúc thúc, ngài còn muốn cái gì sao? Súc vật có sao? Ta cái này quân bị mang theo không ít, sinh hoạt vật tư lại không nhiều. Hiện tại đi vào quỹ đạo, cần một ít có thể nuôi nốt ăn thịt. Hoàng Húc gật gật đầu, không có hoài nghi. Tiếp lấy Tô Mạch lại lấy ra cây bánh mì cùng long huyết quả trái cây, giới thiệu nói, đây là Huyền Vũ đảo đặc sản bánh mì, không chỉ có hương vị thơm ngọt, còn đặc biệt đỡ đói, thích hợp quân đội xem như cao cấp quân lương. Đây là một cái khác đặc sản long huyết quả, có thể bổ sung vitamin cùng nhân thể cần thiết dinh dưỡng vật chất, dùng ăn số lượng nhiều thậm chí có thể bổ sung khí huyết, cường thân kiện thể. Hoàng Húc nếm một mảnh bánh mì, quả nhiên như là Tô Mạch nói như vậy. Tiếp lấy lại là một viên long huyết quả, nếm qua sau càng là yêu thích không buông tay. Chúng ta có thể bán ra 10 đôi vịt, 8 con heo, 5 con dê. Tô thúc thúc không cần lo lắng phẩm chất vấn đề, tuyệt đối là tốt nhất. Hiện tại Huyền Vũ trên đảo Tùng Vi Kê đã sinh sôi đến hơn 50 con, nếu là lại ăn hạ nhóm này hàng hóa, kia Huyền Vũ trên đảo ăn thịt cung ứng, cơ bản không có vấn đề. Thế nhưng là cây bánh mì cùng long huyết quả số lượng đầy đủ chèo chống lần giao dịch này sao? Tô thúc thúc, ta biết cái này bánh mì cùng long huyết quả chiến lược ý nghĩa rất lớn, phải không như vậy đi, bằng những này trao đổi 60 mảnh bánh mì, 100 viên long huyết quả như thế nào? Tô Mạch, tại Huyền Vũ ở trên đảo đều nhanh chán ăn cây bánh mì cùng long huyết quả, vậy mà giá trị cao như vậy. Còn có, chiến lược ý nghĩa lớn sao? Tô Mạch không biết là, đại gia tộc tại duy trì tối bộ đội tinh nhuệ phương diện chi tiêu luôn luôn là 10 phần to lớn. Bộ đội bình thường cùng các đảo dân có thể ăn rau dại, nhưng là tinh nhuệ nhất đặc chiến đội viên cũng không thể cũng gặm rau dại, ăn cá khô à. Cây bánh mì kết xuất bánh mì không riêng hương vị mỹ vị, còn đặc biệt đỡ đói, cực kỳ thích hợp trở thành bộ đội tinh nhuệ quân dụng khẩu phần lương thực. Rốt cuộc ăn ngon, bộ đội sức chiến đấu cũng sẽ mạnh lên một chút. Về phần long huyết quả cường thân kiện thể, kia càng là quý giá vô cùng. Tề gia cùng Vương gia vẹn vẹn mua chút ít long huyết quả, liền vì thế thanh toán đại lượng cơ sở vật liệu. Tô Mạch ngay từ đầu còn tưởng rằng hai nhà này là đang mượn này hướng mình lấy lòng, nhìn thấy Hoàng Húc biểu hiện về sau, giờ mới hiểu được quả giá trị. Cây bánh mì cùng long huyết quả cây sinh trưởng chu kỳ ngắn, có thể liên tục không ngừng cung cấp trái cây. Đây chẳng phải là nói, mình hòn đảo trên đều bị dùng để nuôi nấng khỉ con bọn chúng đồ vật, tại đại gia tộc trong mắt là cao cấp chiến lược tài nguyên. Hoàng Húc coi là Tô Mạch không hài lòng cái giá tiền này, thế là cắn răng một cái, tiếp tục tăng giá nói, chúng ta có thể lại thêm 3 đầu trâu. Chỉ bất quá Tô thúc thúc cần thỏa mãn chất nhi một cái điều kiện. Bán ra bánh mì cùng long huyết quả lúc, ưu tiên cân nhắc mậu dịch đảo, nếu như chúng ta mậu dịch đảo không cách nào thỏa mãn Tô thúc thúc nhu cầu, thúc thúc có thể lại cùng gia tộc khác tiến hành giao dịch, có thể chứ? Cái này ước định không có cái gì ước thúc tính chất, nhưng là dính đến mặt mũi vấn đề. Nếu như mậu dịch đảo cho giá cả vừa phải, người quen giao dịch dù sao cũng so cùng cái khác lạ lẫm gia tộc giao dịch mạnh. Bởi vậy Tô Mạch gật gật đầu, xem như đồng ý Hoàng Húc yêu cầu. Hiện tại rèn đúc này có, ăn thịt cũng không thiếu, Tô Mạch hỏi thăm về Hoàng Húc gia tộc nào quảng sát tính so sánh giá cả cao. Hoàng Húc không hổ là mậu dịch đảo thiếu đảo chủ, đối các đại gia tộc chủ doanh nghiệp vụ thuộc như lòng bàn tay. Biết được Tô Mạch muốn đại lượng mua sắm quảng sát, Hoàng Húc nói, Vương gia quảng sát bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều tại vùng biển này bên trong là lừng lẫy nổi danh. Mà lại thông qua lần giao dịch này, Vương gia cái kia chấp sự hẳn là lưu lại phương thức liên lạc. Tô thúc thúc có thể hỏi một chút hắn, tốt nhất là đi trên đảo của hắn nhìn xem. Chương 28, tìm kiếm chi viện Tô Tú Nhi có lẽ là trước đó nghe nói Tô Mạch đối đảo chủ phu nhân cảm thấy hứng thú, hoàng đảo chủ không dám để cho Tô Mạch lưu tại trong phủ, mà là đem nó an bài tại mậu dịch đảo trên xa hoa nhất nhà khách. Hôm sau trời vừa sáng, song phương hoàn thành giao dịch. Hoàng đảo chủ đưa cho Tô Mạch một trương tôn quý S VIP thẻ, ở trên đảo giao dịch tiền thuế đồng đều sẽ đánh 60. Hai người cũng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, lần nữa biểu đạt hạ huynh đệ tình nghĩa về sau, Tô Mạch leo lên mình thuyền. Lần này những người khác không có thúc giục Tô Mạch nhanh lên rời đi, cho hậu phương thuyền đằng địa phương. Nói đùa, có thể để cho đảo chủ cùng đảo chủ nhi tử tự mình đưa đến trên bến tàu người, hắn thân phận là bọn hắn có thể đắc tội nổi sao? Tại còn lại người ánh mắt ngưỡng mộ bên trong, Tô Mạch xông hoàng đảo chủ phất phất tay, dần dần biến mất tại hoàng đảo chủ trong tầm mắt. Tô Mạch mục tiêu kế tiếp là Vương gia hòn đảo, Vương tái biết được tin tức về sau, cực kỳ hoan nghênh, càng là đem hòn đảo tọa độ cáo chi Tô Mạch. Ngay tại Tô Mạch phân phó thâm tiềm giả nhóm lái thuyền lái về phía dừng lại tại nơi nào đó huyền vũ lúc, nơi xa bay tới mấy cái thuyền hải cốt. Lúc đầu việc này tại Hải Dương thế giới cực kỳ phổ biến, mặc kệ là khảo hạch thất bại may mắn còn sống sót ra biển lưu dân vẫn là ra biển mậu dịch thuyền viên đoàn, rất dễ dàng gặp được sóng to gió lớn, sau đó chết trên mặt biển. Cùng nhau đi tới, Tô Mạch cũng gặp phải không ít. Nhưng là lần này, vậy mà là người quen. Một nữ tử ôm tấm ván gỗ, theo nước biển từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tiểu hồ ly ô ô kêu vài tiếng, nàng cũng nhận ra đây là cái kia thích ôm nàng tiểu tỷ tỷ. Nữ tử nhìn thấy xuất hiện trước mặt thuyền về sau, đội vàng dùng hết toàn lực hàn khẩn hô, cứu mạng, mau cứu ta. Khu cụ. Há miệng ra, không cẩn thận uống vào mấy ngụm nước biển, lại kịch liệt ho khan. Đi đem nàng dẫn tới. Một thâm tiềm giả lập tức nhảy vào biển bên trong, một cái tay đem nữ tử vác lên bay, bơi về thuyền. Khu cụ, hoa vô vô nữ tử phần lưng, nữ tử phun ra tốt một miệng lớn nước tới. Ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cứu mình chính là trước đó trên mậu dịch đảo gặp phải nam tử kia. Là ngươi. Nữ tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nắm thật chặt Tô Mạch tay cầu khẩn nói, van cầu ngươi mau cứu người nhà của ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, van cầu ngươi mau cứu bọn hắn. Người nhà. Ngươi không phải đi theo quản gia của ngươi sao? Van cầu ngươi, sự tình qua đi ta sẽ chậm rãi giải thích, hiện tại trước mau cứu bọn hắn đi. Nghĩ đến trong tay mình còn có cái thần kỳ ốc biển nhỏ không biết như thế nào sử dụng, tự thân nguyền rủa cũng không có giải trừ. Tô Mạch gật gật đầu. Ngươi chỉ cái phương hướng, sau đó cùng ta nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng thời, Tô Mạch cũng trong đầu câu thông huyền vũ, để nó hướng mình dựa sát vào. Một khi thấy tình thế không ổn, Tô Mạch dự định ném nữ tử này hấp dẫn hỏa lực, mình xoay người chạy. Nếu như đối thủ thực lực không mạnh, hắn ngược lại là có thể chủ trì một đợt chính nghĩa. Làm xuất thủ đại giới, tự nhiên cần hướng đảo chủ phu nhân trưng cầu ý kiến một chút ốc biển nhỏ sự tình. Điều chỉnh tốt mới hướng về sau, Tô Mạch ném cho nữ tử một bộ y phục, sau đó ngồi ở trước mặt nàng, nghe nàng giảng thuật bắt đầu. Ta gọi Tô Tú Nhi, cha ta là Tô Đại Cường, tỷ tỷ gọi là Tô Uyển Nhi, mẫu thân không có danh tự, những người khác xưng hô nàng là đảo chủ phu nhân. Lúc đầu trước mấy ngày là sinh nhật của ta, phụ thân để quản gia mang theo ta đi mậu dịch đảo trên kiến thức một chút, chờ 18 tuổi sinh nhật vừa đến, liền mua sắm một hòn đảo. Thế nhưng là làm ta cùng Tô quản gia trong đêm rời đi mậu dịch đảo lúc, phụ thân phát tới tin tức, nói cho ta hòn đảo gặp tập kích, để chúng ta trong ngoài giáp công. Kết quả chúng ta vừa mới thông qua truyền tống môn, tỷ tỷ lại nói cho chúng ta biết, để chúng ta chạy mau. Lại sau đó ta gặp được tỷ tỷ, tiếp theo bị hải tặc truy sát. Tỷ tỷ và Tô quản gia vì yểm hộ ta, canh giữ ở cổng không gian chúng quanh. Thông qua Tô Tú Nhi miêu tả, Tô Mạch hiểu chuyện đã xảy ra. Thế nhưng là cửa không gian này, lại là cái gì đâu? Khu khu, cái kia ta đối với các ngươi nhà phát sinh sự tình cảm thấy cực kỳ đồng tình, cửa không gian kia ở đâu? A, Tô Tú Nhi ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải cái nào đó gia tộc người sao? Không phải. Làm sao có thể? Tô Tú Nhi coi là Tô Mạch đang đùa nàng. Rốt cuộc Tô Mạch có thể bị mậu dịch đảo đảo chủ tự mình mở tiệc chiêu đãi, mà lại đảo chủ nhi tử mở miệng một tiếng thúc thúc làm cho dễ thân nóng lên, Tô Mạch làm sao có thể không phải người của đại gia tộc đâu? Dù sao ta hiện tại liền là không phải, ngươi nếu là không tin đâu, vậy có hay không biện pháp, rốt cuộc bị đuổi giết chính là tỷ tỷ của ngươi, không phải tỷ tỷ của ta.
Ta tin.
Tô Tú Nhi ngắm nhìn bốn phía, đánh tiếp mở thủ đoạn. Thông qua đồng hồ trên hình chiếu, Tô Mạch phát hiện phía trên xuất hiện một nhân loại liên minh lớn logo. Phải phía trước nguyên bản trống rỗng, kết quả tại hình chiếu chiếu xuống, xuất hiện một cái vòng xoáy. Hàng năm giao nạp nhất định kim ngạch, liền có thể sử dụng liên minh loài người trưởng khống cổng không gian. Đương nhiên, một khi liên minh loài người tiến vào trạng thái chiến tranh, tất cả cổng không gian quyền hạn sẽ bị thu hồi, chỉ cung cấp quân đội sử dụng. Hiện tại đi cái kia vòng xoáy là được rồi. Nhìn thấy Tô Mạch lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Tô Tú Nhi ôn nhu giải thích nói: "Tô Mạch mặc dù không phải người của đại gia tộc, nhưng là phía sau hắn thiết giáp binh sĩ là thật tồn tại. Chỉ cần có thể cứu ra người nhà của mình, mặc kệ Tô Mạch đến cùng là thần thánh phương nào, Tô Tú Nhi đều sẽ đánh đáy lòng cảm kích hắn." Đi vào vòng xoáy chỗ, Tô Tú Nhi đồng hồ phát ra đinh một tiếng, tiếp lấy toàn bộ thuyền hư không tiêu thất tại trên biển. Một giây sau, xa xa cái nào đó hải vực đột nhiên xuất hiện một chiếc cỡ trung thuyền. Cảm giác quen thuộc truyền đến, Tô Mạch đem đầu duỗi ra thuyền, cùng mẹ không ngừng. Tiểu hồ ly lập tức chạy tới buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị cho Tô Mạch thanh thủy. Tô Tú Nhi kinh ngạc hỏi: "Ngươi vậy mà choáng cổng không gian?" Nôn một hồi, thân thể dần dần khôi phục sau, Tô Mạch bất mãn tới một câu: "Trường học lại không có cửa không gian khoa mục, ngoại trừ ban đầu đảo, không nghĩ tới hải dương thế giới địa phương khác cũng có không gian cửa." "Đó là dĩ nhiên, không phải những gia tộc kia làm sao trưởng khống bọn chúng lớn như vậy phạm vi thế lực. Bất quá ban đầu đảo, ngươi sẽ không phải thật sự là bình dân đi." Thuyền lại tiếp tục chạy được mười mấy phút, Tô Tú Nhi thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Bắt đầu quan sát bốn phía, tìm kiếm trước đó giao chiến địa phương. Đột nhiên, Tô Tú Nhi hô lớn: "Liền là bọn hắn." "Bọn hắn còn chưa đi." Tô Mạch dùng kính viễn vọng xem xét, hơn 40 hải tặc ngay tại nơi xa, không biết lục soát cái gì. Chỉ có khoảng 40 người, thế thì không có vấn đề. Tô Mạch vung tay lên, 30 tên thâm tiềm giả nhóm lặng yên không tiếng động trượt xuống trong nước. Tiếp lấy cỡ trung thuyền tiếp tục hướng hải tặc nhóm chạy tới, ngay tại tìm người hải tặc rốt cục phát hiện bọn hắn. Xích quyền đoàn hải tặc làm việc, nhân viên không quan hệ nhanh chóng tối lui. Tam ca, bọn hắn trên thuyền giống như người số không nhiều bộ dáng, nói không chừng là cái dê béo đâu. Bớt lo chuyện người, đem kia hai cái tiểu nương môn bắt trở lại mới là chính sự. Tam ca, mau nhìn. Cái kia tiểu nương môn ngay tại trên thuyền. Tên kia hải tặc vừa dứt lời, 30 tên thâm tiềm giả từ trong nước nhảy một cái mà ra. Nước biển dọc theo thiết giáp lưu lại, băng lánh lưỡi đao xẹt qua hải tặc cổ. Chương 29, Xích quyền uy hiếp có mai phục. Tam ca hét lớn một tiếng, hướng thâm tiềm giả giết tới. Đáng tiếc thân thể thuộc tính cơ sở bày ở chỗ này, mặc kệ là thể lực vẫn là lực lượng, từ hải thú tiến hóa mà thành thâm tiềm giả nhóm viễn siêu nhân loại bình thường mấy lần. Tam ca đao chém vào thâm tiềm giả thiết giáp bên trên, phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Một giây sau, thâm tiềm giả đao trong tay lưng hung hăng bổ vào Tam ca trên đầu, Tam ca nhắm mắt lại, ngã xuống đất ngất đi. Còn lại hải tặc càng là không chịu nổi một kích, có thấy tình thế không diệu tưởng muốn nhảy vào biển bên trong đào tẩu. Lại không nghĩ rằng thâm tiềm giả ở trong nước biển so với bọn hắn càng thêm linh hoạt. Máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn hải vực, sau mười mấy phút, thâm tiềm giả nhóm quét dọn xong chiến trường, còn đem ba cái người sống dẫn tới Tô Mạch trước mặt. Thật mạnh. Tô Tú Nhi không khỏi nuốt xuống nước bọt. Nguyên bản bởi vì Tô Mạch choáng truyền tống môn, Tô Tú Nhi còn có chút khinh thị. Kiến thức đến thâm tiềm giả kinh khủng thực lực chiến đấu về sau, cái này kia khinh thị triệt để bị bỏ đi. Choáng truyền tống môn thì sao? Nắm tay người nào lớn, người đó là chân lý. Rất rõ ràng, Tô Mạch nắm đấm cũng đủ lớn, cùng Huyền Vũ đầu đồng dạng lớn. Làm Tô Mạch đối đầu Tô Tú Nhi ngập nước mắt to lúc, hắn vậy mà tại bên trong thấy được ý sùng bái. Tô đạo chủ, có thể để cho ta hỏi bọn họ một chút, tỷ tỷ của ta hạ là sao? Ngày bình thường ngang tàng Tô Tú Nhi lúc này thanh âm vô cùng nhu hòa, nếu như cha mẹ của nàng trong này, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi hỏi không ra được lời nói, ta có thể giúp một tay. Tô Mạch để thâm tiềm giả nhóm lưu mấy cái người sống, mục đích đúng là hỏi ra đạo chủ phu nhân hạ lạc. Bất quá hắn không phải thèm đạo chủ phu nhân thân thể, mà là thèm nàng ốc biển nhỏ. Tô Tú Nhi bước nhỏ chạy đến mấy cái hải tặc trước mặt, sau lưng thâm tiềm giả nhóm một người cho hải tặc đạp một cước, đem nó đặt tỉnh. Tam ca vừa mới tỉnh lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, giận dữ nói: "Không biết huynh đệ là gia tộc nào? Chúng ta là Xích quyền đoàn hải tặc, lão đại Xích quyền cố gắng cùng huynh đệ gia tộc có chút nguồn gốc đâu. Tỷ tỷ của ta đâu? Các ngươi tại sao muốn công kích phụ thân ta hồn nào? Phụ thân ta cùng mẫu thân đi nơi nào?" Không đợi Tô Mạch trả lời, Tô Tú Nhi tựa như pháo cỡ nhỏ đồng dạng, liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Tam ca khinh thường lườm Tô Tú Nhi một chút, tiếp tục hướng Tô Mạch hỏi: "Các hạ nếu bị tài, lão đại của chúng ta có thể giao nạp tiền chuộc, mà lại cái này tiểu nương môn phía sau nước có chút sâu, không thích hợp huynh đệ bước vào đến." Tô Mạch lắc đầu, đem Tô Tú Nhi túm trở về: "Vẫn là giao cho ta đến hỏi đi. Ta mặc kệ các ngươi là Xích quyền đoàn hải tặc vẫn là Hoàng Mượn đoàn hải tặc, ta chỉ muốn nói cho các ngươi một điểm, ta hỏi cái gì, các ngươi liền trả lời cái gì, nếu không chết." "Phi, thật đem mình làm cái nhân vật. Vùng biển này trên người nào không biết chúng ta Xích quyền đoàn hải tặc thanh danh. Ngươi đụng đến bọn ta một chút thử một chút." Tên này hải tặc vừa dứt lời, một cái đầu liền bay ra ngoài. Trước khi chết, hắn thấy được mình không đầu thân thể ngã xuống bong tàu bên trên. Sát phạt quả đoán Tô Mạch trấn trụ Tam ca cùng còn lại một hải tặc, Tam ca cũng không dám lại hướng Tô Mạch hỏi vấn đề. "Vấn đề thứ nhất, tỷ tỷ của nàng đi nơi nào?" "Ta số 5 cái đếm, đáp không được chết. 5, 4, 3. Ngày xuống biển. Nàng mất tích." Hai người thật nhanh hồi đáp. Tô Mạch điểm một cái một tên khác hải tặc tranh thủ thời gian giải thích: "Lúc đầu chúng ta mau đưa bọn họ bắt vào tay, kết quả cái kia quản gia cùng nàng tỷ tỷ không muốn mạng hướng chúng ta công kích, cái này tiểu nương bị tại bọn họ yểm hộ bên dưới, xuyên qua truyền tống môn trốn. Sau đó quản gia vì yểm hộ tỷ tỷ nàng chết rồi, tỷ tỷ nàng nhảy vào trong biển, cũng không biết đi nơi nào. Tô Tú Nhi nghe xong hắn nói như vậy, nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới. Tô quản gia đối nàng trung thành tuyệt đối, vì bọn nàng một nhà phục vụ cả một đời. Không nghĩ tới kết quả là, vậy mà chết tại hải tặc trong tay. Tô Tú Nhi rõ ràng lúc ra biển đều cùng Tô quản gia ước định cẩn thận, đợi nàng trở thành đảo chủ về sau, liền đem quản gia tiếp vào hòn đảo trên di hưởng tuổi thọ. Ô, tiểu hồ ly tiến vào Tô Tú Nhi trong ngực, dùng móng vuốt nhẹ nhàng xóa đi nước mắt của nàng. Tô Tú Nhi ôm tiểu hồ ly, đem đầu chôn ở tiểu hồ ly lông tóc bên trong. Tô Mạch thở dài, tiếp tục mở miệng hỏi, các ngươi tại sao muốn công kích phụ thân nàng hòn đảo? Cái này, Tam ca cùng hải tặc liếc nhau, trong chốc lát lại rơi vào trầm mặc. Phía sau hai người thâm tiềm giả giơ lên yêu đao, ngay tại chuẩn bị chém đi xuống lúc, Tam ca đồng hồ bên trên truyền đến tiếng vang. Ai? Là lão đại của chúng ta, Xích Quyền. Phải không ngài cùng hắn thương lượng một chút? Tam ca cùng hải tặc ánh mắt bên trong lại dấy lên hy vọng. Tô Mạch gật gật đầu, đồng ý yêu cầu của hắn. Một giây sau, Tam ca đồng hồ trên xuất hiện một khối hình chiếu, một cái tóc đỏ nam tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tô Mạch. Ngươi là ai? Tiểu Tam bọn hắn đâu? Lão đại, cứu mạng a! Tên kia hải tặc vừa kêu rên một tiếng, liền bị thâm tiềm giả cho chém thành hai khúc. Xích Quyền ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, các hạ, có hơi quá. Qua. Vậy ngươi trước giải thích một chút tại sao muốn xâm lược bằng hữu của ta hòn đảo? Bằng hữu? Xích Quyền cười khúc khích. Các hạ người bạn này vẫn là nhanh chóng tuyệt giao tốt. Bằng không, rất có thể bởi vì cái này bằng hữu mà mất mạng. Lời nói mê hoặc người a. Ngươi liền nói cho ta, nàng cha mẹ đi đâu? Nhất là mẫu thân của nàng. Xích Quyền phất phất tay, bên cạnh hải tặc đem hai cỗ thi thể giơ lên tới. Cha, nương. Tô Tú Nhi ngẩng đầu nhìn lên, chính là cha mẹ của mình. Quản gia chết rồi, nàng còn thương tâm rơi lệ. Phụ mẫu thi thể bày ở trước mặt nàng về sau, càng là khóc ngất đi. Cốc biển nhỏ manh mối đoán mất, Tô Mạch nhíu mày. Ngươi giết bọn hắn? Các hạ cũng hẳn là biết đạo chủ phu nhân thân phận a. Ta cảnh cáo ngươi một tiếng, đừng lại đạp lần này nước đủ. Nhân ngư loại chuyện này, cũng không phải ngươi có thể nhúng chạm. Nhân ngư, ngươi cùng cá còn có thể sinh ra hậu đại. Hẳn là hải dương thế giới mỹ nhân ngư là đầu cá thân người. Tô Mạch cho đến tận nay chỉ gặp qua hải thú đại dương này giống loài, đối với mỹ nhân ngư còn dừng lại ở kiếp trước trong tưởng tượng. Chỉ bất quá hắn vạn lần không ngờ, cái kia Tô đạo chủ vậy mà lại dữ dội đến cưới một người nhân ngư. Nhưng nhìn hình chiếu bên trong thi thể dáng vẻ, rõ ràng là một bộ mỹ phụ nhân dáng vẻ. Cẩn thận nhìn một cái, Tô Mạch cảm thấy Tô Tú Nhi giống mẫu thân nhiều một chút. Nói như vậy, nếu như Tô Tú Nhi là thân sinh, như vậy trong cơ thể nàng hẳn là cũng sẽ có người máu cá mạch. Cũng không biết thế giới này có hay không biến đổi gen thực phẩm, không phải ăn nhiều, Tô Tú Nhi trong gen khả năng liền không có phụ thân nàng kia bộ phận. Tốt ta, tại Tô Mạch trong tiềm thức, luôn cảm thấy cái kia Tô đảo chủ là cái người thành thật. Rốt cuộc nhân hòa cá có thể kết hợp, ban đầu ở trên đảo sớm đã có một nhóm lớn hôn huyết chồng. Ngay tại Tô Mạch suy nghĩ thời điểm, một thâm tiềm giả phát ra dự cảnh. Xích Quyền tại hình chiếu bên trong cười lạnh nói, ta đại quân đã nhanh đến, hy vọng các hạ có thể chịu được lấy Xích Quyền đoàn hải tặc lửa giận.